Chương 1841, cá chậu chim lồng. Chương 1841, cá chậu chim lồng. Vô tận hư không, ám nhật lâm thế, vạn vật trầm luân. Bậc đại thần thông. Nhìn về phía cái kia một vòng ám nhật, ý thức được cái gì, Càn Khôn đạo nhân sắc mặt biến hóa. Giờ này khắc này cái kia một vòng ám nhật treo cao tại Vân Hoang phía trên, bắn ra vô lượng thần uy, bao phủ bát phương, thay thế khi xưa phương thốn kỳ bản, trở thành Vân Hoang mới hàng rào, so với phương thốn kỳ bản hơi biến, quỷ dị, một vòng này ám nhật càng thêm bá đạo. Phiền toái. Cảm nhận được biến hóa như thế, Càn Khôn đạo nhân tâm không khỏi chìm xuống dưới. Bình thường thiên tiên, yêu đế hắn đều có lòng tin chào hỏi thậm chí là trấn áp, nhưng một vị bậc đại thần thông cũng không một dạng. Giờ này khắc này tay phải trên tay áo bị không biết thần hỏa đốt xuyên lỗ lớn chính là chứng minh tốt nhất. Cái kia nguyên bản bị bao phủ phương trượng đạo nhân sớm đã biến mất không còn tâm tích, cũng là bị đối phương cường thế cứu đi. Phải biết cái này tụ lý Càn Khôn thế nhưng là hắn tối cường thần thông, bây giờ lại bị đối phương dễ dàng phá giải. Lệ, cũng chính là ở thời điểm này, một tiếng hót vang kinh thiên địa, tại trong đó ám nhật có một đạo thân ảnh to lớn hiện hóa ra ngoài, hình dạng như tam túc kim ô, đỉnh đầu kim quan, toàn thân hắc vũ, quanh thân tắm thần viêm. Tại đạo thân ảnh này ngưng tụ trong nháy mắt, một cỗ chí tôn chí quý khí tức tự nhiên tràn ngập, kỳ thần mà thánh chi, mặc dù tựa như thanh phong quất vào mặt, không thấy mảy may bạo ngược, nhưng lại có một loại sinh ra tôn quý, để cho hậu thiên sinh linh tự phát túi đầu. Ầm ầm, Hoàng Tuyền cùng Bích Lạc chạy xiết, Bạch Chỉ Ngưng cùng Tang Kỳ xuất hiện ở Càn Khôn đạo nhân bên cạnh, cùng hắn cùng nhau chống cự cái kia đến từ ám nhật kinh khủng thần uy. Cái này ám nhật thần tôn vậy mà thành tựu bậc đại thần thông. Trong mắt phản chiếu ba chân ám ô chi hình, Bạch Chỉ Ngưng cùng Tang Kỳ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái kia kinh khủng thần uy đang tại nói ra ám nhật thần tôn đã thành tựu bậc đại thần thông sự thật, chuyện này mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó chính xác xảy ra. Lần này lại là phiên thoái. Thần thông vận chuyển, Bích Lạc cùng Hoàng Tuyển xét lẫn, Bạch Chỉ Ngưng cùng Tàng Kỳ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là ở trong Âm Minh Tiên có Ngũ Vương Quỷ Đế thần vị gia trì, các nàng ngược lại không sợ hai ám nhật thần tôn, nhưng nơi này là Vân Hoang, đây là ám nhật thần tôn sân nhà. Cũng chính là ở thời điểm này, ánh mắt rủ xuống, ám nhật thần tôn nhìn về phía Bạch Chỉ Ngưng ba người. Ba tôn lâu năm thiên tiên đều có thủ đoạn, lại thêm âm thầm ẩn tàng cái bị kia, địa phủ cũng là tính toán xem trọng ta ám nhật thần giáo, chỉ tiếc các ngươi cuối cùng không ngờ rằng ta có thể nhanh như vậy thành tựu bậc đại thần thông. Pháp nhãn chiếu rọi, ám nhật thần tôn xem thấu đủ loại hư ảo. Còn không ra chẳng lẽ muốn ta mời ngươi sao? Trong mắt nở rộ thần quang, ám nhật thần tôn đột nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó. Cũng chính là ở thời điểm này, hư không bị hắc viêm nhóm lửa, một thân ảnh từ trong hiện ra, người khoác áo bào xám, tay cầm một chiếc bát giác đèn cung đình, bên trong thiêu đốt lên yếu ớt quỷ hỏa, chính là nguyên tịch đế quân Linh Cứu, địa phủ Ngũ Vương Quỷ Đế lần này lại là tới ba vị. Thật là bá đạo ám nhật thần viêm, so với chí cương chí dương quá dương thần viêm, hắn còn muốn càng thêm hung lệ mấy phần. Lấy u minh quỷ hỏa bảo vệ bản thân, tại trong hư vông ngưng tụ ra một đầu u minh chi lộ, Linh Cứu thuận lợi từ ám nhật trong biển lửa thoát thân, này hỏa bá đạo bên trong mang theo âm lu, tối tốt ăn mòn, thiên tiên pháp thể cũng khó có thể tiếp nhận. Nhìn thấy một màn như vậy, ám nhật thần tôn hơi nhíu mày. Ngược lại có chút thủ đoạn, bất quá hôm nay nhưng phải cho các ngươi một bài học, ta muốn để địa phủ biết, cái này Vân Hoang lại là ta ám nhật thần giáo địa bàn, không phải do các ngươi tùy ý đưa tay. Ý niệm sinh diệt, kèm theo một tiếng sắc bén hót vang, ám nhật thần tôn lộ ra thần trảo. Ám nhật chi trảo. Hô, thần trảo phá không, thiên điệu tất cả ám, tại trong nháy mắt này, Bạch Chỉ Ngưng đắng người cảm giác tựa như đều bị tứt đoạn, đối mặt ám nhật thần tôn công kích vậy mà không có trước tiên làm ra ứng đối, thời khắc mấu chốt vẫn là Linh Cứu đạo nhân trước tiên tránh thoát tâm thần. U minh quỷ hỏa. Nhấc lên trong tay đèn cung đỉnh, Linh Cứu đạo nhân nhẹ nhàng thổi thở một hơi. Hô, hỏa diễm tăng gọn, ám tử sắc u minh quỷ hỏa bao phủ thiên địa, chính diện đón nhận ám nhật thần tôn lợi trảo. Cùng lúc đó, Bạch Chỉ Ngưng, Tang Kỳ, Càn Khôn ba người cũng cuối cùng phản ứng lại, riêng phần mình vận chuyển thần thông, trong lúc nhất thời hư không điên đảo, Bích Lạc Hoàng Tuyền gào thét. Ầm ầm, thần thông va chạm, thời không bị đó rung chuyển, sau khi đã trải qua ngắn ngủi giằng co, U Minh Quỷ Hỏa, Bích Lạc Hoàng Tuyền bị nhao nhao xé rách, toàn bộ hư không đều ở đó ám nhật chi trảo phía dưới hóa thành cho tàn, cũng may Càn Khôn đạo nhân mượn cơ hội đem mấy người mang ra ngoài, tránh đi ám nhật chi trảo phong mang. Nhìn thấy một màn như vậy, ám nhật thần tôn trên mặt vẻ ác lạnh càng ngày càng nồng đậm. Ngươi thật sự cho rằng các ngươi trốn sao? Đây chẳng qua là nhất trọng chướng nhãn pháp mà thôi. Phần tiên trừ hại, thân hóa ám nhật, phóng vô lượng diệp quang, ám nhật thần tôn bao phủ thương cùng, chẳng biết lúc nào hắn đã hoàn thành sắp đặt, triệt để đem vùng hư không này bao phủ ở chính mình thần thông phía dưới. Giờ này khắc này cái này phương hư không đã triệt để hóa thành lồng giam, vạn vật tất cả ở trong đó đốt cháy. Hoàng Tuyền giao phục, Bích Lạc thiên y đi. Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền xen lẫn, mượn nhờ hai đầu tiên hà chi lực, ở đó ám nhật phía dưới, Bạch Chỉ Ngưng cùng Tăng Kỳ miễn cưỡng vì bốn người mở ra một phương đất đặt chân, nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng ngày sẽ càng yếu, mà ám nhật thần tôn sức mạnh càng ngày sẽ tăng mạnh. Đây là phần thiên trừ hại đạo này thần thông đặc tính, hắn có thể đốt thiên địa chi lực lấy cường tự thân. Còn muốn dây dùa sao? Hôm nay liền tiễn đưa các ngươi hồn quy địa phủ. Đỉnh đầu kim quan diệp sinh huy, kinh khủng thần quang ngưng kết, ám nhật thần tôn liền muốn thừa cơ triệt để đánh Bạch Chỉ Ngưng bốn người, cho bọn hắn trọng thương. Bất quá ngay lúc này, một tiếng sâu kín thở dài lặng yên tại bên tai vang lên. Tiễn đưa ta người Long Hổ Sơn hồn quy địa phủ, ngươi cái này tạp mao điều quả nhiên là khẩu khí thật lớn. Nhật Nguyệt cùng thiên, vạn sự vạn vật tại thời khắc này quy về ngưng trệ, đó là đạo sơ ánh mắt. Không hủ thân hình ngưng kết, ám nhật thần tôn liều mạng dãy rủa, cũng vẹn vẹn chỉ là để cho ý nghĩ của mình không có triệt để trở nên điên nắng. Giờ khắc này, hắn ngước nhìn thương khung, nhìn thấy một đầu vĩ nạn chi long, hắn lấy thời gian trường hà vì thân thể, lấy nhật nguyệt làm mắt, miệng ngậm một chiếc cô đăng, bên trong tối tăm, chảy xuôi vĩnh hằng yên tĩnh. Cũng chính là tại thời khắc này, ánh mắt rủ xuống, đạo mới nhìn hướng về phía ám nhật thần tôn. Bên trên không thể thiên tâm, phía dưới không mẫn bản linh, ngươi lại là làm bậy thần linh, về sau ngươi liền trong cái này tại trong lồng giam thật tốt ăn năn a. Ý niệm sinh diệt, một cái cực lớn long chảo nhô ra, tiện tay đem cái kia mênh mông ám nhật nghiền nát, đạo sơ giống chảo một cái chim nhỏ đem ám nhật thần tôn nắm ở trong tay. Ám nhật thần tôn thực lực chính xác không kém, càng có toàn bộ vân hoang hương hỏa xem như trèo trống, nhưng cùng bây giờ nó so sánh vẫn còn kém không thiếu, bởi vì nó đã mượn nhờ tương lai thân ở lúc thu được bất hủ cấp độ sức mạnh, có đi qua, bây giờ hai cái đạo chủng xem như cơ sở, nó vận dụng cố lực lượng này, nhưng so với khi xưa bắt đầu lòng càng thêm nhẹ nhõm. Ông, ám nhật về lồng, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng vĩnh hằng lồng giam lập tức có lướt qua một cái thuộc về mình hào quang, tĩnh mịch mà thâm thúy, tựa như yên tĩnh tiêu đốt, tuyên cổ bất diệt thần diễm. Cùng lúc đó, cái kia cấu ngưng kết tiên địa thời gian vĩ nạn chi lực chẳng biết lúc nào lặng yên tối lui, để cho bạch chỉ ngưng bốn người, để cho vân hoang vạn linh đều khôi phục tự do. Nhìn xem cái kia che đậy thiên địa vĩ nạn thân rồng, nhìn xem cái kia bị bắt nhập lồng bên trong ám nhật thần tôn, vân hoang vạn linh lập tức vạn phần hoảng sợ, chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống. Đây là đâu tôn vô thượng cường giả? Chúng ta nên làm cái gì? Ám nhật thần tôn này liền bại. Cái này sao có thể? Chúng sinh muôn màu, giờ khắc này vân hoang triệt để rối loạn. Chương 1842, phân ly tiên phủ chương 1842, phân ly tiên phủ vân hoang, sương mù di thiên, nhật nguyệt cùng thiên, có chân long cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, hắn ánh mắt rảo qua chỗ, vạn linh cúi đầu. Vân hoang chỗ sâu, đem tự thân ẩn sâu, phương trượng, doanh châu, đồng lai ba vị lao tổ thần sắc rất là khó coi. Tại đạo sơ buông xuống phía trước trong nháy mắt đó, ý thức được không đúng, bọn hắn liền vận dụng chính mình đã sớm chuẩn bị xong hậu chiêu trốn đi, nơi đây tiên phủ chính là bọn hắn cùng ra tay kiến tạo, tên là phân ly, có che lớp thiên cơ, ngăn cách nhân quả về liền diệu, đây là bọn hắn vì chính mình chuẩn bị một đầu đường lui, vốn là vì phòng bị vân miệu chuyển thế thân. Gặp phải khó lường nguy hiểm, vừa nghĩ bọn hắn liền có thể quay về tiên phủ, hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới. Ám nhật thần tôn thật sự bại. Phân ly tiên phủ bên trong, nhìn trời biến hóa, đồng lai lão tổ không khỏi phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Nghe nói như thế, phương trượng lão tổ cùng doanh châu lão tổ không nói gì, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Đối mặt bậc đại thần thông cấp độ ám nhật thần tôn, dựa vào năm tháng dài đằng đằng kinh doanh, bọn hắn còn có mấy phần chu toàn chắc chắn, nhưng đối mặt đạo sơ, trong lòng bọn họ hoàn toàn không sinh ra bất luận cái gì tâm tư phản kháng, mạnh như ám nhật thần tôn cũng bất quá là đối phương trong tay đồ chơi mà thôi, bị một chiêu trấn áp, không có lực phản kháng chút nào, lại càng không cần phải nói bọn hắn những người này. Kế tiếp chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cái này phân ly tiên phủ có thể giấu giếm được địa phủ lục soát. Tiếng nói trầm thấp, doanh châu lão tổ yên lặng lau sạch lấy tiên kiếm của mình. Nghe vậy, phương trưởng lão tổ không khỏi lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, đồng lai lão tổ trên mặt cũng đầy là vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này phân ly tiên phủ mặc dù là ba người bọn họ chút xuống tâm huyết chế tạo thành bảo vật, bản chất lạ thường, nhưng có thể hay không giấu giếm được đạo sơ trong lòng bọn họ vẫn không có chút nào chắc chắn. Dù sao đạo sơ triển lộ ra sức mạnh đã đạt đến một cái khác cấp độ, so với bọn hắn địch giả tưởng vân miểu thiên tôn còn muốn càng mạnh hơn. Dựa theo trong lịch sử lưu lại một chút vụn vặt vết tích đến xem, vân miểu thiên tôn nhiều lắm là cũng chính là bậc đại thần thông mà thôi. Đến nỗi bỏ chạy, giờ này khắc này toàn bộ vân hoang đều tại đạo sơ ánh mắt chiếu dọi phía dưới, bất động có lẽ còn có một chút hy vọng sống, khẽ động chắc chắn phải chết, phải biết đối phương càng là nắm giữ lấy ngưng trệ thời không vĩ lực, chỉ cần bị phát giác được manh mối, bất luận cái gì độn thuật ở trước mặt đối phương cũng là một chuyện cười. Cùng lúc đó, ở đó trên trời cao, con mắt như nhật nguyện, đạo sơ tuần tra lấy toàn bộ vân hoang. Gặp vân hoang vạn linh mời nó, sợ nó trong lòng không khỏi dâng lên một vòng trước nay chưa có thư sướng cảm giác, liền tựa như mặt trời đã khuất uống một hớp băng linh hàn tuyển mở dạng, xuyên tim. Những năm này cái khổ của ta tu trung quy là không có uổng phí. Khẽ than thở một tiếng, quan sát chúng sinh, đạo sơ trên người cái kia cố khí tang thương càng ngày càng nồng đậm. Nhìn thấy một màn như vậy, Bạch Chỉ Ngưng, Tang Kỳ, Linh Cứu ba vị đế quân yên lặng thong xuống ánh mắt, đáy mắt đều là vẻ sùng kính. Trước mắt vị này mặc dù chưa đăng lâm chân chính bất hủ, nhưng thân hợp thời gian, lại có thể mượn thần thông chi lực tạm thời bắn ra bất hủ cấp độ sức mạnh, đã coi như là nửa cái bất hủ, hoàn toàn nghiền ép một đám tiên, bị giam nhập lồng bên trong ám nhật thần tôn chính là chứng minh tốt nhất. Mặc dù giờ này khắc này đồng lai, phương trượng, doanh châu ba vị này bảng môn lão tổ còn đào thoát bên ngoài, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không quá nhiều lo lắng. Kiến thức đạo sơ sức mạnh, bọn hắn không cho rằng ba vị này bảng môn lão tổ còn có thể lật lên đợt sóng gì, mà chính xác bắt được ba người sùng kính, đạo sơ khỏe miệng kia không khỏi hơi hơi câu lên, như thế nào cũng ép không được. Cũng được, là thời điểm kết thúc. Nhất niệm nổi lên, đạo sơ trong mắt nhật nguyệt bốc lên. Tại trong nháy mắt này, nhật nguyệt đồng thời nở rộ rực rỡ quang huy, chiếu phá vô tận mê vụ, để cho quanh năm bị mây mù bao phủ vân hoang triệt để bại lộ ở phía dưới ánh sáng. Một ngày này vân hoang nên đón thuộc về mình quan minh. Thì ra ở đây, mắt như nhật nguyệt, tuần sát sơn hà, đạo sơ ánh mắt cuối cùng tại một chỗ dừng lại, ở đó sâu trong lòng đất, một phương tiên phủ đứng nghiêm, tản ra mở mịt hết sức tiên quang, ngăn cách, nhưng nó vẫn như cũ không thể ngăn trở đạo sơ cặp kia có thể xem thấu thời gian tuần nhãn. Tại đạo sơ ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt, đồng lai, phương trượng, doanh châu ba người thần sắc đại biến. Ngẩng đầu nhìn trời, quan nhật nguyệt hành không, bọn hắn từ trong thấy được một vòng trào phúng. Chạy! Tâm linh điên cuồng cảnh báo, không dám tiếp tục ôm bất kỳ may mắn, bàng môn tam tổ lập tức điên cuồng thôi động phân ly tiên phủ, vận chuyển phân ly tiên quang, liền muốn bỏ chạy. Cái kia ngưng kết thời không sức mạnh rất đáng sợ, nhưng phân ly tiên phủ bản chất đặc thù, chúng ta liều lĩnh thiêu đốt tiên phủ bản nguyên, cũng có thể tìm được một chút hy vọng sống, chỉ có điều lần này đi qua tòa này tiên phủ cũng bị hỏng, lại không cách nào trợ giúp chúng ta đối kháng Vân Miệu Thiên Tôn, nhưng hôm nay cửa này gây khó dễ, tương lai đủ loại đều là hư ảo. Liều mạng, ý niệm sinh diệt, một ngụm rượu đục vào trong bụng, Doanh Châu lão tổ khí thế bắt đầu căng gọn. Mà vừa lúc này, thời không điên đảo, một đầu chân long xuất hiện ở bảng môn lão tổ trước mắt, người hợp thời gian, con mắt như nhật nguyệt, lấp đầy thiên địa, tựa như ở khắp mọi nơi. Có chút thủ đoạn, nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên lựa chọn cùng ta Long Hồ Sơn là địch, lại đi phong thần bảng thượng tẩu một lần a. Khẽ than thở một tiếng, vang vọng thời không, đạo sơ há mồm đã gọi ra một cỗ tang thương khí. Tại hắn bao phủ, cái kia nguyên bản mờ ảo phân ly tiên quang lập tức bị long đong, cái kia ngăn cách, tựa như tự thành nhất thể phân ly tiên phủ cũng không khỏi nhiễm lên lướt qua một cái không nên có tang thương. Theo cái này xóa tang thương chi ý quyết tán, phân ly tiên phủ tiên quang ảm đạm, bắt đầu không ngừng mục nát, cuối cùng hóa thành một nắm cho bụi. Ở trong quá trình này, bàng môn tam tổ cũng đồng dạng bị cái này tang thương khí ăn mòn, tại cái này tuế nguyệt chi lực dội rửa phía dưới, tính mạng của bọn hắn chi căn bị dao động, thọ nguyên cực nhanh, lặng yên quy về tịch diệt. Nhìn thấy một màn như vậy, đạo sơ không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều, cái này bàng môn tam tổ chết tựa hồ quá mức dễ dàng một chút, nó mặc dù không cho rằng bàng môn tam tổ có thể chống đỡ nó vạn cổ tang thương khí, nhưng ở nó nguyên bản trong dự liệu nó còn tưởng rằng bàng môn tam tổ bao nhiêu có thể dễ dụ một chút, dù sao ba vị này cũng là hàng thật giá thật thiên tiên. Mà vừa lúc này, tay cầm kim bảng, Bạch Chỉ Ngưng đem ba điểm quang huy ảm đạm chân linh thu vào trong phong thần bảng. Sư thúc, Đồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng ba tiên đã quy vị. Trong lời nói tràn đầy sùng kính, thành công thu nạp chân linh, Bạch Chỉ Ngưng hướng đạo sơ không người thi lễ một cái. Nghe nói như thế, cảm nhận được cái kia ba điểm chân thực bất hư chân linh, đạo sơ không khỏi gật đầu một cái. Xem ra vẫn là thần thông của ta mạnh mẽ quá đáng. Ý niệm sinh diệt, đạo sơ tâm trung nguyên có vẻ nghi hoặc lặng yên mất đi. Tội bài đã giết, tiếp xuống Vân Hoang liền giao cho các ngươi. Ánh mắt đảo qua Bạch Chỉ Ngưng, Tang Kỳ, Linh Cứu, đạo sơ mở miệng. Nghe vậy, Bạch Chỉ Ngưng, Tang Kỳ, Linh Cứu ba người không người đáp ứng. Thấy vậy, hai lòng gật đầu một cái, đạo sơ phiêu nhiên mà đi, tại người ảnh triệt để tiêu tán một khắc này, cả người khí thế bắt đầu cuồng ngã, lại là tương lai của nó thân hỏng mất, nói cho cùng nó vẫn chỉ là nhất tôn đại thần thông giả, cũng không phải là chân chính bất hủ. Mà tại đạo sơ rời đi về sau, mang theo đại thắng chi uy, địa phủ bắt đầu đối với Vân Hoang tiến hành thanh lý, nên đánh giết, nên trấn áp, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào trì trệ. Chương 1843, chứng đạo hủy diệt chương 1843, chứng đạo hủy diệt quy khư, quần quân sóng ngầm, tại ám nhật thần tôn bị đạo sơ lấy vĩnh hằng lồng giam trấn áp thời điểm, tại quy khư chỗ sâu nhất, hủy diệt ma thần mở hai mắt ra. Cư nhiên bị trấn áp, ngược lại có chút đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn để cho hắn kế thừa yêu tổ ám nhật chi đạo. Nhìn ra xa Vân Hoang, hủy diệt ma thần thâm thúy trong đôi mắt toát ra một tia tiếc nuối. Đối với yêu tổ ám nhật chi đạo hắn vẫn là cảm thấy hứng thú, mặc dù sẽ không tự mình đi, nhưng cũng không nguyện ý con đường này cứ như vậy bị long đong, cũng chính bởi vì vậy hắn mới có thể lấy yêu tổ thân thể tàn phế dựng dục ra thái huyền giới cuối cùng một tôn tiên tiên thần thánh ám nhật chi chủ. Chỉ tiếc ám nhật chi chủ khí số không đủ, tại sắp xuất thế trước mắt bị Trương Thuần Nhất tìm được, cuối cùng vẫn lạc tại trong tay Trương Thuần Nhất. Ngược lại là về sau Vân Thăng Tiên Quân ngoại ý muốn thu được thần tiên vị nghiệp đồ mạnh vụn, tìm hiểu ra thiết thần chi pháp, chỗ cư ám nhật chi chủ thần vị chuyện này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, bất quá tại sự tình sau khi phát sinh hắn vẫn là lựa chọn thuận nước đẩy thuyền. Cũng chính bởi vì có hắn ngầm đồng ý, Vân Thăng Tiên Quân mới thành công ăn cắp ám nhật chi chủ thần bị, trở thành mới ám nhật thần tôn, thậm chí tại nó biểu hiện ra tương ứng tiềm lực sau đó, hủy diệt ma thần còn giúp hắn một cái, đem yêu tổ lưu lại không chọn vẹn đạo quả ban cho hắn. Nếu không phải như thế, ám nhật thần tôn căn bản không có khả năng nhanh như vậy tấn thăng bậc đại thần thông, đối với hủy diệt ma thần mà nói, hắn muốn chỉ là một cái có thể dùng quân cờ mà thôi, đến nỗi con cờ này đến cùng là ám nhật chi chủ tôn này tiên tiên thần thánh vẫn là ám nhật thần tôn vị này hậu thiên thần linh cũng không trọng yếu. Đối với hắn chân chính trọng yếu là ám nhật chi đạo cùng với thâu thiên hoán nhật đạo này đại thần thông bố thượng, đạo này tốt lấn tiên ý, với hắn mà nói không nhỏ tác dụng. Được yêu tổ lưu lại không chọn vẹn đạo quả, ám nhật thần tôn mặc dù lập đạo hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng thành tựu bất hủ khả năng vẫn là không nhỏ, chỉ có điều ám nhật thần tôn cuối cùng vẫn là để cho hắn thất vọng, vừa mới tấn thăng bậc đại thần thông, chưa chân chính nở rộ thuộc về mình tia sáng liền ngã ở trong tay đạo sơ. Long hổ sân sao? Cái này phe thế lực quả thật là thời đại này thiên ý chọn chúng quân cờ sao? Mỗi lần sắp đặt đều sẽ bị hắn đánh gãy. Ý niệm sinh diệt, hủy diệt ma thần đoán các loại khả năng, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Mà vừa lúc này, bạo ngược tiếng long ngâm vang vọng quy khư, lột ra nguyên bản già rắn, diệt thế cự sàng nên đón thuộc về mình tân sinh, một điểm kim tinh chất tại trong cơ thể lặng yên sinh ra. Hắn cắn nuốt thiên địa, lấy tự thân chi đạo kiểm chứng thiên địa chi đạo, cường thế đăng lâm bất hủ, lại bởi vì kế thừa chân chính diệt thế cự xà bộ phận bản chất, cho nên nhục thân bất hủ, chiến lực cường hành, hắn gồm cả thái huyền giới bất hủ kim tiên cùng hỗn độn cự thú bộ phận đặc chất. Đem đây hết thảy thu hết vào mắt, hủy diệt ma thần nhíu mày. Tại trong hắn kế hoạch ban đầu đợi cho diệt thế cự xà chân chính đăng lâm bất hủ, phá vỡ quy hư, dẫn hắn thoát khốn sau đó, hắn thì sẽ chính thức đem ám nhật thần tôn thu tại chính mình dưới trướng, giúp đỡ tiêu hóa yêu tổ đạo quả, đăng lâm bất hủ, trở thành trong tay mình quân cờ. Bây giờ khoảng cách kế hoạch này thành công trên thực tế đã chỉ có kém một đường, diệt thế cự xà đã bắt đầu bất hủ cấp độ thể biến, chỉ là chưa hoàn thành mà thôi, nhưng chính là cái này kém một đường cuối cùng dẫn đến hủy diệt ma thần nguyên bản tính toán tất cả đều trở thành công dã tràng, thiếu đi một tôn bất hủ cấp độ quân cờ. Ám nhật thần tôn ngược lại là không quan trọng, nhưng viên này yêu tổ không chọn vẹn đạo quả đối với ta mà nói còn có không nhỏ tác dụng, lại không thể dễ dàng buông tha, có cơ hội hay là muốn đem hắn cầm về. Ta đổ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Nhất niệm rơi xuống, hủy diệt ma thần trong lòng có tính toán. Cũng chính là ở thời điểm này, thiên địa giao cảm, đại đạo kinh luân vang vọng đất trời, đỏ thâm kiếp khí nhuộm dần thế giới, hướng thế nhân tuyên cáo thế gian lại nhiều một tôn bất hủ. Bởi vì hủy diệt ma thần tận lực che lấp, cùng với diệt thế chi xà tấn thăng phương pháp đặc thù, hắn chứng đạo quá trình một lần là xong, căn bản không cho ngoại nhân cơ hội phản ứng. Tại thời khắc này bị thiên địa dị tượng sở kinh, thiên địa quần tiên ngạc nhiên. Đại đạo kinh luân, chứng đạo dị tượng, đây là vị nào đang lâm bất hủ? Vì cái gì phía trước một điểm dấu hiệu cũng không có? Truy căn tố nguyên, gặp vô tận hủy diệt chi tướng, chúng tiên thần tất cả đều tâm thần có chút không tập trung, tôn này không biết lai lịch bất hủ tựa hồ không hề tầm thường. Cùng lúc đó, huyền hoàng trên núi, mỗi ngày địa chi ác, Kỳ Lân lão tổ đột nhiên đứng lên. Chứng đạo hủy diệt, thái huyền giới chính vào hướng về phía trước thuế biến lúc, thế nào sẽ có nhân chứng phải nói như thế quả? Nhìn ra xa hư không, Kỳ Lân lão tổ trong lòng tràn đầy không hiểu, dựa theo lẽ thường, cái thời điểm này thái huyền giới vốn không nên có hủy diệt đạo đại năng sinh ra. Mà liền tại thiên địa quần tiên thời điểm kinh nghi bất định, ngày hôm đó mà biên giới, Trương Tuần Nhất cũng rủ xuống ánh mắt. Quy khư phía dưới quả nhiên ẩn giấu không thiếu bí mật a. Không nhìn các loại trở ngại, Trương Tuần Nhất trực tiếp nhắm quy khư, xuyên thấu qua bình tĩnh biểu tượng, hắn thấy được trong quy khư điên cuồng phun trào mạch nước ngầm, thấy được một đầu thân hình vĩ ngạn, lân giáp sông nhiên, hai mắt tinh hồng, sau lưng cốt thứ như rừng cự xà. Một tôn chân chính ác thú, không giống thanh linh kim tiền, càng giống như hỗn độn cự thú. Pháp nhãn chiếu rọi, Trương Tuần Nhất thấy rõ diệt thế cự xà bộ phận bản chất, bất quá ngay lúc này, một cỗ sông nhiên sát ý phóng lên trời, sinh sinh xóa bỏ ánh mắt của hắn. À, ngoại trừ một tôn mới lên cấp bất hủ, trong cái này quy khư này còn ẩn tàng khắc cường đại tồn tại sao? Cổ sát ý này không hề tầm thường a. Hơi nhíu mày, Trương Thuần Nhất cảm thấy ngoài ý muốn. Rất sớm trước đó là hắn biết quy khư phía dưới cất giấu đại khủng bố, hiện tại xem ra trước đây hắn tâm linh cảm ứng cũng không sai, đến nỗi đạo kia sát ý nơi phát ra trong lòng của hắn cũng ít nhiều có một chút lo tới, cái này quy khư chôn giấu lấy thái huyền giới rất nhiều cặn bã, sát ý này chi chủ cũng tất nhiên là một trong số đó, khả năng lớn nhất chính là một vị nào đó không có hoàn toàn mất đi tiên tiên thần thánh. Cùng lúc đó, ở đó quy khư dưới đáy, cảm nhận được Trương Thuần Nhất vừa mới bỏ ra tới ánh mắt, hủy diệt ma thần cũng không khỏi nhíu mày. Đây chính là vị kia thái thượng đạo tôn sao? Quả thật là dị số, hắn rõ ràng thành đạo không lâu, nhưng một thân tu vi đã đăng lâm bất hủ lĩnh phong, một ánh mắt càng là không nhìn quy khư trở ngại, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Như này thủ đoạn, cho dù là tại trong trí nhớ của ta cũng chỉ có giải rác mấy vị có thể cùng so sánh. Cảm giác Trương Thuần Nhất chi không tầm thường, hủy diệt ma thần đưa tay cầm thí thần thương. Lao hòa kế, ngủ say nhiều năm như vậy ngươi cũng nên thức tỉnh. Sức mạnh phun trào, hủy diệt ma thần tỉnh lại thí thần thương. Tiếp theo trong nháy mắt, vô hình cự xà tê minh, yên lặng thí thần thương chân chính thức tỉnh, tại này cổ khí tức phía dưới, vừa mới tấn thăng bất hủ, chính là đắc chí vừa lòng hủy diệt cự xà lập tức yên tĩnh trở lại. Cái này quy khư lại là không thể ở lại. Lại thôi động thí thần thương, xuyên thủng quy khư dưới đáy. Đưa ánh mắt về phía diệt thế cự xà, hủy diệt ma thần ra lệnh. Nghe vậy, mặc dù trong lòng e ngại, nhưng hủy diệt cự xà hay là đem lực lượng của mình không ngừng rót vào trong thí thần thương. Đợi cho hủy diệt cự xà gần như kiệt lực, mũi thương nhuốm máu, thí thần thương tựa như chân chính sống lại, có sát ý ngút trời bao phủ mà ra, để cho thiên địa tất cả lạnh, món bảo vật này lại là một kiện mười phần hung khí. Hủy diệt huyền thương, tay cầm thí thần thương, hủy diệt ma thần vận chuyển thần thông. Hưu, huyết quang kinh thế, uy khư bên trong lắng động không biết bao nhiêu năm tháng hắc ám tại thời khắc này bị xé nứt, hắn dưới đây trực tiếp bị thí thần thương đâm xuyên qua. Thấy vậy, không có chút do dự nào, khống chế diệt thế tự xả, hủy diệt ma thần trực tiếp xông ra quy khư, phụ chìm nổi chấm bách vào năm, từ tù quy khư, kéo dài hơi tàn, hôm nay hắn cuối cùng trở lại tự do, lần nữa trở về. Chương 1844, Sơn Vương ấn chương 1844, Sơn Vương ấn thái huyền giới, tiếp khí bốc lên, thiên địa rung chuyển, một mực yên lặng quy khư tại thời khắc này tựa như một tôn bị chọc giận hung thú, triệt để bạo động, cái kia lắng động không biết bao nhiêu năm tháng lực lượng hủy diệt không chút kiêng kỵ hướng ra phía ngoài quân tả. Đây là thái huyền giới chính mình tích lũy được nghiệp chướng, bây giờ cũng đến thanh toán thời điểm. Quy khư biên giới, tay cầm thí thần thương, đứng ở diệt thế cự xà trên đầu, hủy diệt ma thần yên lặng nhìn chăm chú lên quy khư biến hóa. Quy khư chính là diệt thế cự xà vẫn lạc chi địa biến thành, lây dính thuộc về diệt thế cự xà lực lượng hủy diệt, cái này năm tháng dài đằng đẵng đến nay một mực đảm nhiệm thái huyền giới bãi rác, phàm là dơ bẩn, bất lợi cho tiêu hóa cặn bã đều sẽ bị thiên địa đưa đến ở đây, lấy lực lượng hủy diệt tiến hành làm hao mòn. Bất quá theo thời gian trôi qua, tại năm tháng dài đằng đẵng tích lũy phía dưới, quy khư bên trong vẫn là lắng động rất nhiều cặn bã, càng đến hậu kỳ càng là như thế. Dù sao lực lượng hủy diệt cũng không phải bản năng, quy khư cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, đến giờ này ngày này, quy khư chịu tải năng lực đã tiếp cận cực hạn. Quy khư bạo động chính xác dao động không được thái huyền giới căn cơ, nhưng đủ để cho hắn hỗn loạn một ít thời gian. Ý niệm sinh diệt, khống chế diệt thế cự xà, hủy diệt ma thần lặng yên bỏ chạy. Hắn bây giờ vừa mới thoát khốn, vẫn còn phải cần một khoảng thời gian tu hành mới có thể chân chính khôi phục tự thân trạng thái. Mà tại hủy diệt ma thần rời đi về sau, quy khư thêm một bước bạo phát, hắn hóa thành một phương cực lớn phong nhãn, diễn sinh kinh khủng hủy diệt phong bạo, bao phủ thiên địa, đứng núi chịu sào chính là cùng quy khư láng giềng man hoang. Tại quy khư hóa thành phong nhãn một sát na kia, toàn bộ man hoang đều rung chuyển lên, lung lay sắp đổ, tựa như muốn bị kéo vào trong quy khư một dạng. May ở nơi này thời điểm ngàn vạn nho sinh ngưng kết một lòng, hạo nhiên trường hà hiển hóa, một con ngọc bút phát họa sơn hà, tạm thời định trụ man hoang, che chở ở vô số nho môn học sinh, lại là nho thánh ra tay rồi. Quy khư bạo động, lần này thái huyền giới thật sự ra đại phiền toái. Pháp thân hiển hóa, đứng ở hạo nhiên trường hà đầu nguồn, quan sát quy khư, nho thánh trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Giờ này khắc này trong mắt hắn quy khư đã hóa thành một tấm huyết buồn đại khẩu, hắn đang không ngừng cắn xé thiên địa, mà man hoang chính là hắn mép một miếng thịt. Hắn mặc dù lấy thần thông chi lực tạm thời định trụ man hoang, nhưng cái này cũng không hề là kế lâu dài, uy khư sức mạnh còn tại thêm một bước bạo động. Thập địa cùng 10 ngày đối ứng, vị cách cực cao, chỉ nói tới sức mạnh chi rộng lớn, hắn còn xa hơn vượt xa quá tầm thường kim tiên, một khi quy khư thêm một bước diễn hóa, lấy hắn bây giờ lực lượng là bảo hộ không được man hoang. Phải bỏ qua chỗ này căn cơ chi địa, toàn diện rút lui sao? Ý niệm sinh diệt, Nho Thánh xa vào đến trong trầm tư, đối mặt bất thình lình kinh biến, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào lập tức làm ra quyết định, thật sự là quy khư bạo tẩu quá mức đột nhiên, căn bản không có một chút báo hiệu. Xem như nhà mình căn cơ chi địa, Nho Môn đối với man hoang đầu nhập không thể nghi ngờ là cực lớn, mỗi một tấc sơn hà bị thấm vào văn đạo lý lẽ, đây là Nho Môn lịch đại tu sĩ tâm huyết, cũng không phải có thể dễ dàng bỏ qua. Tái tạo một mảnh đại lục chịu tại sinh linh dễ dàng, tái tạo một phương văn đạo thánh địa man hoang cũng rất khó khăn. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người đưa mắt về phía quy khư. Phía trước có người chứng đạo hủy diện, sau đó quy khư liền nổ tung, hai người này tất nhiên có liên hệ. Đỉnh đầu huyền hoàng công đức mây, trong hư vô, Kỳ Lân lão tổ chậm rãi mà đến. Tự thành đạo về sau, hắn liền trường cư huyền hoàng núi, tĩnh tu bản thân, củng cố cảnh giới, không để ý tới ngoại sự, nhưng lần này hắn lại không thể nhìn như không thấy bởi vì thuận nhận thánh vương chi mệnh, lại có che chở sơn hà, trách bị vạn linh trách nhiệm. Quy khư bạo tẩu, muốn hủy thiên diệt địa lại là hắn không muốn nhìn thấy. Quy khư chịu tài chi lực đã gần như cực hạn, nhưng dưới tình huống bình thường hắn muốn không nên lúc này bùng nổ, tối thiểu nhất còn có mấy vạn năm thời gian. Pháp nhãn chiếu rọi, Kỳ Lân lão tổ đem quy khư đủ loại biến hóa thu hết vào mắt. Quy khư bạo tẩu còn không có đạt đến cực hạn, lúc này ra tay có lẽ còn có thể đem hắn chấn áp xuống. Xem thấu quy khư bộ phận chân thực, ý niệm sinh diệt, Kỳ Lân lão tổ trong lòng có quyết định. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn kim tính chất nở rộ hào quang, đem tự thân cùng thập địa một trong huyền hoàng núi câu thông lại với nhau. Chỉ bằng vào tự thân chi lực, Kỳ Lân lão tổ lại là không nắm chắc chấn áp quy khư, chỉ có thể lựa chọn hướng huyền hoàng núi mượn lực. Ông, hư không chấn động, huyền hoàng chi quang đại thịnh, một tòa thần sơn phản chiếu ở bên trong hư không, hắn thế núi nguy nga, như chống trời chi trụ, quen quần vô tận huyền hoàng chi khí, hiển thị rõ trầm trọng. Tại xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thương khung đều bị nhuộn thành màu huyền hoàng, hiển thị rõ an lành, cùng bạo động quy khư tựa như hai thái cực. Đây cũng là Kỳ Lân lão tổ lấy thần thông chi lực hút tới một vòng huyền hoàng sơn sơn ý huyền hoàng sơn vương ấn. Sắc mặt nghiêm trọng, tay nắm pháp ấn, Kỳ Lân lão tổ vận chuyển thần thông. Tại trong nháy mắt này, huyền hoàng núi ý ngưng kết, hóa thành một phương vàng sáng đại ấn treo ở Kỳ Lân lão tổ trước người. Chấn. Thôi động huyền hoàng sơn vương ấn, hóa huyền hoàng thần quang, Kỳ Lân lão tổ dục chấn quy khư. Chỉ thấy cái kia huyền hoàng sơn vương ấn cuốn theo huyền hoàng thần quang không nhìn các loại trở ngại thẳng vào quy khư, tại cả hai đụng nhau trong nháy mắt đó, vô tận huyền hoàng chi khí lan tràn ra, không ngừng trấn áp những cái kia hủy diệt chi khí, vút lên quy khư sao động. Tại thời khắc này, đen cùng vàng xen lẫn, bùng nổ quy khư có trong nháy mắt ngưng trệ, toàn bộ quy khư mặt ngoài bị vừa dày vừa nặng huyền hoàng thần quang bao phủ. Nhìn thấy một màn như vậy, không thiếu âm thầm chú ý đến quy khư biến hóa trong lòng tiên thần đều thở dài một hơi. Quy khư chính là vạn vật tịch diệt chỗ, nội hàm vô tận lực lượng hủy diệt, một khi thật sự bộc phát, đại thiên địa chưa chắc sẽ hủy diệt, nhưng đối với thế gian vạn linh mà nói tuyệt đối là một hồi đại tai nạn, thoáng như tận thế. Hiện nay Kỳ Lân lão tổ có thể kịp thời trấn áp tràng tai nạn này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bất quá giờ này khắc này xem như người trong cuộc Kỳ Lân lão tổ lại không có cảm thấy bất kỳ nhẹ nhõm. Thần sắc ngược lại trước nay chưa có ngưng trọng, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được cái kia quy khư chỗ sâu có sức mạnh cực kỳ khủng bố đang thức tỉnh. Không tốt. Tâm linh cảnh báo, Kỳ Lân lão tổ thần sắc đại biến. Cũng chính là ở thời điểm này, một tiếng tựa như long ngâm một dạng tiếng giống giận dữ vang lên, quy khư bạo động, huyền hoàng chi quang tán loạn, một khỏa giữ tợn đầu rắn từ trong quy khư nô ra, hung hăng cắn về phía Kỳ Lân lão tổ, hắn tài hoa xuất chúng, ánh mắt tinh hồng, hung lệ đến cực hạn. Tại xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa vạn đạo vì đó chu chéo, vạn sự vạn vật đều rất giống tại hướng đi trung yên, cả phiến thiên địa đều biến thành màu xám. Đây cũng là diệt thế cự xà sau khi ngã xuống lưu tại nơi này vẻ hung ác, dù là đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng rội rựa, hắn vẫn như cũ chưa từng tan đi. Sơn Vương bất đạo. Thần thông vận chuyển, Kỳ Lân lão tổ dẫn huyền hoàng núi ý ra chỉ bản thân, hóa mình thành sơn, câu thông thiên địa chi lực, phảng phất giống như trụ trời, sừng sững không ngã. Mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, huyết buồn đại khẩu mở ra, đầu rắn hung hăng cắn lấy Kỳ Lân lão tổ biến thành thần sơn bên trên. Ông, huyền hoàng thần quang lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, bảo vệ Kỳ Lân lão tổ chân thân, bất quá vẻn vẹn chỉ là rằng co phút chốc. Cái kia sinh sôi không ngừng huyền hoàng thần quang liền nhiễm lên lướt qua một cái màu đen, không còn phía trước thần dị, đây là quy khư lắng động 5 tháng dài đằng đẵng lực lượng bị diệt, cho dù là huyền hoàng núi sức mạnh đều khó mà ngăn cản. Đương nhiên, xem như thập địa một trong, huyền hoàng núi tự có thần dị, chưa hẳn liền sẽ bại bởi quy khư, chỉ tiếc bây giờ Kỳ Lân lão tổ còn không thể hoàn toàn nắm giữ huyền hoàng núi chi lực, hơn nữa diệt thế cự xà lưu lại cái này một vòng hung niệm lại là lạ thường bình thường, ẩn ẩn có kim tiên phía trên đặc chất, bất ngờ không để phòng liền kim tiên cũng là muốn thiệt tỏi lớn. Chương 1845, Như Lai ấn chương 1845. Như Lai ấn quy khư phía trên, hủy diệt phong bạo tàn phá bờ bãi, huyền hoàng thần quang quang huy càng ngày càng ảm đạm. Theo lực lượng hủy diệt không ngừng ăn mòn, Kỳ Lân lão tổ hộ thân thần sơn thần dị không ngừng suy giảm. Một đoạn thời khắc, diệt thế cự xà trong tròng mắt tinh hồng đại thịnh, hắn hung hăng dùng sức, sinh sinh cắn đứt Kỳ Lân lão tổ hộ thân thần sơn. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tại thời khắc này, mang theo hương thơm huyền hoàng chi huyết rơi vãi trường không, thần thông bị phá ra, Kỳ Lân lão tổ pháp thân trực tiếp bị diệt thế cự xà xé rách. Giống, tắm rửa Kỳ Lân lão tổ chi huyết, diệt thế cự xà hung uy mạnh hơn, hắn mở ra huyết bùn đại khẩu. Diễn hóa quy khư hành trình, muốn triệt để thôn phệ Kỳ Lân lão tổ, cũng may thời khắc mấu chốt Nho Thánh ra tay, chặn diệt thế cự xà trong mấy mắt, để cho Kỳ Lân lão tổ có thể bước ra. Thấy vậy, diệt thế cự xà càng ngày càng phẫn nộ, ở đó quy khư phía trên gào thét liên tục, không chút kiêng kỵ khơi thông hung uy. Nhìn thấy một màn như vậy, quần tiên vì đó trái tim băng giá, Kỳ Lân lão tổ còn bị cái này cự xà xé rách phát thân, lại còn có người nào có thể ngăn cản quy khư nổ tung? Quan trọng nhất là người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này hoành hành không sợ cự xà vẹn vẹn chỉ là một đạo thần ý hiển hóa mà thôi, cũng không phải là chân chính sinh linh. Quy khư bên trong có đại khủng bố. Vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn quy khư, quần tiên sắc mặt có khác biệt lớn. Cùng lúc đó, ở đó quy khư bên mở, Kỳ Lân lão tổ cuối cùng lần nữa ngưng tụ ra chính mình pháp thân, hắn bảo trì người thế đứng thái, cánh tay trái đã tiêu thất, có liên tục không ngừng huyền hoàng chi huyết đang chảy, như thế nào cũng ngăn không được. Đây chính là trong truyền thuyết diệt thế cự xà, vẹn vẹn chỉ là một đạo còn để lại ý niệm liền hung lệ như vậy. Nhìn xem thân hình hư ảo diệt thế đại xà, Kỳ Lân lão tổ sắc mặt rất là khó xử, pháp thân bị xé nứt, cái kia lực lượng hủy diệt tựa như giòi trong xương từ đầu đến cuối không tiêu tan, còn đang không ngừng ăn mòn bản chất của hắn, nếu là bỏ mặc tiếp, bản thân kim tính đô có khả năng bị dao động, đơn giản hung lệ đến cực hạn. Mà lưu lại một đạo thần ý còn như vậy, rất khó tưởng tượng diệt thế cự xà rốt cuộc muốn mạnh đến cái tình trạng gì, có lẽ Kỳ Chân có diệt thế chi lực. Cũng chính là ở thời điểm này, tại trong đó thế giới cực lạc, Phật tổ mở hai mắt ra. Ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, cái kia diệt thế cự xà chính là hỗn độn bên trong bá chủ, có thể so với Thái Ức Kim Tiên tồn tại. Hắn lưu lại một điểm ý niệm cũng không phải dễ đối phó như vậy, bất quá xem như Thái Huyền sinh linh, ta lại không thể để cho hắn tàn phá bừa bãi, chung quy là muốn ngăn trở. Như Lai ấn. Trong lòng Như Lai ngồi, cầm hoa nở nụ cười, phải tâm chi không bị ràng buộc, không nhìn thời không, Phật tổ hướng về phía diệt thế cự xà nhẹ nhàng rơi xuống nhất ấn. Tại trong nháy mắt này, diệt thế cự xà tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, thân hình cứng ngắc, tiếp đó ầm vang phá toái, chỉ để lại một vòng từ bi Phật ý, để cho bạo ngược quy khư có lướt qua một cái không giống nhau từ bi. Là Phật tổ ra tay rồi. Nhìn thấy một màn như vậy, Kỳ Lân lão tổ cùng Nho Thánh đầu tiên là cả kinh, tiếp đó liền hiểu cái gì. Nhìn ra xa phương tây, thần sắc của bọn hắn có chút phức tạp, đối với diệt thế cự xà cường đại bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng chưa từng nghĩ đối phương tại Phật tổ thủ hạ vậy mà đi bất quá một chiêu. Không nhìn thời không, nhất ấn diệt thần, vị này thủ đoạn coi là thật quỷ thần khó lường, hắn có lẽ thật muốn bước ra một bước kia. Đoán được cái gì, Kỳ Lân lão tổ cùng Nho Thánh tâm bên trong nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đối với Phật tổ cường đại bọn hắn là biết được, dù sao so sánh với bọn họ, Phật tổ chính là chân chính cổ lão giả, thành đạo cực sớm. Đăng Lâm Kim Tiên Định Phong cũng là thuận lý thành trương, nhưng hôm nay Phật Tổ chi thần thông vẫn là nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng Phật Tổ chênh lệch so với bọn hắn phía trước dự liệu càng lớn. Cùng lúc đó, chúng tiên thần cũng nhao nhao từ trong diệt thế cự xà đột ngột vẫn lạc lấy lại tinh thần, nhao nhao cảm thán Phật Tổ thần thông quảng đại, bất quá còn không đợi chúng tiên thần chân chính cao hứng, ở đó quy khư chỗ sâu tái sinh biến hóa. Giống, tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, rời sông lấp biển, ở đó quy khư chỗ sâu, diệt thế cự xà chôn vùi ý niệm lần nữa ngưng kết. Thấy vậy, chúng tiên thần cực kỳ hoảng sợ, mà Phật Tổ thì phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Đối với cái này hắn là có chỗ dự liệu. Một điểm hung niệm bất diệt, cùng cái này quy khư cùng ở tại, quy khư không ngã, hung niệm không tiêu tan, Thái Ức Kim Tiên thủ đoạn thật khiến cho người ta sợ hai thán phục. Ý niệm sinh diệt, Phật Tổ không khỏi cảm thán diệt thế cự xà đáng sợ, hắn nhưng là biết điểm này hung niệm bèn bèn chỉ là tự nhiên còn xuất lại, mà không phải là diệt thế cự xà tận lực lưu lại hậu chiêu, nếu không phải như thế, hắn còn muốn càng thêm khó có thể đối phó. Diệt, niệm sinh niệm diệt, tùy tâm không bị ràng buộc, nhìn xem trốn ở quy khư chỗ sâu, rời sông lấp biển, không còn dám lú đầu diệt thế cự xà hung niệm, Phật Tổ lần nữa rơi xuống nhất ấn. Tại cái này nhất ấn phía dưới, diệt thế cự xà hung niệm lại một lần nữa tán loạn, đối mặt Phật Tổ Như Lai ấn, cho dù là quy khư cũng che chở không được hắn. Khống chế cự xà, du tẩu hư không, phát giác được biến hóa như thế, Hủy Diệt Ma Thần mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. Diệt thế cự xà hung niệm mặc dù lại một lần nữa tán loạn, nhưng quy khư biến hóa cũng không liền như vậy ngừng, trong đó bên trong lực lượng hủy diệt còn đang không ngừng thức tỉnh, mà theo quy khư không ngừng bạo tẩu, diệt thế cự xà một lần nữa ngưng tụ hung niệm cũng biết càng ngày càng cường đại. Phật Tổ, Thái Huyền giới cái này 5 tháng dài đằng đẵng quả thật dựng dục không thiếu anh tài. Vị này chỉ sợ đã nửa chân đạp đến vào Thái Ức, bất quá chỉ là bởi vì dạng này hắn mới không có cách nào ra tay toàn lực, trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ thời cơ đột phá. Mà như không xuất thủ, khi quy khư triệt để bạo tẩu thời điểm, điểm này hung niệm đem khống chế quy khư, một lần nữa hóa thành diệt thế cự xà, hủy thiên diệt địa, tái hiện diệt thế cự xà khi xưa phong thái, mặc dù hiếm thấy thứ nhất, nhưng vẫn như cũ có thể cho Thái Huyền mang đến phiền toái không nhỏ. Ý niệm sinh diệt, hủy diệt ma thần mượn thí thần thương chi lực không ngừng xóa đi dấu vết của mình. Mà sự tình phát triển chính như hắn dự liệu một dạng, theo diệt thế cự xà hung niệm lần lượt khôi phục, uy khư tình huống càng ngày càng không lạc quan, hắn tựa như một tấm vực sâu miệng lớn, không ngừng thôn tính tiên địa vạn vật. Còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Lại một lần nữa chôn vùi diệt thế cự xà hung niệm, nhìn ra xa thiên địa biên giới, Phật Tổ nhíu mày. Uy khư chính là thập địa một trong, như muốn hủy diệt tuyệt không phải một kiện đơn giản sự tình, hắn như ra tay toàn lực, cũng là có mấy phần chắc chắn làm đến, dù sao bây giờ quy khư nhìn như cường hành, kỳ thực đã xuất hiện thiếu hụt chí mệnh. Nhưng nếu là hắn làm như vậy, lúc trước hắn làm hết thảy cố gắng đều đem trôi theo nước chảy, lấy hắn tự thân vì chống đỡ thế giới cực lạc tất nhiên sụp đổ, dưới tình huống như vậy, hắn lại nghĩ đột phá liền không biết muốn tới khi nào, hơn nữa so với hắn, Trương Thuần Nhất lại là càng thích hợp làm chuyện này, hắn tu thiên địa hai đạo, tự nhiên có ưu thế. Cùng lúc đó, ngày hôm đó mà biên giới, một mực yên lặng Trương Thuần Nhất cuối cùng đứng dậy đứng lên. Hắn lúc này đỉnh đầu tam hoa chợt trợn, vẩy xuống từng đạo bất hủ chi khí, đem hắn sấn thác như thần như thánh, cho đến ngày nay, mượn từ Thái Âm, Thái Dương, Huyền Thiên ba tôn linh bảo thân trả lại, hắn cuối cùng hoàn thành tinh khí thần tam bảo chất biến, để cho tam hoa có thể mở lại, tu được chân chính đại viên mãn, đặt chân kim tiên chi đỉnh. Chương 1846, Quy Khư đã hủ chương 1846, Quy Khư đã hủ kim tiên cực hạn. Tam hoa tụ đỉnh, trong ngoài tất cả đủ, đặt chân hư không, quan sát thiên địa, Trương Thuần Nhất cảm nhận được viên mãn chi ý phải Huyền Thiên linh bảo thân trả lại, ngay tại vừa rồi hắn triệt để hoàn thành tự thân khí thủy biến, làm cho khí chi hoa mở lại, tam hoa tụ ở đỉnh. Nhìn lại quá khứ, từ ban sơ tập tính học theo cho tới hôm nay trưởng đạo trong lòng, Trương Thuần Nhất tâm hồ bên trong nổi lên tầng tầng gợn sóng, hắn đạo luôn luôn kiên định, nhưng cũng không phải thuận buồm xuôi gió, ở đây cũng xen lẫn rất nhiều nguy hiểm cùng tính toán, bất quá đây đều là quá khứ thức. Kim tính chất viên mãn, tam bảo bất hủ, kim tiên cực hạn, thế đỉnh phong, ta cuối cùng tới mức độ này. Khẽ than thở một tiếng, mang đi qua lại đủ loại mờ mịt, Trương Thuần Nhất đạo tâm trong suốt, càng ngày càng hòa hợp, ẩn ẩn muốn sinh ra biến hóa mới, đến hôm nay giờ khắc này, hắn chân chính đi tới Thái Huyền giới đỉnh, lại hướng lên chính là chân chính siêu thoát chi lộ. Trước mắt Thái Huyền giới trên mặt nổi bèn bèn có đạo tổ một người thành công bước lên. Khi trong lòng gợn sóng tan hết, Trương Thuần Nhất lần nữa buông xuống ánh mắt, nhìn về phía Quy Khư. Nhất niệm tồn tại, trải qua 10 cái kỷ nguyên làm hao mòn mà bất diệt, cái này diệt thế cự xà không hổ là hỗn độn bên trong bá chủ, bản chất chính xác là thượng, cũng may hắn loại này bất diệt bèn bèn chỉ là chạm đến da lông, dựa vào là Quy Khư, bằng không thì liền xem như bây giờ ta đây cũng không làm gì được. Kim Tiên bất hủ, thọ nguyên vô câu, chẳng lẽ nói Thái Ức tu hành chính là muốn tại bất hủ trên cơ sở hóa thành bất diệt sao? Ý niệm sinh diệt, tại thời khắc này, Trương Thuần Nhất suy nghĩ rất nhiều. Bất quá ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Trương Thuần Nhất chém chết mình rất nhiều tạp niệm, lúc này lại không phải suy xét điều này thời điểm. Phật tổ vì ta tranh thủ thời gian lâu như vậy, ta ngược lại cũng không thể để hắn thất vọng, bất quá Quy Khư dù sao cũng là thập địa một trong, như muốn phá hủy còn cần phải câu thông thiên ý không thể. Ý niệm sinh diệt, Trương Thuần Nhất lấy tự thân chi ý câu thông thiên ý Quy Khư bạo động, hủy thiên diệt địa, vạn linh gặp nạn, ta muốn diệt Quy Khư, bình bạo động, có thể hay không? Thần thông vận chuyển, Trương Thuần Nhất gõ vấn thiên tâm. Tại thời khắc này, thương thiên thiên ý phun trào, lộ ra cũng không bình tĩnh, chỉ có điều dựa theo sớm định ra quy tích, Quy Khư vốn không nên lúc này hủy diệt, cho nên thiên ý trong lúc nhất thời cũng không có đưa ra đáp án. Thấy vậy, Trương Thuần Nhất hai mắt híp lại, bên trong đều là phong mang. Thì thối chưa trừ diệt, thân sinh tại sao? Thần niệm như hồng trùng, Trương Thuần Nhất khuấy động thiên ý chịu này kích động, một đạo kinh lôi văng rội, chiếu sáng thời không, trong cõi u minh có một cỗ lực lượng vô hình rơi vào trên thân Trương Thuần Nhất, đây là thuộc về thiên sức mạnh, Quy Khư bạo động, bắn ra hủy thiên diệt địa chi lực, đã ảnh hưởng đến Thái Huyền giới an nguy, dưới tình huống như vậy, hắn cuối cùng vẫn là bị thiên địa bỏ qua. Mất đi một phương thập địa đối với thiên địa mà nói tự nhiên là một loại tổn thất vô cùng lớn, nhưng nếu là trễ giải quyết Quy Khư, Thái Huyền giới căn cơ cũng có thể bởi vậy bị dao động, đây là thiên ý không thể tiếp nhận cảm nhận được biến hóa như thế, không vui không buồn, Trương Thuần Nhất cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Quy Khư sở dĩ sẽ sinh ra một là Thái Huyền giới cần giải quyết diệt thế cự xà sau khi ngã xuống lưu lại còn sót lại vấn đề, hai là Thái Huyền giới muốn nhờ vào đó chế tạo một cái rác rưởi xưởng xử lý, giảm bất tự thân gánh vác, cũng chính bởi vì vậy, tại quá khứ trong 5 tháng Quy Khư một mực là Thái Huyền giới thiên địa đại tuần hoàn trọng yếu một bộ phận, địa vị không dung dao động. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là Kim Tiên liền xem như Thái Ức chỉ sợ đều không muốn ra tay hủy diệt Quy Khư, bởi vì như vậy làm kết quả chính là ngập trời nghiệp lực ra thân, dẫn tới thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, bất quá thời đại trung quy là không đồng dạng. Khi Âm Minh Thiên xuất thế, luân hồi thiết lập một khắc này, thiên địa mới tuần hoàn phương thức liền xuất hiện, tại một bộ này tuần hoàn thể hệ bên trong nguyên bản đã không thể thiếu Quy Khư không trọng yếu nữa, tân sinh luân hồi hoàn toàn có thể thay thế nó nguyên bản tác dụng, thậm chí có thể làm tốt hơn. Quan trọng nhất là cho đến ngày nay, nhìn như thâm thúy vô biên Quy Khư đã có không chịu nổi gánh nặng dấu hiệu, vốn cho là thiên địa giảm mất gánh vác vì tồn tại tôn chỉ nó bây giờ bản thân đã trở thành thiên địa lớn gánh vác. Đã như thế hắn liền triệt để không có tồn tại tất nhiên, hủy diệt là đã định trước, khác biệt chỉ là thời gian sớm muộn cùng như thế nào hủy diệt mà thôi. Quy Khư đã hủ, luân hồi làm hưng, hôm nay liền do ta vì thiên địa cắt bỏ khối này thì thối. Ý niệm sinh diệt, pháp thân hiển hóa, Trương Thuần Nhất quanh thân khí thế bắt đầu không ngừng bốc lên, hắn lúc này mắt như nhật nguyện, người khoác âm dương, quang chiếu thiên địa hai luận, trưởng thiên địa vạn đạo, vì đạo chi tôn. Mà khí tượng như vậy tự nhiên đưa đến không ít người chú ý, giờ này khắc này bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy quần tinh quang huy ảm đạm, một tôn vô thượng thần nhân đứng ở thế ngoại, lấy quần tinh vì tô điểm, quan sát thiên địa. Đây là Thái thượng vô cực pháp thân, Thái thượng đạo tôn muốn ra tay sao? Phật tổ cũng không làm gì được Quy Khư, Thái thượng đạo tôn có thể chứ? Ý thức được cái gì, quần tiên biến sắc, có người kinh hỉ, cũng có nhân tâm sinh chần chờ, mà vừa lúc này thiên địa biên giới tái sinh biến hóa. Đùa tới. Đại thủ mở ra, thét ra lệnh thiên địa, vượt ngang tinh hà, Trương Thuần Nhất không nhìn các loại trở ngại, vồ một cái về phía Thái thượng tiên. Tại trong nháy mắt này, Thái thượng tiên tam thiên đại đạo anh minh, thiên địa biến ảo, hóa thành một cái thanh ngọc tiên quang búa rơi vào trong tay Trương Thuần Nhất, hắn toàn thân xanh tươi, không nhiễm mảy may tạp chất, lưỡi búa sắc bén, quanh thân quanh quần ti ti lũ lũ hỗn độn khí, có vô lượng chi trọng. Ngọc búa nơi tay, Trương Thuần Nhất khí thế lập tức mạnh hơn. Cái này Thái thượng tiên chính là hắn kim đan biến thành, cắm rễ hỗn độn, luyện tiên hóa địa, trưởng thành đến nay khí tượng đã lạ thường không tầm thường, quan trọng nhất là so với Hắc Sơn dạng này thiên mệnh chi chủ, cái này Thái thượng tiên chính là hắn một tay mở mà thành. Đối với Thái thượng tiên trưởng không muốn miễn siêu Hắc Sơn chờ tồn tại đối với Nguyên Thủy Tiên Tiên trưởng khống, thiên địa cùng hắn là một thể. Quan thế giới. Trong mắt Nhật Nguyệt ổ quay, Trương Thuần Nhất lấy pháp nhãn chiếu rọi thế giới, nhìn chơi địa chi diệu, tìm kiếm Quy Khư bạc nhược điểm. Đối mặt Trương Thuần Nhất cử động như vậy, dưới tình huống bình thường thiên địa đều biết ngăn cản, nhưng lần này lại lựa chọn bỏ mặc, mà tại Trương Thuần Nhất pháp nhãn chiếu dọi phía dưới, các loại vết tích bắt đầu từng cái hiện lên, hắn không nhìn các loại trở ngại, thấy được quy khư dưới đáy vết rách. Quy khư bạo tẩu quả nhiên là có nguyên nhân, có người ở quy khư dưới đáy mở một đầu lỗ hổng, cái này trở thành áp đảo quy khư một cọng cỏ cuối cùng. Có người từ trong quy khư đi ra, hẳn là con cự xà kia cùng với sau lưng hắn tồn tại. Ý niệm sinh diệt, tại thời khắc này, Trương Thuần Nhất suy nghĩ rất nhiều. Hắn lần theo quy khư bên trong một điểm vết tích muốn tìm được càng nhiều, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, có người lấy lực lượng cường đại xóa đi hết thảy vết tích, cho dù là Trương Thuần Nhất pháp nhãn cũng không thể chiếu rọi. Đối với cái này, Trương Thuần Nhất thật không có quá mức thất vọng, đối phương có thể nuôi dưỡng được một đầu diệt thế cự xà, thủ đoạn có thể thấy được luống đúng. Thiên địa thăng cấp sắp đến, càng ngày càng nhiều như quỷ xà thần bắt đầu xuất hiện. Nhất niệm rơi xuống, Trương Thuần Nhất không còn tận lực truy tìm cái kia bị xóa vết tích, đem tất cả lực chú ý đều nhìn về phía quy khư, giờ khắc này quy khư tại trong mắt lại không bí mật. Chương 1847, Thái thượng chấp phủ chương 1847, Thái thượng chấp phủ Thái Huyền giới, thần nhân đứng ở thế ngoại, quan sát cổ kim, giữa thiên địa có vô tận uy áp tại rủ xuống. Tìm được. Một đoạn thời khắc, mắt phóng thần quang, Trương Thuần Nhất tìm được quy khư cùng đại thiên địa liên tiếp chỗ bằng được. Xem như thập địa một trong, quy khư đối với Thái Huyền giới ảnh hưởng là cực lớn, nếu là cưỡng ép đem hắn chôn vùi, tất nhiên sẽ đối với Thái Huyền giới tạo thành chấn động to lớn, ảnh hưởng Thái Huyền giới thủy biến, đây là Trương Thuần Nhất không muốn ý nhìn thấy, mà muốn đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, biện pháp tốt nhất chính là tựa như cắt bỏ ưu ác tính đồng dạng đem quy khư từ trên thân Thái Huyền giới cắt chém đi ra, cái này cũng là Trương Thuần Nhất không có trực tiếp vận dụng long. Trời lỡ đất nguyên nhân căn bản, ba khí trở về, thần thông vận chuyển, Trương Thuần Nhất câu thông mình ba tôn linh bảo thần. Tại thời khắc này, Thái Âm, Thái Dương, Thiên Mục Tam Tinh hiện lộ tài năng, soi sáng muôn vương, riêng phần mình bỏ ra một đạo tinh quang hướng Trương Thuần Nhất hội tụ mà đi. Tắm rửa tinh quang, Trương Thuần Nhất nguyên bản là vĩ đại pháp thân càng ngày càng cường đại, cái kia tam hoa dáng dấp hiểu điệu, vẩy xuống từng đạo bất hủ chi khí, đem hắn sấn thác như thần như thánh, đây mới là Trương Thuần Nhất bây giờ tối cường tư thái. Một phương thập địa vị cách cực cao, luận thể lượng còn xa hơn vượt xa quá kim tiên, dù là quy khư đã có thiếu, nhưng Trương Thuần Nhất vẫn như cũng phải toàn lực ứng phó mới được. Ta lấy thiên địa làm bữa, nên chém thế giới chi tệ. Khai thiên tích địa. Kinh khủng pháp lực tại thể nội chảy xiết, Trương Thuần Nhất lắc tay bên trong thanh ngọc tiên phủ. Tại trong nháy mắt này, quần tinh tối tăm, thiên địa thất sắc, vạn vật im lặng, chỉ có một đạo sáng chói phủ mang ở trong thiên địa hiển hóa, hắn từ thiên ngoại mà đến, thẳng vào quy khư. Tại rất lâu phía trước, đạo tổ từng lấy khai thiên thần lôi chạm âm minh thiên vì chúng sinh lưu lại một đường sinh cơ, quan này khí tượng, Trương Thuần Nhất lòng có cảm ngộ, sau lấy thiên địa hai đạo diễn hóa ra khai thiên tích địa đại thần thông, tại hắn chưa thành đạo phía trước, hắn từng dùng phương pháp này chém ngang huyết hải, để cho huyết hải lão tổ ăn một cái không nhỏ thua thiệt, giờ này ngày này Trương Thuần Nhất lại là muốn dùng cái này thần thông chân chính chém ngang thiên địa. So với long trời lỡ đất chôn bụi, khai thiên tích địa mở càng thích hợp hôm nay tình huống, hơn nữa có thái thượng thiên bị bữa, này thần thông có thể bắn ra lực lượng cường đại hơn. Hưu, phủ mang rơi xuống, tựa như là dự cảm được không ổn. Diệt thế cự xà hung tính đại pháp, hắn phát ra im lặng gào thét, mở ra huyết buồn đại khẩu, liều lĩnh cắn về phía phủ mang, muốn đem phủ mang xé nát, bất quá đây hết thể chú định cũng là phí công. Phủ mang rơi xuống, vô tận phong mang triển lộ, hung tướng hiển thị rõ diệt thế cự xà trực tiếp bị xé nứt, liền mảy may phản kháng cũng không có, ngay sau đó cái kia sáng chói phủ mang triệt để bao phủ quy hư. Ầm ầm, thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, khi cái kia sáng chói phủ mang tiêu tán, giữa thiên địa biến mất âm thanh lần nữa quay về, đại đạo minh, quần tinh rơi xuống, toàn bộ thế giới vì đó rung chuyển, quy hư bị xé nứt. Lại nhìn quy hư Hồn tiên thất sắc. Lúc này quy khư đã bị một phân thành hai, hắn cùng thiên địa ở giữa liên hệ cũng bị triệt để chặt đứt, hắn tựa như hai phe lục bình một dạng phiêu bạt giữa thiên địa, đến nỗi cái kia diệt thế cự xà hung niệm thì tại Trương Thuần Nhất chém ra quy khư thời điểm liền hoàn toàn biến mất. Đạo tôn vĩ lực kinh khủng như vậy, ý thức được xảy ra chuyện gì, chúng tiên thần không khỏi cảm thán Trương Thuần Nhất cường đại, một búa khai thiên, chém chết một phương thập địa, thần thông như thế coi là thật để cho người ta lại kính vừa sợ. Đạo tôn mạnh coi là thật để cho người ta liễu lưỡi. Thần niệm dung chuyển, nhìn xem bị chém ra quy khư, mất đi một cánh tay kỳ lân lão tổ không khỏi rất cảm thấy khổ tâm, yêu cùng người thật sự không thể so sánh, Trương Thuần Nhất mặc dù so với nó chứng đạo sớm hơn một chút, nhưng cũng sớm tương đối có hạn, điểm này thời gian tại bất hủ cấp độ không đáng kể chút nào. Thật tính ra cả hai hẳn là người cùng thế hệ, nhưng bây giờ hắn bị diệt thế cự xà lưu lại hung niệm xé đi một tay, mà Trương Thuần Nhất thì trực tiếp một đũa chém ra quy khư, chém giết diệt thế cự xà hung niệm bất quá là tiện tay mà làm mà thôi, hai người trên lệnh có thể tưởng tượng được, căn bản vốn không tại một cái cấp độ. Có đạo tôn nhân vật như vậy tại, nhân tộc hưng thịnh đúng là tất nhiên. Nghĩ đến yêu tộc những năm này phát sinh một chút biến hóa, Kỳ Lân lão tổ không khỏi phát ra một tiếng sâu kín thở dài, kể từ nhân đạo thánh địa biển người hiện thế sau đó, Thái thượng đạo tôn diễn 81 hóa, trắng nhân tộc nội tình, yêu tộc bên trong hứng thú lên một loại hóa hình thuật. Tu luyện vương pháp này, yêu thú liền có thể thối lui yêu thai, hóa thành hình người, phải một chút nhân tính, đang tu hành đừng có huyền diệu, cái này nhìn như là chỗ tốt, nhưng bản thân cũng là mầm tai họa, một đầu có khả năng triệt để phá vỡ yêu tộc mầm tai họa. Nói thật nên xử lý như thế nào chuyện này, Kỳ Lân lão tổ trong lòng cũng có chút do dự. Hắn cho dù đối với các phương yêu tộc không có quá nhiều cảm tình, nhưng hắn dù sao cũng là yêu tộc xuất thân, càng là yêu tộc trước mắt duy nhất bất hủ, cũng không nguyện ý nhìn thấy yêu tộc liền như vậy phá bỡ, chỉ là bây giờ chứng kiến Trương Thuần Nhất cường đại, nó trong lòng cây cân bắt đầu chết đi. Trương Thuần Nhất cường đại không hề chỉ là bởi vì hắn thực lực, mà là bởi vì hắn cái kia sâu không lường được tiềm lực, phải biết hắn tu hành đến nay cũng bất quá mấy ngàn năm mà thôi, còn bất mãn và đếm, đợi một thời gian, tiến thêm một bước hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Phải biết liền xem như khi xưa đạo tổ cũng không có bây giờ Trương Thuần Nhất kinh diễm như vậy, luận tài tình, bây giờ Trương Thuần Nhất có lẽ đã gọi là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Mà liền tại thiên địa quần tiên cảm thán Trương Thuần Nhất cường đại lúc, uy khư bên trong tái sinh biến hóa. Bị Trương Thuần Nhất một đũa xé rách, uy khư bạo tẩu đã trở thành một chuyện cười, lại không trước đây hung uy, nhưng nội bộ lắng động đủ loại ô uế cùng với lực lượng hủy diệt cũng triệt để phóng xuất ra, bọn chúng tựa như thủy triều giống như hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, muốn bao phủ hết thảy. Đáng sợ nhất chính là tại quy khư cùng thái huyền giới nguyên bản kết nối chỗ xuất hiện tiên quyết, nếu không kịp thời xử trí, hắn còn có thể không ngừng quyết tán, cuối cùng ngủ thành đại họa. Đem đây hết thể biến hóa thu hết vào mắt, ngày hôm đó bên ngoài, Trương Thuần Nhất xuất thủ lần nữa. Quy khư đã thoát ly thái huyền giới, hắn ẩn chứa cường đại bản nguyên lại là không thể lãng phí, cái kia thiên quyết cũng cần mau chóng tu bổ. Ý niệm sinh diệt, trong tay thanh ngọc tiên phụ tiêu tan, hóa thành một quả tròn đà đà, vàng óng ánh kim đan bị Trương Thuần Nhất nâng ở trong tay. Luyện tiên hóa địa, đi. Thần thông vận chuyển, Trương Thuần Nhất cầm trong tay kim đan nhẹ nhàng ném ra ngoài. Tại thời khắc này, thiên địa phát quang, một hạt kim đan từ thương khung mà rơi, thẳng vào quy khư. Theo cái này một hạt kim đan rơi xuống, nguyên bản tiên khuyết lập tức đỉnh chỉ hướng ra phía ngoài khuyết trương quỳnh hướng, mà cái kia bị chia làm hai nửa quy khư thì bị một cỗ vô hình chi lực bao phủ. Tại này cổ sức mạnh luyện hóa phía dưới, bọn chúng ẩn chứa bản nguyên chi lực không ngừng bị hấp thu. Dưới tình huống như vậy, những cái kia tàn phá bừa bãi lực lượng bị diệt triệt để trở thành mèo trôi không dễ. Mặc dù vẫn như cũ thanh thế hạo đẳng, nhưng lại phá lệ tán loạn, cũng không còn cách nào ngưng kết thành một cỗ dây thừng. Cùng lúc đó, phải quy khư bản nguyên chi lực tầm bổ. Thái thượng kim đan quang huy càng ngày càng rực rỡ, nội bộ thiên địa không ngừng quyết trương. Nhìn thấy một màn như vậy, Trương Thuần Nhất hài lòng gật đầu một cái. Cũng chính là ở thời điểm này, Âm Dương Thông Đạo bị mở ra, Hắc Sơn pháp thân ở giữa thiên địa hiển hóa. Hủy diệt mặc dù ác, nhưng luân hồi có thể chấn. Ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía quy khư, gặp hủy diệt chi khí mãnh liệt như nước thủy triều, Hắc Sơn sử dụng lục giác luân hồi bàn. Lực lượng hủy diệt thật là đáng sợ, có thể chôn vùi bản vật, nhưng luân hồi chi cứng cỏi cũng là không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa từ mức độ nào đó tới nói, hủy diệt cũng là luân hồi một vòng. Ông, lục giác luân hồi bàn hiển hóa. Chiếu rọi thương cung, hiển hóa lục đạo, hóa thành 6 cái hố đen lớn ngang dọc với thiên, chấn áp quy khư, không ngừng hấp thu lực lượng hủy diệt. Đến giờ khắc này, quy khư tạo thành dung chuyển xem như triệt để bị chấn áp xuống dưới. Nhìn thấy một màn như vậy, Vạn Linh không khỏi trùng tụng Thái Thượng Đạo Tôn cùng Luân Hồi Đạo Tôn chi tên. Mà Long Hổ Đạo Tôn truyền bên trong có tái, một ngày này Thái Thượng chấp phủ khai thiên tích địa, chém chết quy khư, cùng Luân Hồi Đạo Tôn chung cứu Vạn Linh ở tại thủy hỏa, có đại từ bi, có đại thần thông, vì Vạn Linh chỗ kính ngưỡng. Chương 1848, Hỗn Độn Kiếp Vong chương 1848. Hỗn độn kiếp vong vô tận hư không, cự xa chiếm cứ, tay cầm thí thần thương, nhìn ra xa quy khư, hủy diệt ma thần cao mày. Một đũa chém chết thập địa, loại lực lượng này, loại thủ đoạn này hồi tưởng lại vừa mới kinh diễm cái kia một đũa, hủy diệt ma thần viên kia cô quặng trong lòng hiếm thấy dâng lên một vòng kiếm kỵ, hắn toàn thịnh thời kỳ có thí thần thương nơi tay, hắn ngược lại là có thể ngăn trở cái này một đũa, nhưng hiện tại lại kém một chút. Thái thượng đạo tôn Trương Thuần Nhất, một cái chân chính dị số, mặc dù rõ ràng sai lệch quá nhiều, nhưng ta ở trên người hắn thấy được một điểm thiên trụ cái bóng. Bởi vì bọn hắn cũng là không thể tưởng tượng nổi tồn tại, bất đồng chính là thiên chủ cường đại là trời sinh, mà Trương Thuần Nhất cường đại nhưng là lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ trưởng thành. Có lẽ hắn thật là kế thiên chủ sau đó thứ hai cái thiên mệnh chi tử, là nhất định vì cái này thế giới mang đến thời cơ người. Ý niệm sinh diệt, hủy diệt ma thần có chút hoảng hốt, bất quá chốc lát sau hắn cười. Thế giới này quả nhiên không thiếu anh tài, đường ta không cô độc. Thu hồi ánh mắt, ào ào nở nụ cười, hủy diệt ma thần không còn dừng lại, triệt để biến mất không thấy gì nữa, hắn phải tăng tốc bước tiến của mình, mau chóng thu hồi lực lượng của mình. Theo Trương Thuần Nhất cái này một đũa rơi xuống, lấy lực phá xảo, lúc trước hắn một chút tính toán đã triệt để thành khoảng không, chuyện này với hắn mà nói thật là có một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không phải gì đó không thể tiếp nhận sự tình, quy khư hủy diệt vốn là đã định trước sự tình. Không Mấy Thiên, nhìn ra xa hư không, doanh đế thần sắc hờ hững, Trương Thuần Nhất cái kia một đũa chặt đứt không chỉ có quy khư, còn có trong lòng của hắn sau cùng một tia may mắn. Tam hoa tụ đỉnh, đặt chân kim tiên cực hạn sau đó, Trương Thuần Nhất sức mạnh đã tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói hắn hiện tại ngay cả đã từng xem như nhân hoàng hắn cũng chưa chắc làm gì được Trương Thuần Nhất, liền xem như có nhân hoàng kim thân tại, hắn hiện tại nhiều lắm là cũng chính là tự vệ mà thôi, căn bản là không có cách cùng Trương Thuần Nhất tranh phong. Chỉ có nhân hoàng cùng thần hoàng đạo quả tương hợp, ta mới có đầy đủ tự tin đè xuống Trương Thuần Nhất. Ý niệm sinh diệt, doanh đế ý niệm trong lòng càng ngày càng kiên định. Thiên công, Vạn Thần Sơn còn bao lâu nữa mới có thể chữa trị? Không quay đầu lại, doanh đế mở miệng hỏi một câu. Cũng chính là ở thời điểm này, hư không nổi lên gợn sóng, hóa thân thiên công kim quang đạo nhân hiện hóa ra thân hình. Vạn Thần Sơn cơ sở ta đã chữa trị hoàn tất, bất quá xem như trấn áp thần đạo khí vận chí bảo, nó cùng bình thường chí bảo khác biệt, cần có nhất lại là một điểm mệnh số, lúc trước tổn hại bên trong, nó điểm này mệnh số đã thất lạc, hiện nay muốn khôi phục nhưng có chút phiền toái, hoặc là hướng tiên cấm đoạn, hoặc là lấy thế thần đạo chậm rãi ôn dưỡng, đại khái cần vạn năm tuế nguyệt. Lời nói băng lãnh, mang theo hàn khí vô hình, Kim Quang đạo nhân nói ra cái nhìn của mình. Nghe nói như thế, doanh đế đáy mắt thoáng qua vẻ ác liệt chi sắc. Một vạn năm quá lâu, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy ra tay bố trí a, ta sẽ phối hợp ngươi cưỡng đoạt tiên mệnh. Lời nói trầm thấp, không có chút do dự nào, doanh đế cấp ra đáp án của mình. Nếu là trước kia hắn có lẽ còn có thể do dự một chút, bởi vì muốn cưỡng đoạt thiên mệnh cần phải mượn Hạo Thiên Kính sức mạnh, nhưng bây giờ hắn thật sự đợi không được. Nghe nói như thế, liếc mắt nhìn doanh đế, Kim Quang đạo nhân đấy mắt thoáng qua một vòng mở mịt quang. Xem ra lần này hắn thật sự gấp, bất quá cái này cũng bình thường, vị kia thái thượng đạo tôn chính xác không hề tầm thường, tối thiểu nhất ta nguyên sinh thế giới cái kia trong 5 tháng khá dài chưa bao giờ từng sinh ra nhân vật như vậy. Cái này đối ta tới nói ngược lại là một chuyện tốt, vừa vặn có thể nhờ vào đó nhìn trộm một chút món kia bảo vật huyền diệu, vì về sau làm chuẩn bị. Ý niệm sinh diệt, đáp ứng, Kim Quang đạo nhân thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Địa phủ trường địa, Bạch Liên trường thiên, đây là sau cùng lùi bước. Đem một đạo mệnh lệnh truyền ra, doanh đế thân ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là từ một ngày này bắt đầu, Bạch Liên giáo lực lượng nòng cốt bắt đầu toàn diện co vào, triệt để từ bỏ tứ hải bát hoang, bay về tinh không, chỉ để lại rất nhiều ám tử cùng ngoại vi sức mạnh tiếp tục cùng địa phủ dây dưa, tận khả năng dây dưa địa phủ đốt chân. Bất quá chống lại mặc dù vẫn còn tiếp tục, nhưng từ doanh đế truyền ra đạo này mệnh lệnh bắt đầu, Bạch Liên giáo trên thực tế liền đã nhận thua, đối mặt cường đại trương tốt nhất, Bạch Liên giáo cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, mượn nhờ tinh không mênh mông cùng rất nhiều bố trí đến đối kháng địa phủ. Tại quá khứ, doanh đế từng cử quốc chi lực phát thiên, trong tinh không lưu lại rất nhiều hậu chiêu, bây giờ những vật này đều trở thành Bạch Liên giáo nội tình. Thiên ngoại thiên, Tử Tiêu cung, tại Quy Khư bị chém chết một tích tắc kia, một mực đối mặt Huyền Tân môn, Thần Du Thái Hư đạo tổ lặng yên mở hai mắt ra. Không kém, không kém, ta đạo môn có người kế tục. Trừ cái đó ra, Phật tổ tiếp dẫn chi đạo cũng muốn trở thành, chỉ cần tái tranh thủ một đoạn thời gian, ta Thái Huyền giới có lẽ liền có thể lại xuất một tôn thái ất. Những năm này ta lấy tự thân chi đạo là cấn hỗn độn, trấn áp hỗn độn thủy triều, tuy có hiệu quả, nhưng cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi, cuối cùng khó khăn cản quần quần đại thế. Rơi xuống diệt thế cự xà không nói đến, liền ta đều không dám khẳng định vị này đến cùng có chết hay không sạch sẽ. Mấy cái kỷ nguyên phía trước, chân khí giới phá diệt, Kim Quang đạo nhân chật vật trốn vào Thái Huyền, lại có một tôn mới hỗn độn bá chủ sinh ra, lại càng không nói Thái Huyền giới cổ lao trong ghi chép tứ hùng, đây đều là Thái Huyền giới tiềm tàng địch nhân, bởi vì bây giờ Thái Huyền giới đã trở thành một khối bánh trái thơm ngon, dự dục siêu thoát cơ hội, những tồn tại này thì sẽ không từ bỏ. Đợi cho hỗn độn đại triều thật sự có lên, bọn hắn nhất định sẽ thừa lãng mà đến, dưới tình huống như vậy Thái Huyền giới cần càng nhiều cường giả. Ý niệm sinh diệt, tại thời khắc này đạo tổ suy nghĩ rất nhiều. Những năm này hắn mặc dù từ tù tại Tử Tiêu cung, không tiếp tục để ý ngoại sự, nhưng cũng không phải cũng không có làm gì, lấy tự thân chi đạo trấn áp hỗn độn, bảo vệ Thái Huyền giới là một mặt, Thần Du Thái Hư tìm tòi hỗn độn là một phương diện khác. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đạo lý như vậy đạo tổ là lại biết rõ rành rành, xem như Thái Huyền giới người mở đường, tại Thái Huyền giới nguy nan lúc, hắn chủ động gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Đến hai ớt chi cảnh, mới đạo cắm rễ thiên địa, đột phá cực hạn, tại hỗn độn bên trong lớn lên, thần thánh mà cường đại, cùng đạo cùng tôn. Thái ớt kim tiền đã có hành tẩu hỗn độn sức mạnh, mặc dù vẫn như cũ sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng còn tại phạm vi có thể tiếp thu bên trong. Mà những năm này tìm tòi cũng làm cho đạo tổ đối với hỗn độn có càng thâm nhập nhận thức, thì như hỗn độn bên trong là có kiếp vong tồn tại, sinh linh nếu là trên phạm vi lớn xuyên thẳng qua hỗn độn liền tất nhiên sẽ đâm vào kiếp vong, người nhỏ yếu ngược lại là không ngại, người mạnh ngược lại sẽ gặp nạn. Đây là hỗn độn bản nguyên sức mạnh, liền ngay cả những thứ kia hỗn độn bá chủ đều phải kiêng kỵ. Bất quá mỗi khi hỗn độn thủy triều có lên, những thứ này kiếp vong liền sẽ tự nhiên suy yếu, trừ khử, hỗn độn bên trong sinh linh liền có thể thừa lãng mà đến. Thủy triều càng lớn, liên lụy phạm vi càng rộng, đối với kiếp vong ảnh hưởng càng lớn, càng có khả năng hấp dẫn tới địch nhân cường đại. Hy vọng bọn họ có thể mau chóng trưởng thành a. Phát ra một tiếng thở dài, hai mắt nhắm lại, đạo tổ lần nữa thần du thái hư. Chương 1849, thay vào đó chương 1849, thay vào đó thời gian như nước chảy, trong thoáng chốc lại là trăm năm. Quy Khư, luân hồi treo cao, bao phủ thiên vũ, trấn áp bát phương, nguyên bản tàn phá bừa bãi thiên địa hủy diệt chi khí lúc này đã trở nên phá lệ mỏng manh. Những năm này Hắc Sơn một mực tại vận dụng lục giác luân hồi bản hấp thu lực lượng hủy diệt, lấy luân hồi chi lực đem hắn làm hao mòn. Mà theo thời gian trôi qua, tại lực lượng hủy diệt không ngừng rèn luyện phía dưới, lục giác luân hồi bản bản chất cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, làm âm minh thiên dựng dục trí bảo, sinh ra liền vận chuyển sinh tử, có thể so với đứng đầu nhất thiên tiên khí, nhưng khoảng cách chân chính trí bảo còn có khoảng cách không nhỏ, bây giờ nó đang tại tránh thoát chính mình công xiềng. Trên thực tế nếu không phải thiên địa luân hồi không được đầy đủ, lấy bị cách, như thế nào cũng sẽ là một kiện chân chính trí bảo. Hiện nay quy khư hủy diệt, luân hồi tầm quan trọng tăng thêm một bước, trong cõi u minh thiên mệnh đang tại hướng về trên người của nó chết đi. Mà ở đó lục giác luân hồi bàn phía dưới, quy khư chỗ sâu nhất, thái thượng kim đan đang không ngừng phun ra nuốt vào quy khư bản nguyên chi lực, kỳ quang huy rực rỡ, tựa như một vòng sắp dâng lên tiểu dương, chảy xuôi sinh cơ bừng bừng. Cùng với tương phản chính là tại hắn hấp thu phía dưới, quy khư bản nguyên chi lực không ngừng trôi qua, nguyên bản là bị xé nứt thân thể thần dị tiêu tan, bắt đầu không ngừng hư hóa, hắn mặc dù nhìn như vẫn là một cái quái vật khổng lồ, nhưng chân thực thể tích so với đi qua đã mười không đủ một. Thời gian trôi qua, không biết lại qua bao lâu, thái thượng kim đan bù bù phóng vô lượng thần quang, triệt để chiếu sáng quy khư. Tại cái này sáng chói kim quang phía dưới, quy khư cái kia lắng động 5 tháng dài đằng đằng âm u không ngừng biến mất. Thiên ngoại thiên cảm nhận được biến hóa như thế, Trương Phần Nhất mở hai mắt ra, thôn tính một chỗ bản nguyên, mở rộng bản thân. Cái này thái thượng thiên cuối cùng có nguyên thủy tiên thiên khí tượng. Vung xuống ánh mắt, thấy rõ thái thượng kim đan biến hóa, Trương Phần Nhất trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Cái này thái thượng kim đan bản chất chính là hắn tiên thiên, hắn từ phúc địa mà khởi đầu, kinh động thiên, hóa tiên thiên. Cuối cùng tại kỳ thành tựu bất hủ lúc đánh vỡ trong cõi u minh cực hạn, phương viên đột phá ước vạn giảm số, bản chất thủy biến, đạt đến nguyên thủy tiên tiên tiêu chuẩn. Bất quá cùng chân chính nguyên thủy tiên tiên so sánh, thái thượng tiên bản chất mặc dù đủ, nhưng nội tình vẫn còn kém rất nhiều, luận bản nguyên chi lực hùng hậu, một phương nguyên thủy tiên tiên đầy đủ có thể so với vài tòa thái thượng tiên. Cũng chính bởi vì vậy, những năm này Trương Thuần Nhất với thiên ngoại tu đi, ngoại trừ rèn luyện kim tinh chất bên ngoài cũng tại không ngừng hấp thu hỗn độn chi lực mở rộng thái thượng tiên, chỉ có điều dưới tình huống luyện đạo không lập, loại này mở rộng tốc độ nhất định là chậm chạp, cho tới hôm nay nuốt quy khư bản nguyên, Thái Thượng Tiên mới thành công một bước lên trời, chính thức có được có thể so với Nguyên Thủy Tiên Tiên nội tình. Cùng lúc đó, cảm nhận được Thái Thượng Tiên thủy biến, Thương Tiên Tiên ý nổi lên bọn sóng, ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác bài xích. Thấy vậy, không do dự, Trương Tuần Nhất từng bước đi ra, chân chính bước vào Thái Huyền giới. Tại hắn vào giới trong nháy mắt, thiên địa lập tức có các loại dị tượng diễn hóa, có tử khí đông lai ba vạn dặm, trùng trùng điệp điệp. Ngược lại là rất lâu không có trở về. Cảm nhận được thiên địa biến hóa, Trương Tuần Nhất mỉm cười, từ đăng lâm tiên tiên, chỗ cao thế ngoại sau đó, hắn chân thân đã rất lâu chưa hề quay về Thái Huyền giới. Lại tản đi. Vừa nghĩ, Trương Tuần Nhất đè xuống các loại thiên địa dị tượng, tiếp đó chậm rãi đi vào quy khư. Lần này ngược lại là thu hoạch không nhỏ, chỉ tiếc loại cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nếu không phải luân hồi đại quy khư chính là thiên mệnh, liền xem như ta cũng không cách nào cưỡng đoạt cái này một chỗ bản nguyên, tại cái này Thái Huyền giới bên trong tối cường vẫn là cái kia thiên ý. Quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Thái Thượng Kim Đan, Trương Thuần Nhất nhẹ nhàng hút một cái, đem hắn nuốt xuống. Tại trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được một loại cường đại trước này chưa từng có. Bây giờ ta đây tại Kim Tiên cấp độ hẳn là không có cái gì đối thủ. Tuy ý lực lượng cường đại tại thể nội chạy xiết, trong lòng Trương Thuần Nhất sinh ra hiểu ra, đây cũng không phải là sức mạnh bạo tăng mang tới hư ảo cảm giác, mà là một sự thật, có thâm hậu nhất nội tình, nắm giữ chư đạo, lại tu có nhất khí hóa tam thanh dạng này thần dị bí pháp, ở Kim Tiên cấp độ đã gần như vô địch. Kế tiếp liền muốn giải quyết triệt để hôm nay thiếu vấn đề. Trong lòng tạp niệm không dậy nổi, Trương Thuần Nhất buông xuống ánh mắt, nhìn về phía quy khư chi địa, nơi nào có một phương lỗ trồng lớn, vốn là quy khư cắm rễ thiên địa chỗ, chính là thiên địa căn sở tại chi địa, chỉ là bị thứ nhất đúa chặt đứt. 10 ngày thập địa chính là viên mãn số, mỗi một ngày mỗi một mà trên thực tế cũng là đại thiên địa một bộ phận trọng yếu, gánh vác tương ứng trách nhiệm, cái này quy khư phá diệt sau đó lại là nên có một chỗ tới bổ. Ý niệm sinh diệt, Trương Thuần Nhất đoán các loại khả năng. 10 ngày thập địa chính là thiên địa viên mãn số, tại Thái Huyền giới sắp tấn thăng trước mắt lại là không tốt thiếu hụt. Trước đây ta mạnh luyện biển người, nhân đạo bắt đầu hưng, nếu muốn thêm một bước mở rộng, trở thành thập địa một trong lại là một cái lựa chọn tốt. Nhất niệm lên, nhất niệm diệt, Trương Tuần Nhất trong lòng có quyết định, trên thực tế đây là hắn đã sớm suy nghĩ xong, nhân đạo nếu muốn chân chính đại hưng, ảnh hưởng toàn bộ Thái Huyền giới lại thế, vẹn vẹn dựa vào một phương kỳ địa là không đủ. Biển người, ra. Ý thức cấp cao, Trương Tuần Nhất trao đổi trong cõi u minh là biển người. Tiếp theo trong nháy mắt, nhân đạo khí vận sôi trào, ẩn vào hư vô là biển người tại quy khư bên trong buông xuống, xem như nhân đạo thủy tổ, Trương Thuần Nhất đối với biển người có thiên nhiên lực khống chế. Luyện tiên hóa địa, vận chuyển thần thông, Trương Thuần Nhất hóa thiên địa vì hỏa lò, muốn để biển người lấy cái kia thiên khuyết vì điểm đột phá, ở thiên địa bên trong cắm rễ, triệt để cùng đại thiên địa dung hợp. Ông, âm dương nhị khí lưu chuyển, chân hỏa bốc lên, tại Trương Thuần Nhất luyện hóa phía dưới, biển người cùng đại thiên địa ở giữa ngăn cách dần dần tăng dã, có thêm vài phần khuynh hướng dung hợp, toàn bộ quá trình lại là khắc thường thuận lợi. Thập địa không hề tầm thường, mạnh luyện một phương thập địa liền xem như Trương Thuần Nhất cũng không thể nào, nhưng bây giờ quy khư phá diệt, thập địa có thiếu thì cho Trương Thuần Nhất cơ hội, không chỉ có là hắn muốn đem biển người lên cấp là thập địa, Thái Huyền giới đồng dạng cần thai nén một phương mới thập địa để đền bù quy khư trống chỗ, chỉ có như vậy, nó mới có thể tiếp tục thuế biến. Dưới tình huống như vậy song phương cũng coi như an nhịp với nhau, trên thực tế coi như Trương Thuần Nhất không xuất thủ quan hệ, trong thiên địa này không lâu sau đó đồng dạng sẽ có một phương thập địa sinh ra, chỉ có điều chưa chắc là biển người mà thôi. Hô, thần nhân luyện thiên địa, muôn hình vạn trạng, theo thời gian trôi qua, biển người cùng đại thiên địa dung hợp trình độ càng ngày càng cao, cái kia mênh mông vô biên là biển người đã triệt để bao trùm nguyên bản quy khư chi địa, có thay vào đó cảnh tượng. Nhìn thấy một màn như vậy, khắp thiên tiên thần trong lòng kinh hãi không thôi, thậm chí còn có vượt qua trước đây Trương Thuần Nhất cái kia kinh thiên một bữa, bởi vì phá hư thường thường so xây dựng dễ dàng. Thái thượng đạo tôn đây là muốn đem biển người hóa thành thập địa a. Đoán được Trương Thuần Nhất mục đích, Nho Thánh lại là kinh ngạc, vừa là hâm mộ, nếu có thể, hắn cũng nghĩ đem Hạo Nhiên Trường Hà hóa thành thập địa một trong, triệt để khảm vào Thái Huyền giới, cùng Thái Huyền giới cùng tồn. Nhưng rất đáng tiếc hắn không có cơ duyên Trương Thuần Nhất, càng không có Trương Thuần Nhất thực lực. Chương 1850, tuyệt vọng chương 1850, tuyệt vọng Thái Huyền giới, mưa gió mịt mù, có thần nhân luyện thiên địa, đại đạo vì đó hoành minh. Theo thời gian trôi qua, đại đạo chấn động càng ngày càng lợi hại, toàn bộ Thái Huyền giới đều rất giống nhận lấy ảnh hưởng, các nơi đều có khác biệt bình thường dị tượng diễn sinh, tựa như tại biểu thị có cái gì xảy ra chuyện lớn. Quy khư dưới đáy, âm dương nhị khí lưu chuyển, tựa như lại ma diệt hết thảy vật chất, càng có vô thượng chân hỏa bốc lên, dung luyện huyền diệu khó giải thích đạo. Một đoạn thời khắc, lòng có cảm giác, biết được thời cơ đã tới, Trương Thuần Nhất đem luyện thiên hóa mà đạo này đại thần thông vô thượng vận chuyển tới cực hạn. Hắn bây giờ mặc dù luyện đạo vẫn như cũ không lập, nhưng tam hoa tụ đỉnh, một thân tu hành đặt chân kim tiên đỉnh phong, lại toàn lực vận chuyển thần thông, uy năng lại có tăng trưởng, ầm ầm, thiên địa như hỏa lò, mạnh luyện vạn vật chi đạo, cảm nhận được biến hóa như thế, thiên địa đại đạo gần như bản năng nổ tung, đạo cao mà xa, lại không dễ dàng có thể bị người nắm trong tay, mỗi một con đường lớn đều có thuộc về mình đặc tính. Giống, đạo tác như rồng, gào thét như sấm, không cam lòng bị chân hỏa dung luyện, nhao nhao liều mạng dãy rủa. Muốn lật tung thiên địa hồng lô, đối mặt uy thế như thế, bình thường kim tiên cũng không dám nảy kháng, chỉ có thể tránh lui. Kim tiên mặc dù là trưởng đạo giả, nhưng quản lý chi đạo cũng là có cực hạn, đối diện với mấy cái này bùng nổ thiên địa đại đạo cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn. Mà thấy vậy, Trương Thuần Nhất lại không sợ hãi chút nào, tiện tay đem phiên tiên ấn ném ra ngoài. Chấn, luôn xuất phát thủy, Trương Thuần Nhất lấy tự thân thiên địa hai đạo chấn áp vạn đạo, tại trong nháy mắt này, thiên địa tựa như tại lỡ út, vạn đạo vì đó chu chéo. Đại đạo 3000, có bất đồng riêng, đều có lạ thường chi tướng, mà thiên địa hai đạo lại là đặc thù nhất, một trọng thống ngự, một trọng chịu tải, có thể chiếu rọi đại đạo 3000, giờ này khắc này tại này cổ sức mạnh tác dụng phía dưới, cái kia bùng nổ các loại đại đạo lập tức không có trước đây hung uy, mà đè xuống các loại đại đạo bạo động, vô thượng thần thông luyện thiên hóa mà vận chuyển lại không trì trệ, biển người bắt đầu chân chính cùng đại thiên địa tương hợp, ở thiên địa bên trong tắm dễ. Nhìn thấy một màn như vậy, Trương Thuần Nhất hài lòng gật đầu một cái, sự tình đến một bước này liền coi như trở thành. Cùng lúc đó, thiên địa giao cảm, có liên tục không ngừng sức mạnh bắt đầu rót vào trong bể người, hắn đã thừa nhận biển người xem như thập địa một trong tư cách, nhân đạo quy tắc chi lực cũng vào lúc này bắt đầu cắm rễ thiên địa, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Một đoạn thời khắc, biển người triệt để cắm rễ thiên địa, nhân đạo khí vận sôi trào, một đạo rộng lớn cột sáng phóng lên trời, tách ra đầy trời mưa gió, sang chói nhân đạo quang huy chiếu rọi tứ hải bát hoang. Đắm chìm trong cái này nhân đạo phía dưới ánh sáng, tất cả mọi người đều cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái dễ chịu, tựa như trở về mẫu thai, cũng chính là ở thời điểm này, một mênh mông biển người phản chiếu tại trên trời cao, hắn vô biên vô hạn, hiển thị rõ vĩ ngạn, mà tại người kia trong nước càng có một tòa thất thải thần sơn đứng nghiêm, trong đó ẩn người đạo chủng loại về liền diệu, lập loè nhân tính mỹ hảo cùng quang huy, chiếu rọi vô cực, vì nhân tộc ngọn đèn chỉ đường. Nhìn thấy một màn như vậy, vô số người tâm thần không khỏi bị dẫn dắt, tự nhiên rơi vào trong biển người, càng may mắn hơn vận nhi trực tiếp buông xuống nhân sơn, được đại tạo hóa. Nhìn xem không ngừng lớn mạnh biển người, khắp thiên tiên thần biết rõ thái thượng đạo tôn thật sự lấy thủ đoạn thông thiên hậu thiên tạo hóa ra một phương thập địa, phải biết 10 ngày thập địa đều là tự nhiên thai nghén mà thành, chính là thiên địa tạo hóa đại thành thể hiện. Từ xưa đến nay chưa từng một người có thể hậu thiên luyện chế một phương nguyên thủy tiên thiên lại hoặc là thập địa, thái thượng đạo tôn chính là tuyên cổ đệ nhất, mở lịch sử khơi dòng. Đương nhiên, cái này rất có thể cũng là duy nhất một lần, muốn luyện thành một phương thập địa, thiên thời, địa lợi, người cùng thiếu một thứ cũng không được, nếu không phải quy khư đã đến cực hạn, có không chịu nổi gánh nặng quy hướng, bị thiên địa vứt bỏ, liền xem như Trương Thuần Nhất thần thông quảng đại, cũng khó có thể vô căn cứ luyện ra một phương thập địa. Đạo tôn thần thông có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Nhìn về phía quy khư, gặp một đạo vĩ đại pháp thân, chúng tiên thần tâm bên trong tràn đầy kính sợ, kính đạo tôn phẩm đức. Sợ nhưng là đạo tôn vô thượng thần thông, uy khư bạo đầu, quần tiên luôn cuống, coi như tuần tự có nho thánh, lân tổ, Phật tổ ra tay, cũng khó có thể chân chính thay đổi đại thế, cuối cùng vẫn là thái thượng đạo tôn một búa khai thiên, chém chết quy khư, cứu vạn linh ở tại thủy hỏa. Thế giới cực lạc, nhìn thấy một màn như vậy, Phật tổ thu hồi ánh mắt của mình. A Di Đà Phật, thái thượng đạo hữu chi đạo chính xác không hề tầm thường, cổ kim cũng có này nội tình, lập đạo tuyệt không phải hư ảo, cái này đại đạo trên đường cuối cùng không cô độc. Ý niệm sinh diệt, Phật tổ lần nữa xa vào đến trong yên lặng. Gặp người hải thành công hóa thành thập địa, Phật tổ liền biết quy khư loạn lạc bị triệt để lắng xuống, thậm chí bởi vì Trương Thuần Nhất nhúng tay, thái huyền giới cũng không vì quy khư phá diệt mà sinh ra rung chuyển, hoàn thành bình ổn quá độ, chuyện này với hắn mà nói là một chuyện tốt, hắn hiện tại cần chính là ổn định. Đương nhiên, biển người hóa thành thập địa, mở lịch sử khơi dòng, có người vì đó kinh hỉ, cũng có người vì đó thở dài. Nam hải chỗ sâu, hắc ám lan tràn, nhân đạo quang huy cũng khó có thể đem hắn chiếu phá. Ngoại trừ tự phong đạo tổ, thế gian này chỉ sợ lại không người có thể chế cái này thái thượng đạo tôn, có đại thần thông, đại pháp lực, có vô địch chi thế. Trên đầu lơ lửng tổ Long Châu, quanh thân long khí lưu chuyển, nhìn ra xa quy khư, Nam Hải Long Quân trên mặt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Tại mới được tổ Long Châu thời điểm, nó trong lòng đã từng có một ngày kia thành đạo làm tổ, đánh bại cường giả các phương, lại hưng long tộc, để cho long tộc lần nữa vĩ đại ý nghĩ, nhưng Trương Thuần Nhất ra tay lại trực tiếp cho nó dội cho một chậu nước. Loại kia mạnh là một loại không thể tưởng tượng nổi mạnh, một loại để cho người ta tuyệt vọng mạnh, trời sinh Trương Thuần Nhất một người, lại ép tới vạn linh tối tăm. Biển người hóa thành thập địa, nhân đạo quy tắc phóng xạ toàn bộ thiên địa, tứ hải bát hoang tất cả chịu ảnh hưởng, dần ra tất nhiên sẽ có thích hợp nhân tộc sinh tồn bảo địa sinh ra, lại thêm Trương Thuần Nhất vị này nhân đạo thủy tổ chân áp, nhân tộc hương thịnh tất nhiên càng thêm hưng hực, đến lúc đó ta long tộc lại nên đi nơi nào? Mơ hồ nhìn thấy một loại nào đó tương lai, trong lòng Nam Hải Long Quân không khỏi dâng lên một vòng đổi phế. Phải biết Thái Huyền giới mặc dù rộng lớn, nhưng chân chính nơi vô chủ lại ít càng thêm ít, nhân tộc một khi đại hưng, chiếm nhiều, còn lại không gian sinh tồn của chủng tộc tự nhiên sẽ bị áp xúc, trên thực tế long tộc còn tương đối tốt một chút, dù sao bọn hắn chủ yếu chiếm cứ là tứ hải. Nhân tộc thế lực coi như lan tràn tiến bốn biển bên trong, trong thời gian ngắn cũng khó có thể chạm đến biển cả chỗ sâu, đây là chủng tộc đặc tính quyết định, còn lại yêu tộc lại không có vận khí tốt như vậy. Trương Thuần Nhất quá mạnh mẽ, coi như Long Tổ tái thế cũng sẽ không là đối thủ, lại càng không cần phải nói là ta. Một tiếng thở dài, Nam Hải Long Quân tràn đầy bất lực. Tại tổ Long Châu dưới sự giúp đỡ trước đây không lâu nó sơ bộ tu hành Thiên Long thân thể, vì đó đắc chí, cho là mình bất hủ có hy vọng, hiện tại xem ra hành vi này biết bao được cười. Không nói nó khoảng cách bất hủ còn rất xa khoảng cách, coi như nó thật sự thành tựu bất hủ, đối mặt Trương Thuần Nhất cái kia một bữa chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Tại thời khắc này, Nam Hải Long Quân tâm cảnh xuất hiện rõ ràng đổ sụp, bất quá ngay lúc này, tổ Long Châu nở rộ hào quang, đề tỉnh Nam Hải Long Quân. Không, ta còn có cơ hội, so với Trương Thuần Nhất, bây giờ ta còn quá mức nhỏ yếu, hắn căn bản sẽ không đem ta để trong mắt. Có tổ Long Châu tại, ta có trở thành bất hủ khả năng, còn có cái kia Long Môn, đó là Long Tổ vì chính mình chế tạo lập đạo chi bảo, ẩn chứa Long Tổ mới đạo, ta nếu có được đến nó, luyện hóa nó, liền có thể nhận được Long Tổ đạo quả, tránh khỏi các loại tích lũy, vô số khổ công. Đến một bước đó, ta coi như không địch lại Trương Thuần Nhất, cũng có thể tự vệ, cũng có thể bảo vệ Long Tổ, nếu có thể tại Long Tổ trên cơ sở tiến thêm một bước, chân chính lập đạo, cái kia lại hưng Long tộc cũng không phải hư ảo. Chém mất các loại tạp niệm, không nghĩ nhiều nữa, Nam Hải Long Quân lặng yên quy về Nam Hải chỗ sâu, bây giờ nó vẫn như cũ cần ngủ đông. Chương 1851, An No chương 1851, An No quy khư, nhân đạo chi khí ngút trời. Pháp nhãn chiếu rọi, Trương Thuần Nhất yên lặng quan sát đến biển người biến hóa, sau khi thành công cùng đại thiên địa dung hợp, thu được thiên địa tán thành, có trở thành thập địa tư cách, biển người liền bắt đầu thêm một bước thủy biến, hắn lấy được thiên địa chi lực gia trì. Lấy tốc độ bây giờ, nhiều nhất 100.000 năm biển người liền sẽ chân chính lấy quy khư mà thay bảo, trở thành tân sinh thập địa. Thái huyền giới nội tình vẫn là thâm hậu, phải biết thai nghén một phương mới thập địa nhưng là muốn tiêu hao không thiếu bản nguyên chi lực, bất quá cái này có lẽ cùng lúc trước khai cương thác thổ cũng có quan, ăn mòn hỗn độn, mở rộng bản thân cái này cũng là tăng trưởng thái huyền giới bản nguyên một loại phương thức. Thế gian này chuyện nhất ẩm nhất chắc đều có định số, mọi loại đều là nhân quả. Xác nhận biển người biến hóa rất là thuận lợi, Trương Thuần Nhất trong lòng tảng đá lớn cuối cùng kết thúc. Hắn biết rõ quy khư phá diệt mặc dù là đã định trước, nhưng thiên ý muốn dùng để thay thế quy khư trên thực tế cũng không phải biển người, chỉ là bởi vì xuất thủ của hắn quan hệ mới thay đổi cái này một kết cục. Đối với thiên ý mà nói, 10 ngày thập địa hoàn chỉnh cách cục là rất trọng yếu, có Trương Thuần Nhất ra tay, trực tiếp đem biển người hóa thành thập địa, muốn so với chính mình một lần nữa tuyệt định, thai nghén một phương thập địa nhẹ nhõm nhiều. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề cũng là Trương Thuần Nhất có đầy đủ thực lực cường đại, lại nắm giữ luyện thiên hóa mà dạng này đại thần thông vô thượng. Đến nước này quy khư sự tình dễ tính kết chỉ thiếu một chút liền có thể phải viên mãn. Ý niệm chuyển động, không còn quan tâm biển người, Trương Thuần Nhất đưa mắt về phía trên trời cao, ở nơi đó lục giác luân hồi bản hiện hóa, không ngừng hấp thu hủy diệt chi khí. Đi qua nhiều năm như vậy không ngừng luyện hóa, lại thêm Trương Thuần Nhất phía trước xuất thủ ảnh hưởng, quy khư lực lượng hủy diệt đã trở thành bèo trôi không dễ, không có thành tựu. Quy khư phá diệt, lục đạo luân hồi cũng nên thêm một bước lớn lên, liền giúp ngươi một tay. Nhất niệm sinh diệt, Trương Thuần Nhất lần nữa vận chuyển luyện thiên hóa địa, rèn luyện lục giác luân hồi bản, trợ giúp hắn thủy biến. Phải trong cõi u minh một điểm mệnh số gia trì, lại tích lũy nhiều năm như vậy, lấy quy khư chi lực thành toàn tự thân, lục giác luân hồi bản nội tình sớm đã đầy đủ, bây giờ phải Trương Thuần Nhất tương trợ, lập tức đạp phá đạo kia vô hình cánh cửa, bắt đầu chân chính chất biến. Ông, sinh tử ổ quay, lục đạo thông u, một đoạn thời khắc, lục giác luân hồi bản khí thế đại thịnh, kinh hoàng như thiên, chí tôn chí quý, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Khi cái này một cỗ khí thế đến đỉnh phong thời điểm, một đạo sáng chói luân hồi tiền quang phóng lên trời, xuyên qua âm dương, triệt để mở ra âm minh cùng dương thế ở giữa thông đạo. Tại thời khắc này, luân hồi tiên quang chiếu rọi âm minh, quỷ thần đều kinh hãi, vô số quỷ vật khóc thét không thôi, cái kia thê lương quỷ khóc thanh âm hội tụ thành thủy triều, xuyên thấu hàng rào, thẳng vào thiên ngoại, hạ xuống dương thế. Cùng lúc đó, theo âm dương thông đạo bị mở ra, âm minh thiên hư ảnh hiện lên, che lậy nhật nguyệt ánh sáng của bầu trời, toàn bộ thái huyền giới đều hóa thành hôn ám chi địa, lại thêm cái kia quỷ khóc thần gào thanh âm quanh quẩn, tựa như âm minh thiên thật đang buông xuống dương thế vạn linh vì đó sợ hãi. Loại này khí tượng mỗi ngày mà lờ mờ, luân hồi mở rộng, vô số dữ tợn quỷ ảnh hiện lên, vô số người sắc mặt đều ngưng trọng lên, cái kia sôi trào mãnh liệt ác ý cùng tham lam dù là cách thiên địa bọn hắn đều cảm nhận được. Giờ này khắc này tựa như là nhận lấy dương thế quần quận nhân khí hấp dẫn, vô số quỷ vật gầm hét, tựa như muốn xông vào dương thế, đại khai sát giới, bọn chúng trong huyết mạch hung tính bị kích phát. Quỷ vật lấy người làm thức ăn, đây là khắc vào bọn chúng trong xương cốt bản năng, nhân tộc thanh linh chi hồn đối bọn chúng mà nói chính là vật đại bổ, chỉ cần có thật nhiều huyết thực, một tôn quỷ vật hoàn toàn có thể lấy một loại tốc độ cực nhanh trưởng thành, đây cũng là quỷ vật đặc thù thiên phú. Trước đây âm minh trưởng thiên thời điểm, quỷ vật tàn phá bừa bãi hoàn toàn là chuyện tầm thường, cũng chính là Long Hổ Sơn tại âm minh thiết lập địa phủ sau đó, ước thúc bảy quỷ, đoạn tuyệt âm dương, loại tình huống này mới chính thức cải thiện, ngày hôm nay đây hết thể tựa hồ lại muốn tái diễn. Bất quá ngay tại những cái kia cùng hung cực các quỷ vật sắp xông vào dương thế thời điểm, lục giác luân hồi bản chấn động, kinh khủng luân hồi chi lực bắn ra, đem hết thể quỷ vật đều chấn áp, hắn lấy thân là bằng, cắt ngang âm dương. Nhìn thấy một màn như vậy, cảm nhận được lục giác luân hồi bản cường đại, Vạn Linh không khỏi tụng niệm luân hồi đạo tôn chi tên. Cùng lúc đó, tại cái này âm dương khí cơ tẩy lễ phía dưới, lục giác luân hồi bản khí tức càng ngày càng hòa hợp, thâm thúy, có không thể đo lường chi uy. Thời gian trôi qua, các loại dung chuyển lắng lại, hoàn chỉnh sinh tử đạo ngấn lặng yên tại lục giác trong cơ thể của luân hồi bản khắc họa, cũng chính là tại thời khắc này, ngoài chân chính có vận chuyển sinh tử vĩ lực. Ông, thiên địa giao cảm, các loại dị tượng tùy theo diễn sinh, vì thiên địa ở giữa nhiều như vậy một kiện đến bảo khánh trúc. Lục giác luân hồi bản, chuyển sinh chết, vận luân hồi, thế gian này nhiều như vậy một kiện chí bảo lại không biết là tốt là xấu. Lục giác luân hồi bản chi danh chiếu rọi tại tâm, nhìn chơi địa khí tượng, không ít người sắc mặt nghiêm trọng. Lục giác luân hồi bản một thành, bọn hắn liền ẩn ẩn cảm nhận được trong thiên địa sinh tử trật tự càng ngày càng xâm nghiêm, về sau lại nghĩ thọ nguyên hao hết sau đó ép ở lại nhân gian gần như không thể nào. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái cực lớn hổ trưởng nhô ra, mang đi luân hồi bản, trấn áp hết thể dị tượng. Nhìn thấy một màn như vậy, vô số người cúi đầu, bởi vì bọn hắn biết người xuất thủ kia chính là luân hồi đạo tôn, chấp trưởng âm minh, luân hồi đạo tôn vốn là không kém, bây giờ lại được lục đạo luân hồi bản chí bảo như thế, như hổ thêm cánh, càng ngày càng sâu không lường được. Như thế liền coi như công đức viên mãn. Đem đây hết thảy thu vào đáy mắt, nhìn lướt qua trống rỗng, lại không bất luận cái gì dơ bẩn hư không, Trương Thuần Nhất phiêu nhiên mà đi. Sau khi rời, đã là thập địa hình thức ban đầu biển người cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, lần này Trương Thuần Nhất đem biển người khảm vào thiên địa, lấy quy khư mà thay bảo, có cũng có mất, biển người hóa thành thập địa, nội tình tăng nhiều, cả nhân tộc đều sẽ bởi vì này được lợi, chân chính có hoành áp vạn tộc khí tượng. Tương lai coi như thế sự biến thiên, thiên mệnh lưu chuyển, có biển người xem như dựa vào, cái này thái huyền giới từ đầu đến cuối sẽ có người tộc một chỗ cắm rủi, nhân tộc tất nhiên là thái huyền giới đứng đầu nhất một trong chủng tộc. Bất quá tương ứng, sau khi trở thành thập địa, thiên ý đối với biển người quan hệ cũng biến thành mạnh hơn, để cho Trương Thuần Nhất vị này nhân đạo thủy tổ đối với biển người khống chế hàng không thiếu, bất quá tổng thể mà nói vẫn là lợi nhiều hơn hại, nhân tộc càng là cường thịnh, Trương Thuần Nhất vị này nhân đạo thủy tổ mới có thể thu hoạch càng nhiều. Mà ngoại trừ biển người, lần này quy khư phá diệt, Trương Thuần Nhất còn thu hoạch rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất chính là Thái Thượng Tiên thêm một bước trưởng thành cùng với lục giác luân hồi bản thể biến. Có nguyên thủy tiên tiên cấp bậc Thái Thượng Tiên nơi tay, tại kim tiên cấp độ Trương Thuần Nhất đã không có đối thủ, mà có chí bảo cấp bậc lục giác luân hồi bản nơi tay, Bạch Liên lão mẫu vẫn lạc đã gần ngay trước mắt, đến lúc đó Hắc Sơn liền có thể chân chính nắm lấy hậu thiên thần đạo căn cơ. Có thể nói quy khư khế đạo, Long Hồ Sơn ăn no. Chương 1852, sa đoạ thay đổi chương 1852, sa đoạ thay đổi vân hoàng, sương mù di thiên, có thần linh mở đường, ở trong hư không Bắc Kim Tiểu. Từ hơn trăm năm trước địa phủ trinh phạt vân hoàng, đem ám nhật thần giáo nhất hệ nổ tận gốc sau đó, địa phủ thế lực liền bắt đầu toàn diện tràn vào vân hoàng, tiếp quản vân hoàng mọi mặt, cùng do ma môn chiếm cứ Bắc Hoang khác biệt, tại ám nhật thần giáo cùng với Tam Tiên đạo tuần tự hủy diệt, vân hoàng bên trong đã sẽ không có gì có thể cản ngại địa phủ sức mạnh. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói địa phủ tinh lực chủ yếu vẫn như cũ chủ yếu đặt ở hậu thiên thần đạo bên trên, cũng không để ép vân hoang tán tu không gian sinh tồn, thậm chí có không ít tán tu bởi vậy được lợi, bởi vì tại phá diệt sau đó chính là xây dựng, địa phủ những năm này tại vân hoang thế nhưng là đã sắp phong không thiếu núi thủy thần linh, mặc dù nói những thứ này thần vị chủ yếu từ đạo môn, Phật môn, nho môn nhóm thế lực tới chia cắt, nhưng xem như địa đầu xà vân hoang tán tu chỉ, cần có thể đem nắm chặt cơ duyên, vẫn có cơ hội chia lãi một chút chỗ tốt. Phải biết trên danh nghĩa tất cả sơn thủy thần linh cũng là về địa phủ quản hạt, chỉ cần trở thành thần linh coi như tiến nhập địa phủ thể chế này, bản thân cái này chính là chỗ cực tốt, dù sao theo phạt thần đại chiến mở ra, địa phủ chi danh đã vang vọng 10 ngày thập địa, chính là thái huyền giới đứng đầu nhất thế lực, lại càng không cần phải nói còn có cùng địa phủ gần như nhất thể Long Hồ Sơn. Bất quá ở trong quá trình này, địa phủ khuyết trương cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, đó cũng không phải nói có người nào hoặc thế lực ra tay ngăn cản, mà là thường xuyên có thần linh bị hương hỏa sở mê, vứt bỏ thần đạo chính thống, tẩu hỏa nhập ma, trở thành tà thần. Đồng Lai đạo, nguyên bản Tam Tiên đạo một trong, bây giờ đã trở thành địa phủ tại Vân Hoang trọng yếu tiết điểm, một phiến quỷ môn lặng yên đứng lặng ở đây. Một đoạn thời khắc, thiên lộ ra dị tượng, có hừng hực thần hỏa đốt cháy sơn hải. Long có cảm giác, phụ trách trấn thủ quỷ môn Tang Kỳ lặng yên mở hai mắt ra. Lại có thần linh sa đọa hơn nữa, lần này lại là một tôn chân thần. Pháp nhãn chiếu rọi, thấy rõ hết thảy, Tang Kỳ nhíu mày. Từ địa phủ đại quy mô nhập chủ Vân Hoang sau đó, thần linh sa đọa sự tình thường có phát sinh, chỉ có điều vừa mới bắt đầu tần suất rất thấp, lại sa đọa cũng là một chút bất nhập lưu thần linh, cho nên cũng không có gây nên địa phủ coi trọng, mà theo thời gian trôi qua, sa đọa thần linh cấp độ càng ngày càng cao, số lượng càng ngày càng nhiều, đặc biệt là một nhóm kia vừa mới thụ phong tân thần, cho tới bây giờ chân thần cũng bắt đầu bị dao động. Phải biết cho dù là trong địa phủ, chân thần cũng là tuyệt đối trung kiên, đủ để chấn áp một chỗ, chính là địa phủ trọng yếu sức mạnh, sẽ không tùy tiện hao tổn. Cũng chính là từ này cái thời điểm, các loại dị tượng tiêu tan, không bao lâu, hoàng tuyền hoành không, bạch chỉ ngưng lặng yên buông xuống, trong tay nắm nuốt một đoàn màu đỏ thần hỏa, bạo ngược cùng thần thánh sẽ lẫn, chính là mới vừa rồi tôn kia sa đọa chân thần lưu lại. Tình huống như thế nào? Nhìn về phía bạch chỉ ngưng, ánh mắt tại trên đoàn kia thần hỏa khẽ quét mà qua, Tang Kỳ mở miệng hỏi một câu. Nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, Bạch Chỉ Ngưng lắc đầu. Những năm này thần linh sa đọa sự tình càng ngày càng thường xuyên, địa phủ tự nhiên ra tay đã điều tra, muốn tra rõ nguyên do, nhưng bất kể thế nào tra cũng chưa từng phát hiện không đúng, hết thảy tất cả đều cho thấy những thứ này sa đọa thần linh hoặc là tâm tính không đủ, hoặc là tham công liều lĩnh, đơn thuần tự thân vấn đề, cũng không ngoại lực quan hệ. Mà trên thực tế này chính là vấn đề lớn nhất, phải biết trong tay Long Hổ Sơn mặc dù không có thần tiên bị nghiệp đồ chí bảo như thế, nhưng Long Hổ Sơn phong thần phủ chiếu bên trong lại ẩn chứa một tia tam muội chân hỏa, khả năng hữu hiệu bảo vệ thần linh tâm thần, để cho hắn không vì hương hỏa ý niệm ăn mòn. Mặc dù dạng này bảo vệ là có cực hạn nhưng tối thiểu nhất có thể để thần linh vượt qua tân sinh cái kia đoạn kỳ nguy hiểm, có lẽ sẽ xuất hiện một hẳn là chính xác không triển vọng nhưng tuyệt sẽ không đại quy mô như vậy. Nhìn xem Bạch Chỉ Ngưng biểu hiện như thế, Tang Kỳ chân mày nhíu càng chặt. Xem ra Vân Hoang bản thân quả thật có vấn đề lớn, chẳng thể trách đây là tán tu có yên vui, chưa bao giờ sinh ra chân chính thế lực lớn, ngay cả Tam Tiên Đảo cũng là truyền thừa đơn bạc. Tiếng nói trầm thấp, Tang Kỳ lần nữa khẳng định chính mình suy đoán. Nghe vậy, Bạch Chỉ Ngưng cũng trầm mặc, loại bỏ tất cả có thể sau đó, đáp án tựa hồ cũng liền còn lại một cái như vậy, mặc dù đáp án này có chút hoang đường. Tại nhập chủ Vân Hoang phía trước, địa phủ tự nhiên đối với Vân Hoang tình huống tiến hành cặn kẽ điều tra, đặc biệt là Vân Hoang một chút điểm thần dị, chỉ có điều từ đầu tới đuôi địa phủ cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Vân Hoang ngoại trừ hoàn cảnh địa lý hơi đặc thù một chút, chính là một mảnh hạo đãng vân hải, quanh năm sương mù dị thiên bên ngoài, cùng các tứ hải bát hoang cũng không có cái gì căn bản tính khác biệt. Bất quá liền xem như dạng này, tại chính thức nhập chủ Vân Hoang phía trước, địa phủ vẫn là làm ra rất nhiều chuẩn bị, không chỉ có vận dụng tiên tiên khí chấn áp tứ phương, càng là đi tới Long Hồ Sơn, hướng Phúc Đức Đế Quân cầu lấy một đạo chấn vận pháp chỉ, chấn áp khí vận, phòng ngừa địa phủ tại khí vận phương diện chịu đến vô hình ăn mòn, nhưng cuối cùng chuyện không tốt vẫn là xảy ra. Hiện tại xem ra chúng ta trước đây đủ loại bố trí vẫn là làm ra tác dụng nhất định, bằng không thì dựa theo Vân Hoang phía trước những cái kia ghi chép đến xem, chúng ta phải chịu phản vệ còn có thể càng lớn, căn bản sẽ không giống như bây giờ tiểu đả tiểu nháo. Bất quá chúng ta chính xác phải nhanh một chút nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, tiếp tục mang xuống tình huống càng ngày sẽ càng không thể khống, cái này Vân Hoang nội ẩn giấu cái kia cố không biết chi lực luận cấp độ sợ rằng phải so với chúng ta phía trước dự liệu cao hơn không thiếu, có nhất định có thể dính đến bất hủ cấp độ. Âm thanh khàn khàn, trầm mặc chốc lát sau, Bạch Chỉ Ngưng nói ra chính mình suy đoán. Nghe nói như thế, Tang Kỳ hơi nhíu mày, mặc dù trong lòng vẫn như cũ cảm thấy có chút hoang đường, nhưng không thể không thừa nhận có thể không nhìn địa phủ các loại bố trí, ngoại trừ một chút vô cùng quỷ dị thần thông, bất hủ chi lực là khả năng lớn nhất. Chỉ có điều Thái Huyền giới mỗi một vị bất hủ cũng là có cùng có chân, đặc biệt là trong những tháng năm đã qua càng là như vậy, một cái kỷ nguyên mới ra một tôn, một cái củ cải một cái hố, Vân Hoang không nên không hiểu thấu bốc lên một tôn bất hủ tới. Đã như thế, vị kia Vân Miểu Thiên Tôn cũng rất khả nghi, dù sao căn cứ vào ghi chép, Vân Hoang các loại biến hóa cũng là hắn một tay tạo thành, chính là bởi vì hắn nơi này truyền đạo, lúc này mới đặt Vân Hoang cách cục, để cho Vân Hoang lắc mình biến hóa trở thành tán tu thánh địa. Nhìn ra xa thiên địa, Tang Kỳ muốn nhìn rõ một ít gì, nhưng không phát hiện chút gì. Vân Miểu Tiên Tôn chủ yếu hoạt động mạnh tại đệ ngũ kỷ nguyên, cách nay đã 10 phần xa xôi, lại thêm bản thân chính là độc lai độc vãng tính cách, cho nên cùng ghi chép liên quan tại Thái Huyền giới ít càng thêm ít, ngoại trừ truyền đạo Vân Hoang, cả đời tựa hồ cũng không có làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, cứ như vậy không có một gợn sóng sinh ra, trưởng thành, tiêu thất, cũng không tại trong dòng sông lịch sử lưu lại cái gì rõ ràng dứt khoát vết tích, vang dội nhất tên tuổi tán tu chi. Tổ vẫn là hậu nhân đối với hắn tôn xưng. Dạng này tiên tiên tại toàn bộ Thái Huyền giới cũng là rất ít gặp, dù sao tu hành bản chất chính là nghịch thiên mà đi, tất nhiên tao ngộ trọng trọng kiếp số, không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh đi, có thể nói mỗi một vị tiên tiên cũng là còn sống truyền thuyết, Vân Miểu Thiên Tôn loại này ngược lại là dị loại, hắn lưu lại trong tiên địa vết tích thật sự là quá ít. Vân Miểu có lẽ còn chưa chết, ta phải về địa phủ một chuyến. Tiếng nói trầm thấp, Bạch Chỉ Ngưng trong lòng có quyết định. Nghe vậy, biết nàng muốn làm gì, Tang Kỳ gật đầu một cái. Chương 1853, nhân quả lão nhân chương 1853. Nhân quả lão nhân âm minh thiên 11 đạo cổ sáng đỉnh thiên lập địa, soi sáng muôn vương. Trung ương đại lục chỗ sâu nhất, lục đạo luân hồi chi địa, Hắc Sơn chân thân ở đây ngủ say, cái kia hoàn thành lộ sắc lục giác luân hồi treo ở đỉnh đầu, giải giác vô tận luân hồi tiên quang, mà tại trong lục đạo luân hồi, một đóa bạch liên nước chảy bèo trôi, lúc sinh thời diệt. Theo lục giác luân hồi bản cái này dị bảo lộ sắc thành chí bảo, thiên địa luân hồi thêm một bước hoàn thiện, bạch liên lão mẫu một điểm kia kim tính quang huy càng ngày càng mở đi, hắn vốn là bị vô sinh lấy bị ngạn chi kiếm chém ra một đầu vết rách, không phục hồi như cũ vốn hoàn mỹ, bây giờ đối mặt cái này luân hồi làm hao mòn, hắn càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng. Cũng liền ở thời điểm này, lòng có cảm giác, Hắc Sơn lặng yên mở hai mắt ra. Những năm này địa phủ quét sạch hậu tiên thần đạo, tại dương thế trải rộng tín ngưỡng, thiết lập toàn diện hơn thần hệ, thế lực càng ngày càng tăng, rõ ràng nhất biểu hiện chính là địa phủ chỉnh thể vận thế đang không ngừng bốc lên, tất cả thần linh đều được tương ứng chỗ tốt. Mà xem như địa phủ thần đạo tối thượng vị giả, Hắc Sơn lấy được chỗ tốt tự nhiên là lớn nhất, mượn nhờ địa phủ thần triều chi lực, đối với âm minh tiên trưởng không đã đạt đến tám thành, đây là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, bất quá tương ứng hắn mang cho Hắc Sơn áp lực càng lớn hơn, để cho Hắc Sơn có chút khó có thể chịu đựng. Nói cho cùng Hắc Sơn thành đạo thời gian vẫn là quá ngắn, dù là có âm minh thiên mệnh gia trì, đối với kim tính chất tu luyện cũng vẫn như cũ dừng bước tại tiểu thành giai đoạn, dựa theo Long Hổ Sơn nội bộ phân chia chính là tam chuyển. Dưới tình huống như vậy, những năm này Hắc Sơn trên cơ bản đều tại trong âm minh thiên ngủ say, một mặt trấn áp luân hồi, làm hao mòn bạch liên lão mẫu kim tính chất, tranh thủ sớm ngày để cho hắn vỡ lạc, mặt khác thì tại trong luân hồi tu hành, mượn luân hồi chi lực rèn luyện kim tính chất. Minh thư là chỉ ngưng a. Liếc mắt nhìn phương đông, Hắc Sơn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Minh thư chính là âm minh thiên dựng dục một kiện trí bảo, việc quan hệ chúng sinh mệnh số, không hề tầm thường, chỉ có điều món bảo vật này trọng yếu nhất tác dụng vẫn là giám sát sinh tử, không thể khinh động, cho nên Hắc Sơn liền một mực đem hắn lưu lại trong địa phủ, mà trừ hắn ra, địa phủ chỉ có còn lại 4 vị quỷ đế có thể dẫn động minh thư sức mạnh, những người còn lại đều không được, bao quát lục phủ lâm phủ, bọn hắn có khả năng nhìn thấy cũng là phó sách. Không có phát hiện cái gì khác thường, Hắc Sơn thu hồi ánh mắt của mình. Lục giác luân hồi bản thành tiểu trí bảo, ta rèn luyện kim tính chất tốc độ càng nhanh hơn không bao lâu nữa liền có thể đột phá tứ chuyển, mà Bạch Liên lão mẫu cũng muốn không tiếp tục kiên trì được. Nhất niệm sinh diệt, Hắc Sơn lần nữa xa vào đến trong yên lặng. Cùng lúc đó, ở đó Đông Phương đại lục phía trên, Bạch Chỉ Ngưng đã lật ra minh thư. Ta địa phủ trưởng chúng sinh sinh tử, coi như ngươi giấu lại sâu ta cũng có thể đem người tìm ra. Người khoác thần quang, đế quân thần vị chấn động, Bạch Chỉ Ngưng vận chuyển thần thông, trực tiếp mượn nhờ minh thư chi lực chiếu rọi Vân Hoang, đem Vân Hoang ức vạn sinh linh mệnh số nhau nhau phản chiếu đi ra. Cái này kỷ nguyên trước đó, luân hồi có thiếu, khó coi chúng sinh kiếp trước, lại hoặc là nói tuyệt đại bộ phận sinh linh căn bản là không có cái gọi là kiếp trước, nhưng Vân Miểu Thiên Tôn chúng quy là không giống nhau, như thật sự còn sống, cái kia hoặc là trộm tiên cơ, hoặc chính là trở về giả. Ý niệm va chạm, Bạch Chỉ Ngưng không ngừng mượn nhờ minh thư sức mạnh tìm kiếm Vân Miểu Thiên Tôn vết tích. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Bạch Chỉ Ngưng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng hắn không chịu nổi gánh nặng khép lại minh thư. Tìm không thấy, căn bản tìm không thấy, chẳng lẽ nói cái này Vân Miểu Thiên Tôn căn bản vốn không tồn tại, lại hoặc là nói hắn đã chứng đạo bất hủ, đã vượt ra sinh tử, không hề bị minh thư chế ước. Không thu hoạch được gì, Bạch Chỉ Ngưng trong lòng tràn đầy không hiểu. Vân Hoang hư hư thực thực có bất hủ chi lực tồn tại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vân Miểu Thiên Tôn liền chứng đạo bất hủ, lợi dụng một ít quỷ dị thần thông lại hoặc là mượn nhờ trí bảo chi lực đồng dạng là có thể đạt đến giống hiệu quả. So với hai loại khả năng, Vân Miểu Thiên Tôn đăng lâm bất hủ khả năng cực kỳ bé nhỏ, bởi vì mỗi một vị bất hủ đều nhất định là ở giữa thiên địa lưu danh vĩ ngạn tồn tại, không có khả năng không chút dấu vết nào. Cũng chính bởi vì vậy, Bạch Chỉ Ngưng mới suy nghĩ mượn minh thư chi lực tìm ra Vân Miểu Thiên Tôn hiện thế thân. Vạn sự có nguyên nhân, khởi chuông phải do người buộc chuông, chỉ cần biết rằng Vân Miểu Thiên Tôn hiện thế thân, như vậy Vân Hoang đủ loại khốn cục tự nhiên có thể giải, đây là phương pháp đơn giản nhất, nhưng bây giờ nàng thất bại, minh thư cũng không cách nào tìm được Vân Miểu Thiên Tôn chỗ. Đương nhiên, xuất hiện tại loại này hiện tượng khả năng lớn nhất là Vân Miểu Thiên Tôn căn bản không có chuyển thế trở về, hắn đã vĩnh cửu chết đi, dưới tình huống như vậy, minh thư tự nhiên tìm không thấy hắn. Mà liền tại Bạch Chỉ Ngưng vận dụng Minh Thư thời điểm, ở đó Vân Hoang chỗ sâu nhất, một tòa yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng cung điện bên trong, một bóng người lặng yên mở hai mắt ra, mặt mũi, thân hình biến ảo chập chờn, khi thì như lão nhân, khi thì như trung niên, khi thì như tiểu hài. Mệnh số sức mạnh, vạn sự tất cả đang thay đổi, chưa từng nghĩ ngoại trừ thiên thư, thế gian này lại sinh ra một bảo vật như vậy. Gian mua, thành thục, thanh âm non nớt trùng điệp, bóng người phát ra khẽ than thở một tiếng. Xem ra đây chính là bọn họ trong trí nhớ Minh Thư làm địa phủ quản lý, này ngược lại là nói thông, dù sao vạn sự đều có nhân quả, hiện nay cùng ta kết xuống lớn nhất nhân quả chính là địa phủ. Bóng người ngưng thực, hóa thành một tóc trắng bạc phơ, không lưng lưng ngủ lão nhân, người khoác gấm hoa bảy màu pháp ý, tay nâng một khỏa hồng tu cầu, song mi thật dài, phần đuôi mang theo nhàn nhạt hồng vận, hai con ngươi thâm thúy, khí tức cổ lão, tựa như là từ trong lịch sử đi ra một tôn lão ngân đồng. Trường địa cực, như thế thế lực chính là đặt ở ta thời đại kia cũng là tương đương không tầm thường, có lẽ cũng chính là so Chu Thiên Thần đỉnh kém một chút, nếu không phải không có nhân quả câu thông, ta kém chút đều cho là hắn cùng địa mẫu có liên quan. Bất quá bất kể nói thế nào sao, như thế thế lực đều không thể khinh thị. Nhất niệm rơi xuống, vận chuyển thần thông, lão nhân mơ hồ tất cả nhân quả. Hắn vốn là tiên tiên thần thánh, chấp trưởng chúng sinh nhân quả, thực lực cực kỳ cường đại, tại trong một đám tiên tiên thần thánh cũng là bạn tiêm tồn tại, lại thêm hắn nhân quả thần thông quỷ dị, cho nên liền xem như cùng cấp độ cường giả đồng dạng cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, có thể chân chính ngăn chặn hắn cũng liền thiên chủ một người. Rồi sau đó thiên địa có biến, phát giác được không ổn, nhân quả lão nhân lấy tự thân cái chết kết thúc nhân quả, lưu lại hậu chiêu, tại hôm nay một lần nữa trở về, đến nỗi cái kia cái gọi là Vân Miểu Thiên Tôn trên thực tế chính là hắn bồi dưỡng ra một quả trái cây mà thôi, mượn nó lực truyền đạo Vân Hoang. Cho đến ngày nay, cái này Vân Hoang vạn linh đều là hắn bồi dưỡng ra quả, coi đây là đạo tiêu, liền có thể vì xem như bởi vì hắn chỉ rõ con đường, mà cái kia bảng môn tam tổ nhưng là hắn vì tự thân lựa chọn tạm thời vận dẫn, đạo nguyên của bọn họ với hắn, bây giờ cũng quy về hắn. Có điều kiện như vậy, hắn cuối cùng thuận lợi trở về, thậm chí so nguyên bản dự liệu còn phải sớm hơn một điểm. Cái này Vân Hoang chính là ta diễn đạo chỗ, việc quan hệ con đường của ta, bây giờ ngược lại không tốt nhường cho. Điều khiển nhân quả lão nhân xa vào đến trong trầm tư. Mà vừa lúc này, hắn phát giác cái gì, đột nhiên hướng một mảnh hư không ném ánh mắt. Quả nhiên không chết sao? Nhẹ giọng nỉ non, nhân quả lão nhân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Chương 1854, ngày xưa chi nhân chương 1854, ngày xưa chi nhân vô tận hư không, diệt thế cự xà du tẩu không chắc, hắn đang không ngừng tới gần Vân Hoang, so với vừa mới tấn thăng, những năm này đi qua hắn khí tức xảy ra biến hóa vi diệu, càng ngày càng nội liễm, mà tại hắn trên lưng thì gánh vác lấy một tòa màu đen thần cung, hình dạng chế cổ lão, quanh quần ti ti lũ lũ tầng tường, trang nghiêm mà trang nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng, đây là hủy diệt thần cung, hủy diệt ma thần. Khi xưa chỗ ở, hắn từng tại này vận chuyển hủy diệt quyền hành, thôi động thế giới phát triển, ở đây lây dính hắn đạo. Hủy diệt thần cung bên trong, ngồi ở trên thần tọa, nhìn ra xa Vân Hoang, hủy diệt ma thần thâm thúy trong đôi mắt hiếm thấy nổi lên gợn sóng. Những năm này hắn không chế diệt thế cự xà du tẩu thái huyền giới bên trong bên ngoài, một phương diện tiềm tu tự thân khôi phục thực lực, một phương diện thu hồi một chút chính mình nguyên bản đồ vật, tỉ như hủy diệt thần cung, vốn là muốn đi ngoài ra một chỗ, chỉ bất quá hắn đột nhiên cảm nhận được lão bằng hữu trở về, cho nên cố ý cải biến hành trình. Lão già này ngược lại là rất giàu hạn, trước kia gặp chuyện không thể làm, vậy mà quả quyết cho ta mượn tay giải thoát, thậm chí còn bằng vào ta vì đao, như tính vận may ma thần, thành toàn tự thân, luật đối với thế gian này vạn sự nắm giữ, chỉ sợ không có người có thể vượt qua hắn. Nếu nói thế gian này có ai có thể giúp ta tìm được món đồ kia, vậy cái này lao già tuyệt đối là đệ nhất nhân tuyển. Ý niệm sinh diệt, hủy diệt ma thần trong lòng có quyết định. Hắn tại sát lục, hủy diệt bên trong tìm hiểu ra diệt thế chi đạo, bản thân cái này là một cọc lớn cơ duyên, diệt thế đại đạo cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng diệt thế đại đạo muốn chân chính viên mãn thật sự là quá khó khăn. Hắn mặc dù bởi vì cơ duyên xảo hợp từng tàn sát vật thần, phù hợp diệt thế chi ý, có nhất định tích lũy, có cơ hội dùng cái này lập đạo, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là lập đạo mà thôi, lại nghĩ tiến thêm một bước bằng vào hắn trước kia tích lũy căn bản là không thể nào. Dựa theo hắn tự thân suy tính, hắn nếu muốn viên mãn diệt thế chi đạo, dùng cái này siêu thoát, cần phải hoàn thành diệt thế hành động vĩ đại không thể, chỉ có như thế, hắn mới có thể chôn các loại nhân quả, không còn vì thế tục mệt mỏi, vĩnh phải tiêu dao. Nhưng chuyện này nói dễ, làm lại gần như không có khả năng, dù là tu vi của hắn đã công tham tạo hóa cũng giống vậy, bởi vì hắn phải đối mặt không phải một cái nào đó địch nhân, mà là chúng sinh, toàn bộ thái huyền, hắn cần một người độc hành, cùng thế giới là địch. Bất quá xem như cổ lão giả, hủy diệt ma thần biết được rất nhiều bí mật, cuối cùng vẫn tìm được một đầu trên lý luận có thể được con đường này chính xác gập ghềnh, nhưng chỉ cần đạp lên liền thật sự có thể hoàn thành diệt thế hành động vĩ đại, chỉ là trước lúc này hắn nhất định phải tìm được thứ nào đó mới được, mà cái này cũng là mục đích để hắn đi tới Vân Hoang. Chốc lát sau, thấp giọng tê minh, diệt thế cự xà dừng bước. Lão bằng hưu tương kiến, còn muốn dạng này trốn tránh tránh sao? Ánh mắt như điện, chiếu rọi hư không, hủy diệt ma thần thân ảnh từ trong thần cung chậm rãi đi ra. Nghe nói như thế, nhân quả hội tụ, nhân quả lão nhân thân ảnh cuối cùng trong hư không hiện hóa ra ngoài. Ta đã che đậy nhân quả, ngươi không nên nhanh như vậy tìm được ta. Nhìn về phía phảng phất giống như hư ảnh hủy diệt ma thần, nhân quả lão nhân mặt mũi giàn mua bên trên đều là vẻ không hiểu, hủy diệt ma thần thực sự tới quá nhanh một chút. Nghe vậy, hủy diệt ma thần phát ra một tiếng cười khẽ. Yên tâm, thủ đoạn của ngươi không có vấn đề, ngươi chính xác lừa gạt được cảm giác của ta, chỉ có điều không có giấu giếm được nó mà thôi, dù sao nó thế nhưng là nhiễm ngươi huyết. Trong lời nói, thần quang nở rộ, thí thần thương xuất hiện ở trong tay hủy diệt ma thần. Nghe nói như thế, cảm nhận được thí thần thương khí tức, nhân quả lão nhân tâm thần lập tức kinh sợ. Nguyên lai là nó. Thêm một bước thấy rõ thí thần thương bản chất, nhân quả lão nhân lòng sinh hiểu ra, xuyên thấu qua thí thần thương, hắn thấy được một đầu ngủ say diệt thế cự xà, thân hình vĩ ngạn, quấn quanh lấy toàn bộ thế giới, lúc nào cũng có thể thức tỉnh, một ngụm nuốt vào chúng sinh. So với đi qua, tắm rửa vạn thần chi huyết, cái này thí thần thương càng ngày càng kinh khủng, hủy diệt, ngươi liền không sợ một ngày kia diệt thế cự xà từ trong thí thần thương khôi phục sao? Phải biết hỗn độn cự xà chính là hỗn độn bên trong bá chủ, chưa hẳn liền thật sự chết sạch sẽ, đến lúc đó ngươi chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Tiếng nói trầm thấp, nhân quả lão nhân nói ra cái nhìn của mình. Nghe vậy, hủy diệt ma thần tâm thần không ngại, không thèm để ý chút nào. Trên thực tế nhân quả lão nhân nói cũng không phải là không có chút nào khả năng, dù sao cái gọi là thí thần thương trên thực tế chính là diệt thế cự xà thân thể chế tạo thành, loại này hỗn độn bá chủ cấp sinh linh đến cùng có như thế nào thần dị dù ai cũng không cách nào đoán trước, chưa hẳn liền thật sự không thể trở về, chỉ có điều đối với cái này hủy diệt ma thần nhìn rất thoáng. Diệt thế cự xà nếu thật trở về, ta vừa vặn nuốt nó thành tiểu tự thân, nếu là ta bị nó nuốt, như vậy chỉ có thể chứng minh ta bất quá như vậy mà thôi, dạng này ta chết đi cũng liền chết. Trong lời nói nụ cười thản nhiên, hủy diệt ma thần tựa như việc không liên quan đến mình một dạng nói ra cái nhìn của mình. Nghe nói như thế, nhìn xem dạng này hủy diệt ma thần, nhân quả lão nhân trong lòng không khỏi nhiễm lên vẻ lo lắng, ngang tàng sợ lô mãng sợ liều mạng, đối với hắn mà nói, hủy diệt ma thần những loại người này phiền phải nhất. Ngươi lúc này tới tìm ta là vì cái gì? Không muốn lúc trước trên chủ đề tiếp tục xoắn xuýt, nhân quả lão nhân đổi một cái chủ đề, đồng thời cái này cũng là trong lòng của hắn chân chính để ý lấy ánh mắt của hắn đến xem, hủy diệt ma thần lúc này trạng thái có thể tính không thể hảo, hắn nếu là hủy diệt ma thần mà nói, lúc này hẳn là trốn ở một nơi nào đó thanh tu, căn bản sẽ không bên ngoài hành động, đương nhiên, có thí thần thương nơi tay, lại có một tôn bất hủ cấp bậc cự xà có thể cung cấp điều động, thế gian này lại là ít có. Người có thể làm gì hủy diệt ma thần? Nghĩ tới những thứ này, nhân quả không khỏi liếc mắt nhìn cự xà, nhân quả câu thông, hắn cái này cự xà trên thân đồng dạng thấy được tôn kia hỗn độn bá chủ cái bóng. Hủy diệt đây là chắc chắn diệt thế cự xà chết hẳn sao? Nhất niệm sinh diệt, trong lòng nhân quả lão nhân thoáng qua đủ loại tính toán. Mà vừa lúc này, hủy diệt ma thần mở miệng. Người khi đó cho ta mượn chi thủ giải thoát, đồng thời mưu tính vận may, cướp lấy hắn bộ phận căn cơ, thành tựu tự thân đại đạo, bây giờ ta cần ngươi trợ giúp làm một chuyện. Âm thanh khàn khàn, hủy diệt ma thần ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía nhân quả lão nhân. Lời này vừa nói ra, tâm linh giao cảm, nhân quả lão nhân chợt cảm thấy không ổn. Hừ, thiên địa chán ghét mà vứt bỏ tiên tiên thần thánh, mượn ngươi chi thủ độ chi, giết ta vốn là sứ mệnh của ngươi, ta chỉ có điều nhường ngươi nhiệm vụ hoàn thành đến càng thêm thuận lợi một chút mà thôi. Đến nỗi vận may, ý đồ kia lấy vận dòng mệnh, nắm giữ hoàn chỉnh vận mệnh, đây là thiên ý không thể dễ dàng tha thứ, hắn chắc chắn phải chết, ta cũng chỉ bất quá là thuận tay đẩy thuyền mà thôi, chân chính giết chết hắn vẫn là ngươi. Sắc mặt nghiêm nghị, nhân quả lão nhân bản năng phản bác, hắn mặc dù còn không biết hủy diệt ma thần muốn tìm cái gì, nhưng bản năng của hắn nói cho hắn biết cái kia quyết không là một chuyện tốt, có khả năng bao xa cách bao xa. Mà nghe nói như thế, hủy diệt ma thần cười không nói, chỉ có trong tay hắn thí thần thương lưu chuyển huyết quang đỏ tươi. Chương 1855, quả của hôm nay chương 1855, quả của hôm nay vô tận hư không, trầm mặc im lặng đang tràn ngập. Như có gai ở sau lưng, cảm nhận được cái kia cố như ẩn như hiện khí tức nguy hiểm, liếc mắt nhìn thí thần thương, nhân quả lão nhân cuối cùng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, tại thời khắc này, hắn eo tựa như càng ngày càng cong lưng. Chúng sinh sợ quả hắn sợ bởi vì, trước đây hắn chính xác lợi dụng hủy diệt ma thần, nếu như hủy diệt ma thần chết cũng coi như các loại nhân quả tiêu hết, nhưng hủy diệt ma thần chung quy là sống tiếp được, ngày xưa chi nhân sáng tạo ra quả của hôm nay, muốn tránh cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi đến cùng muốn tìm cái gì? Thế gian này lại có đồ vật gì là ngươi không tìm được? Nhìn về phía hủy diệt ma thần, nhân quả lão nhân mở miệng. Nghe nói như thế, nhìn xem dạng này nhân quả lão nhân, hủy diệt ma thần cái kia mặt mũi bặm bẹo thượng lưu lộ ra một nụ cười. Thiên tâm, từng chưa nói ra, hủy diệt ma thần nói ra mình muốn tìm đồ vật. Nghe nói như thế, nhân quả lão nhân một gương mặt mo thần sắc lại biến, vừa mới ngưng tụ thân thể đều xuất hiện dấu hiệu bất ổn, nếu không phải hủy diệt ma thần tay cầm thí thần thương liền đứng trước mặt của hắn, hắn hận không thể xoay người rời đi. Cái gọi là thiên tâm cũng không phải thiên địa chi tâm, mà là thiên chủ tâm, nghe đồn trước đây thiên chủ hội tụ 10 ngày chi lực, dung luyện ra một khóa chí cao thiên tâm, ai nắm giữ viên này thiên tâm, liền có khả năng giống như thiên chủ một dạng chấp chưởng 10 ngày chi lực. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là một cái tin đồn, thiên tâm có lẽ thật tồn tại, nhưng thiên chủ sau khi chết, ai cũng không còn gặp qua. Ngươi điên rồi. Không nói đến thiên chủ vẫn lạc, thứ này có rất lớn khả năng đã vỡ nát, còn đạo thiên địa, coi như kỳ chân tồn tại, trên người nhân quả chỉ sợ so trên tay ngươi thí thần thương còn muốn phiền phức mấy lần. Người khác không rõ ràng, người ta còn không rõ ràng sao? Trước đây thiên chủ ngưng kết hôn nguyên đạo quả, đã là nửa bước siêu thoát tồn tại, hắn tâm ngươi cũng giảm mớn. Hủy diệt, ngươi tất nhiên tránh thoát nguyên bản mệnh số, thành công sống tiếp được, càng có thí thần thương chí bảo như thế nơi tay, cần gì phải tự tìm phiền toái. Tận tình quyên bảo, nhân quả lão nhân ý đồ thuyết phục hủy diệt ma thần, chỉ tiếc hủy diệt ma thần tâm ý đã quyết, căn bản bất vi sở động. Ngươi nói đều đúng, nhưng thiên tâm ta nhất định phải được. Trong ánh mắt đều là kiên định, hủy diệt ma thần lần nữa biểu lộ thái độ của mình. Hắn muốn tu diệt thế chi đạo, cái này thiên tâm chính là mấu chốt nhất chi vật, chỉ cần tìm được thiên tâm, hắn mới có thể tìm được 10 ngày nhược điểm, giết cái này cao cao tại thượng 10 ngày, hoàn thành diệt thế hành động vĩ đại, đến nỗi ở trong đó có thể gặp phải nguy hiểm, hắn lòng dạ biết rõ, nhưng hắn vẫn như cụ nghĩa vô phản cố, sáng sớm nghe đạo chiếu có thể chết. Nhìn xem dạng này hủy diệt ma thần, nhân quả lão nhân thân hình lập tức cứng đờ, khóe miệng nhúc nhích một cái, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn đem trong lòng nuốt xuống. Hắn thấy hủy diệt ma thần hoàn toàn là đang cấp chính mình tự tìm phiền phức, quả thật thiên tâm đúng là một kiện cực kỳ chân quý bảo vật, có rất nhiều diệu dụng, nhưng nó không chỉ có cùng trời chủ có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, càng là một kiện cấm kỵ chi vật, thiên ý tuyệt sẽ không cho phép có người nắm giữ món bảo vật này. Đương nhiên, nhân quả lão nhân cũng không để ý hủy diệt ma thần tự tìm phiền phức, nhưng mấu chốt hắn không nên mang lên chính mình. Thiên tâm tồn tại là cấm kỵ, khả năng cao đã bị chôn vùi, coi như không có bị chôn vùi, cũng sẽ bị ẩn sâu, các loại nhân quả tất cả tiêu tan, coi như ta ra tay cũng tìm không thấy, ngươi tìm lộn người. Thực sự không muốn tranh vào vũng nước đục, nhân quả lão nhân trực tiếp cho thấy chính mình bất lực, đây cũng không phải hắn từ chối, mà là sự thật. Lời này vừa nói ra, nhân quả lão nhân cảm thấy hủy diệt ma thần coi như không muốn từ bỏ cũng sẽ có điều dao động, nhưng sự thật hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hủy diệt ma thần trong mắt đều là thong dong, rõ ràng đã tính trước. Nhìn xem dạng này hủy diệt ma thần, trong lòng nhân quả lão nhân không dàn xếp lúc đạt đến cực hạn, mà liền tại tiếp theo trong nháy mắt, hủy diệt ma thần mở miệng. Thiên tâm quả thật bị ẩn sâu đầy trời thần phật đều không được gặp, nhưng cũng không phải tất cả nhân quả đều tiêu tán. Ta thế nhưng là biết thiên chủ có một mạch truyền thừa vẫn như cũ lưu tồn ở thế, thậm chí dính đến về căn bản đại đạo, nhân quả trầm trọng, có coi như kiếp nổ. Ta tin tưởng lấy lực lượng của ngươi chắc chắn có thể giúp ta tìm đến thiên tâm. Chính địa hữu thanh, hủy diệt ma thần đem những gì mình biết đủ loại từng cái nói tới. Biết được thế gian có người kế thừa thiên chủ đại đạo thời điểm, nhân quả lão nhân là khiếp sợ, xem như từ đệ nhất kỷ nguyên sống sót lão ngân đồng, đối với thiên chủ cường đại là lòng dạ biết rõ, hắn tuyệt đối là thái huyền giới đệ nhất cường giả. Hắn hôn nguyên đạo quả sơ bộ thành tựu, nếu không phải cuối cùng chứng đạo trước mắt có hỗn độn tứ hung vung xuống ngăn đường, có không nhỏ có thể trở thành thái huyền giới thứ nhất siêu thoát giả. Cái này doanh đế chẳng lẽ là thiên chủ chuyển thế thân? Nhìn về phía hủy diệt ma thần, nhân quả lão nhân hỏi nghi vấn trong lòng mình, bất quá không đợi hủy diệt ma thần trả lời, hắn lại chính mình lắc đầu. Sẽ không, thiên chủ nếu thật chuyển thế, thế gian này khí tượng tuyệt sẽ không như thế. Hơn nữa lúc trước thiên chủ chứng đạo thất bại, chân linh tất nhiên vỡ nát, tuyệt sẽ không có khả năng chuyển thế. Một bước kia không phải thành hẳn phải chết, cần phải có được ăn cả ngã về không lớn dũng khí. Ý niệm sinh diệt, tại thời khắc này nhân quả lão nhân suy nghĩ rất nhiều, thật sự là thiên chủ lưu lại trong lòng của hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc, dù là đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng rội rửa, hắn vẫn như cũ chưa từng giảm đi. Tận gốc bản đại đạo đều lưu truyền đi ra, xem ra thiên chủ trước đây thật sự không có để lại hậu thủ gì, có lẽ đối nó mà nói những thứ này hậu chiêu không tất yếu, cũng không cần. Hồi tưởng thiên chủ phong cách làm việc, trong lòng nhân quả lão nhân có thuộc về mình ngờ tới. Xem ra cái kia doanh đế đúng là một cái may mắn, vậy mà được thuộc về thiên chủ truyền thừa, chỉ có điều thiên chủ con đường này quá khó đi, kẻ đến sau gần như không có khả năng. Nếu như ngươi thật có chắc chắn tìm được manh mối, như vậy ta có thể giúp ngươi một tay, bất quá ta không cách nào cam đoan kết quả, dù sao chuyện này dính đến thái huyền giới cấm kỵ, ta chỉ có thể hết sức nỗ lực, xong chuyện sau đó, giữa ngươi ta nhân quả xóa bỏ. Tay nâng hồng tú cầu, còn lưng eo, nhân quả lão nhân đáp ứng yêu cầu hủy diệt ma thần, bất quá cũng đưa ra điều kiện của mình, hắn muốn nhờ vào đó chém đứt quá khứ nhân quả. Nghe vậy, nhìn xem dạng này nhân quả lão nhân, hủy diệt ma thần ánh mắt tại trên trong tay hồng tú cầu khẽ quét mà qua. Tìm được đạo thuộc về mình sao? Nhân quả cùng khí vận tương hợp, chẳng thể trách hắn trước đây sẽ cho ta mượn chi thủ như tính vận may ma thần. Ta mặc dù hiến tế vận may, đổi lấy chỗ tốt không nhỏ, nhưng hắn lấy được không chút nào không giống như ta thiếu. Nhất niệm bách chuyển, vô hình khí thế va chạm, hủy diệt ma thần xem thấu nhân quả lão nhân bộ phận vừa vặn, mà bản thân cái này cũng là nhân quả lão nhân cố ý hành động hợp tác công bằng thường thường xây dựng ở thực lực ngang nhau phía trên, tối thiểu nhất song phương không thể chênh lệch quá lớn. Có thể. Trầm ngâm chốc lát, hủy diệt ma thần đáp ứng yêu cầu nhân quả lão nhân. Lời này vừa nói ra, trong lòng nhân quả lão nhân tảng đá lớn cuối cùng kết thúc. Trong hư không cái kia không khí khẩn trương lập tức mèo giạt mây trôi. Đợi cho thời cơ chín muồi, ta sẽ lại tới tìm ngươi xem như minh hữu của ngươi, ta nhắc nhở ngươi một chút, địa phủ đứng sau lưng chính là Thái Thượng Đạo Tôn, hắn mặc dù tại cái này kỷ nguyên thành đạo, nhưng đã đăng lâm kim tiên tri đỉnh, thực lực không hề tầm thường. Ta tại trên người thấy được cùng tiên chủ đồng dạng đặc chất, chính ngươi cẩn thận một chút, cũng đừng chết. Để lại một câu nói, khống chế diệt thế tự xả, hủy diệt ma thần phiêu nhiên mà đi, giai đoạn hiện tại hắn nhưng không có nhúng tay vân hoang sự tình ý nghĩ. Nghe nói như thế, nhân quả lão nhân hơi nhíu mày. Cùng tiên chủ một dạng đặc chất, vậy mà có thể để cho hủy diệt giá hỏa này đưa ra đánh giá như vậy, lại không biết cái này Thái Thượng Đạo Tôn có gì bất phàm. Ngày xưa chi nhân, quả của hôm nay, chỉ hy vọng một lần này duyên phận không phải ác duyên, thiện nhân thiện duyên nhưng phải thiện quả, ác nhân ác duyên hiếm thấy kết thúc yên lành, nhân duyên tuyệt diệu lại là khó mà nắm lấy. Liếc mắt nhìn hủy diệt ma thần đi xa bóng lưng, nhân quả lão nhân đồng dạng biến mất không thấy, hắn đáp ứng hủy diệt ma thần đơn thuần bất đắc dĩ, ngày xưa chính mình trồng xuống bởi vì trung quy là tìm tới cửa. Chương 1856, gột rửa Vân Hoang chương 1856, gột rửa Vân Hoang, bên ngông thần uy bộc phát, quét ngang thiên địa. Quỷ môn phía dưới, địa phủ quỷ thần tề tụ, lấy tăng kỳ, bạch chỉ ngưng hai vị này đế quân cầm đầu, thế tự âm minh thiên. Vân Hoang khắc thưởng, loạn ta địa phủ thần đạo, nay thỉnh thiên ý chiếu cố, hàng luân hồi chi lực, gột rửa Vân Hoang. Thần âm hạo đảng, trăm vạn quỷ thần cùng nhau quỳ gối. Tiếp theo trong nháy mắt, phong vân biến hóa, âm minh thiên ý tùy theo buông xuống, Hắc Sơn mơ hồ khuôn mặt ở trong đó như ẩn như hiện, mượn nhờ địa phủ cái này phương thần triều. Hắc Sơn đối với âm minh thiên trưởng không đã đạt đến mức độ cực cao, hắn cùng với thiên ý cùng tôn. Có thể, trầm thấp mà giàu có lời nói uy nghiêm âm thanh trong hư không vang vọng, Hắc Sơn trưởng không thiên ý, đáp lại địa phủ vị thần tố cầu. Cũng chính là ở thời điểm này, thiên ý phun trào, lục giác luân hồi bản quán thông âm dương, tại vân hoang bên trong hiển hóa, trong lúc nhất thời nhật nguyện vô quang, thiên địa vì đó biến sắc. Đây là có chuyện gì? Thiên hôn địa ám, phát giác được không đúng, vân hoang vạn linh hoảng sợ không thôi. Nhìn thấy một màn như vậy, hít sâu một hơi, Bạch Chỉ Ngưng cùng Tang Kỳ khống chế Bích Lạc Hoàng Tuyển, đồng thời phóng lên trời. Bây giờ Hắc Sơn chính sử tại tu hành thời khắc mấu chốt, một mặt phải rèn luyện tự thân kim tính, tránh tự thân bị Âm Minh Thiên đè sập, một mặt phải làm hao mòn Bạch Liên lão mẫu kim tính, cũng là không cách nào tùy tiện ra tay. Dưới tình huống như vậy, tại mượn nhờ Minh Thư tìm kiếm không có kết quả sau đó, Bạch Chỉ Ngưng cuối cùng đã nghĩ ra biến báo chi pháp, muốn mượn Âm Minh Thiên chi lực gột rửa Vân Hoang. Vân Hoang khác thường là nhất định tồn tại, tất nhiên tìm không thấy, như vậy thì dứt khoát toàn bộ thanh lý một lần, đây chính là Bạch Chỉ Ngưng ý nghĩ, rất đơn giản cũng rất thực dụng, mà địa phủ vừa vặn có lực lượng như vậy. Thiên địa luân hồi, chấn. Thần thông vận chuyển, đế quân thần vị hiển hóa, cùng thiên ý tương hợp, Bạch Chỉ Ngưng cùng Tăng Kỳ cùng một chỗ dẫn động thiên ý sức mạnh thúc dục lục giác luân hồi bản. Ầm ầm, sinh tử ổ quay, luân hồi diễn biến, tại trong nháy mắt này toàn bộ Vân Hoang đều bị bao phủ ở lục giác luân hồi bản hào quang phía dưới, vạn vật thất sắc, chỉ còn lại thuần túy nhất trắng cùng đen. Đứng ở hư không, nhìn xem một màn như vậy, Bạch Chỉ Ngưng trong lòng có một phần ngưng trọng cùng chờ mong. Minh Thư không nên, Vân Miểu Thiên Tôn có khả năng thật đã chết rồi, như vậy Vân Hoang quỷ dị 89 phần 10 chính là hắn đã từng lưu lại thủ đoạn tại quái phá, nếu như chỉ là như vậy lấy luân hồi chi lực gột rửa Vân Hoang ý nghĩ chắc là có thể làm được. Sẽ có biến số sao? Nhìn ra xa thiên địa, Bạch Chỉ Ngưng cau mày. Mà lúc này bây giờ, ở đó Vân Hoang chỗ sâu nhất, ngoại nhân khó mà không thể nhận ra, không cũng biết chỗ, nhân quả lão nhân yên lặng quan sát thiên địa biến hóa, tùy ý luân hồi chi lực tàn phá bờ bãi. Trên thực tế tại địa phủ tế tự Âm Minh Thiên Ý thời điểm hắn là có thể ra tay ngăn cản, dù sao hắn đối với Vân Hoang trưởng không đã đạt đến một cái cực sâu tình cảnh, hắn mặc dù không phải chân chính thiên, nhưng ở Vân Hoang lại cùng thiên không có quá lớn khác biệt, chỉ là hắn cũng không có làm. Một là hắn muốn kiến thức một chút địa phủ thủ đoạn, xem địa phủ nội tình, hai là hắn một khi ra tay, coi như làm xảo diệu đi nữa cũng tất nhiên sẽ lưu lại vết tích, hắn tạm thời cũng không muốn dẫn tới một chút không cần thiết chú ý địa phủ vị này phủ quân không đơn giản, kỳ thành đạo thời gian ngược lại là không dài, nhưng lại mở ra lối riêng, mượn nhờ thần đạo chi lực nắm trong tay một phương nguyên thủy tiên thiên chi lực, quả nhiên thời đại là quần quần hướng về phía trước, cùng so sánh, ta lại là lạc hậu. Ý niệm sinh diệt, nhân quả lão nhân cảm thán tự thân không đủ, xem như chấp trưởng nhân quả đại đạo thần ma, hắn nhất là biết rõ vạn sự vạn vật biến hóa huyền diệu, cái gọi là đại thế bản thân liền là biến hóa một loại. Điều động tiên ý, thôi phát trí bảo, gột rửa một phương thiên địa, địa phủ nội tình vẫn phải có, chỉ tiếc chỉ là phí công mà thôi, loại này tẩy lễ nhất định là lưu vu biểu diện. Tứ nhân cùng quả, đã thấy kết cục, nhân quả lão nhân thu hồi ánh mắt của mình. Đối mặt thế tới hung hăng địa phủ, hắn ứng đối phương châm liền bốn chữ, đó chính là yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy ý địa phủ chính mình đi dày vò, chờ địa phủ ăn mấy lần xẹp sau đó, phát hiện đầu nhập và thu hoạch không được tỷ lệ sau đó, tự nhiên sẽ lựa chọn tối lui. Đây không phải tự đại, mà là tự tin, sắp đặt mấy cái kỳ nguyên, Vân Hoang đã bị hắn kinh doanh tựa như thùng sắt, nước tắc không lọt, nơi này vạn sự vạn vật trên cơ bản đều lây dính dấu vết của hắn, trước đây Vân Miểu Thiên Tôn truyền đạo Vân Hoang không chỉ có riêng là bởi vì từ bi, một lần kia truyền đạo mới là hết thể biến hóa đầu nguồn, mà Vân Hoang có thể có giờ này ngày này khí tượng trình độ rất lớn đều xây dựng ở Vân Miểu Thiên Tôn truyền lại chi pháp. Đương nhiên, lần này truyền pháp cũng vẹn vẹn chỉ là kiếp nổ mà thôi. Hắn đối với Vân Hoang sắp đặt sớm nhất có thể truy tố đến đệ nhất kỷ nguyên, chính là bởi vì hắn đem vận may ma thần bộ phận bản chất sắp nhập vào thiên địa mới sáng tạo ra Vân Hoang, nơi này vạn sự vạn vật đều cùng hắn có nhân quả. Chôn xuống bộ phận vận may ma thần bản chất là bởi vì là hạt giống truyền đạo Vân Hoang vạn linh, nhưng là kết xuống một phần thiện duyên, tại cái này một phần thiện duyên tới nước phía dưới, khi xưa hạt giống cuối cùng mọc rễ nảy mầm, không ngừng lớn lên, kết xuất thơm ngọt trái cây, đây cũng là nhân duyên huyền diệu. Mà không có nhân quả lão nhân ngăn cản, địa phủ quỷ thần thuận lợi mượn lục giác luân hồi bản chi lực hoàn thành đối với Vân Hoang thanh tẩy. Tại luân hồi chi lực lắng lại, lục giác luân hồi bản biến mất sau đó, toàn bộ Vân Hoang rực rỡ hẳn lên, lại không bất kỳ khói mù. Nhìn thấy một màn như vậy, địa phủ quỷ thần tất cả đều thở dài một hơi. Xem ra vị kia Vân Miểu Thiên Tôn thật sự chết. Đứng sóng bay, nhìn về phía Bạch Chỉ Ngưng, Tang Kỳ mở miệng. Mặc dù Minh Thư không thể chiếu rọi, Vân Miểu Thiên Tôn khả năng cao thật đã chết rồi, nhưng địa phủ cũng không phải không có làm tính toán khác. Lần này địa phủ mượn Âm Minh Tiên Chi lực gột rửa Vân Hoang là thực sự, thăm dò đồng dạng là thật, muốn thông qua cử động như vậy bước ra Vân Hoang sau lưng có thể ẩn tàng hấp thụ sau màn. Nếu thật chuyện không thể làm, thời khắc tất yếu, trong Long Hổ Sơn tự nhiên sẽ có bất hủ cấp độ sức mạnh buông xuống. Nghe nói như thế, nhìn xem trong suốt thiên địa như gương, Bạch Chỉ Ngưng nhíu chặt lông mày lặng yên bị vớt lên. Hy vọng đi. Khẽ than thở một tiếng, Bạch Chỉ Ngưng thu hồi ánh mắt, cũng không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn có mấy phần bất an. Mà tại địa phủ lấy luân hồi chi lực gột rửa Vân Hoang sau đó, thần đoạn sự tình chính xác không tiếp tục phát sinh, nhìn thấy một màn như vậy, địa phủ rất nhiều quỷ thần trong lòng đều thở dài một hơi, cứ như vậy thời gian 10 năm lặng lẽ trôi qua, bất quá ngay tại địa phủ chuẩn bị đại triển quyết cước, triệt để hoàn thiện Vân Hoang thần đạo thời điểm, thần đoạn lần nữa phát sinh, thậm chí lần này so với một lần trước càng đáng sợ hơn. Bởi vì lần này thần đoạn chính là một vị chân quân cấp bậc chân thần, hắn khoảng cách địa tiên cấp bậc thần quân đã chỉ có cách xa một bước, lần này hắn đi tới Vân Hoang vì chính là bước ra một bước này, nhưng cuối cùng lại gặp kiếp số. Cuối cùng vẫn là tới. Quỷ môn mở ra, lần nữa buông xuống Vân Hoang, Bạch Chỉ Ngưng nhiều năm trước bất an cuối cùng chứng thực. Pháp nhãn chiếu rọi, nhìn ra xa Vân Hoang, Bạch Chỉ Ngưng thấy được một mảnh vây không ra bóng tối, hắn tựa như ở khắp mọi nơi, lại không thể nắm lấy. Chương 1857, chắn ngang một tay chương 1857, chắn ngang một tay Thái Thượng Thiên, thanh tịnh không bị ràng buộc, sau khi thôn tính một chỗ bản nguyên, Thái Thượng Thiên hoàn thành thủy biến, càng ngày càng bất phàm. Hỗn độn lại là càng ngày càng sao động, hỗn độn cự thú đã bắt đầu tại hỗn độn biên duyên hội tụ. Mở hai mắt ra, nhìn ra xa hỗn độn, Trương Thuần Nhất nhíu mày. Những năm này hắn ngồi ngay ngắn thái thượng tiên, một phương diện tĩnh tu tự thân, hy vọng sớm ngày khám phá lập đạo chi mê, một phương diện nhưng là giám sát hỗn độn, kể từ luyện ra thiên mục tinh chi lực, mượn nhờ toàn bộ thái huyền giới sức mạnh, hắn đã có thể ở một mức độ nào đó kiểm soát hỗn độn độc tính. Mà đi qua nhiều năm như vậy dò xét, Trương Thuần Nhất cũng có không ít thu hoạch. Hỗn độn cự thú động tác liên tiếp, xem ra là bị phía trước ta luyện tinh bổ thiên cử động kích thích, rất có thể đã đạt thành trình độ nhất định hợp tác, bất quá cái này cũng bình thường, su cắt tị hùng, bao đoàn sưởi ấm đây là sinh linh bản tính. Có thể cướp đoạt từng cái thế giới, lấy thế giới tạo hóa cho mình dùng, cái này từng tôn bất hủ chi vương tuyệt không phải nhục thân cường đại mãng phu, bọn hắn đồng dạng có không tầm thường trí tuệ. Ý niệm sinh diệt, Trương Thuần Nhất đoán khả năng, trước mắt hắn đã sơ bộ xác định có một bộ phận hỗn độn cự thú đã liên hiệp, cầm đầu tối thiểu nhất có 7 vị trở lên bất hủ, mà đi theo ở bên cạnh bọn họ nhưng là số lượng không ít hỗn độn cự thú tộc đàn, đây tuyệt đối là một cỗ tương đương cường đại sức mạnh. Dù sao hỗn độn cự thú mặc dù linh trí có thiếu, nhưng một khi trưởng thành tối thiểu nhất cũng là địa tiên đẳng cấp. Bị động phòng thủ chung quy không phải thượng sách, muốn nắm giữ chân chính chủ động ta nhất định phải hiểu thêm một bậc hỗn độn, tìm đòi hỗn độn. Hỗn độn cùng thái huyền giới va chạm khó mà tránh khỏi, chẳng qua là thời gian chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu là song phương tại thái huyền giới phát sinh đại chiến, coi như chúng ta cuối cùng thắng, thái huyền giới thiệt hại cũng sẽ không nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi cũng không kỳ quái. Nếu là như vậy, thái huyền giới thuế biến rất có thể sẽ bị đánh gãy. Đây là kiếp số, thắng và bại thái huyền giới cũng sẽ là bên thua, khác nhau chỉ là thua một cái, vẫn thua hai cái mà thôi. Đứng đầy đủ cao, nhìn đủ xa, Trương Thuần Nhất đối với lần này hỗn độn đại kiếp bản chất có càng thâm nhập nhận thức, mà cái này cũng kiên định hắn tìm tòi ý nghĩ hỗn độn. Nói đến có người dường như đang phương diện này đi ở trước mặt của ta. Nghĩ đến quan trắc hỗn độn thu hoạch ngoài ý muốn, Trương Thuần Nhất đem một màn cảnh tượng phản chiếu đi ra. Đó là một phương thế giới, cơ thể lượng còn kém rất rất xa thái huyền giới, người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là ba vị chân tiên mà thôi, bởi vì quanh năm tuyết bay, cho nên Trương Thuần Nhất đem hắn mệnh danh là tiểu hàn giới. Cái này tiểu hàn giới khoảng cách thái huyền giới trên thực tế cũng không xa, chỉ có điều ẩn sâu hỗn độn cho nên khó mà phát hiện, chỉ có điều theo hỗn độn thủy triều cuốn lên, cái này tiểu hàn giới bởi vì tới gần thái huyền giới cho nên cũng nhận ảnh hưởng, cuối cùng hiện lộ ra một chút dấu vết, bị Trương Thuần Nhất quan sát đến. Chỉ có điều còn không đợi Trương Thuần Nhất làm những gì, liền có người trước tiên hắn một bước phủ xuống tiểu hàn giới. Không phải hỗn độn tự thú, mà là ma a. Quan tiểu hàn giới biến hóa, gặp ma khí bốc lên, Trương Thuần Nhất phát ra khẽ than thở một tiếng, đi qua thời gian dài như vậy quan sát, đối với buông xuống tiểu hàn giới sinh linh vừa vặn Trương Thuần Nhất đã có biết, bọn chúng hình thể vô câu, biến ảo chập chờn, không như máu thịt sinh linh, càng sắp xỉ hơn một bậc khí, thần hồn khác thường, phá lệ cường đại. Quỷ dị nhất chính là ngoại lai sinh linh buông xuống thế giới thường thường sẽ phải gánh chịu thế giới ý thức bài xích, sẽ có đủ loại kiếp nạn buông xuống, mạnh như hỗn độn tự thú thường thường cũng cần mượn nhờ hỗn độn thủy triều tới áp chế thế giới phản ứng, mà loại sinh linh này khác biệt, hắn dung nhập tiểu hàn giới không có đụng phải bất kỳ phản vệ, liền tựa như một giọt nước sáp nhập vào biển cả, tính bí mật cực mạnh, tiểu hàn giới thiên ý căn bản là không có cách phát hiện, không biết. Còn tưởng rằng bọn chúng bản thân liền là tiểu hàn giới một phần tử. Những thứ này ma đầu có cực mạnh tính bí mật, tính thẩm thấu cùng với truyền nhiễm tính chất, ngắn ngủi hơn 10 năm đi qua, cái này tiểu hàn giới đã khắp nơi là ma, liền thiên ý đều lây dính ma khí, có lẽ không bao lâu nữa, hắn thì sẽ hoàn toàn hóa thành một phương ma thổ. Nói thật loại thủ đoạn này ít nhiều khiến ta cảm giác có chút quen thuộc, xem ra lần trước sau khi thất bại, ma tổ cũng không có thật sự ngủ đông xuống, chỉ có điều đem lực chú ý trọng tâm từ thái huyền giới bên trong đã biến thành thái huyền giới bên ngoài mà thôi. Đã như thế cũng là nói thông vì cái gì những năm này ta từ đầu đến cuối không có phát hiện tung tích của hắn, bởi vì đã đặt chân hỗn độn. Nhất niệm bắt chuyển, quan tiểu hàn giới biến hóa, Trương Thuần Nhất theo nó trên thân thấy được ma tổ cái bóng, những cái kia buông xuống tiểu hàn giới ma đầu mặc dù đều không phải là ma tổ, nhưng chúng nó đều mang theo ma tổ thiên ma đại đạo, tuyệt đối cùng ma tổ có không thoát được quan hệ. Chính là bởi vì có thiên ma đại đạo ảnh hưởng, cho nên bọn chúng mới có thể giấu giếm được tiểu hàn giới thiên ý, dễ dàng dung nhập tiểu hàn giới, nếu không phải như thế, muốn phá vỡ một giới, dù là vẹn vẹn chỉ là một phương tiểu thế giới cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Ma thế cuồn cuộn, coi như thiên ý cũng vô lực hồi thiên, nếu không có ngoại lực thăm ra, tiểu hàn giới lưu lạc gần như tất nhiên. Gặp một cây ma trụ phóng lên trời, trấn áp bát phương, Trương Thuần Nhất biết được đó là tiểu hàn giới bên trong vẹn vẹn có ba vị chân tiên bên trong một vị và ma. Tiểu hàn giới thể lượng không cao, có thể tại giới này đang lầm chân tiên giả tất nhiên là thiên chi tiêu tử, đắc tiên sở trung bây giờ một vị và ma, một vị tại vào ma biên giới bồi hồi, còn sót lại vị cuối cùng còn tại thủ vững, hình dạng thế chi ác liệt có thể thấy được luồn đốn. Ma tổ thủ đoạn chính xác thông huyền, hắn dựng dục ra những thứ này ma đầu có thể xưng là vực ngoại thiên ma, bất quá chính là bởi vì xuất thủ của hắn mới cho ta cơ hội. Lúc này tiểu hàn giới thiên ý đã thủng trăm ngàn lỗ, cũng không còn phía trước nghiêm mật, ta như buông xuống tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, ta có thể mượn cơ hội này chân chính hiểu ra dị giới nguyên cơ, bản thân trải nghiệm chủ thế giới cùng dị giới khác biệt, vì về sau tìm tòi hỗn độn làm càng đầy đủ chuẩn bị. Nhất niệm rơi xuống, Trương Thuần Nhất trong lòng có quyết định, hắn cũng không phải tận lực phải phá hư ma tổ kế hoạch, nói đến hắn cùng ma tổ cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, hắn cũng không phải loại kia có thù tất báo người, chỉ có điều cơ hội khó được, vừa vặn đuổi kịp, cho nên hắn muốn nhúng một tay. Tiếp theo trong nháy mắt, thần niệm phân hóa, một thanh bụi bặm lặng yên tại Trương Thuần Nhất sau lưng hiện hóa, đó là hắn đạo chi biểu tượng thái thượng bụi bặm. Ông, thái thượng bụi bặm huy động, âm dương xen lẫn, diễn hóa thái cực kim tiểu, bảo vệ một điểm kia thần niệm, thái thượng bụi bặm thẳng vào hỗn độn. Xem như sinh linh cấm khu, hỗn độn chính xác hung ác, nhưng bây giờ Trương Thuần Nhất vẫn có thể chống cự một hai, hắn nhưng cũng thông qua thiên mục tinh phong tỏa tiểu hàn giới chỗ, cái kia vượt qua hỗn độn, hoàn thành buông xuống cũng không phải chuyện khó khăn gì. Làm xong đây hết thảy, Trương Thuần Nhất thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm tiểu hàn giới biến hóa, hạt giống hắn đã gieo xuống, sau này thế nào thì nhìn tạo hóa. Đối với hắn mà nói, tiểu hàn giới phải trang hóa thành ma thổ trên thực tế cũng không trọng yếu, hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này kiểm chứng một chút trong lòng mình ý nghĩ. Ma tổ thai nghén bực ngoại thiên ma, ăn mòn dị giới, thái huyền giới bên trong nhưng cũng không được an bình, bất quá này đối Hồng Bân tới nói cũng là một cọc duyên phận. Ánh mắt rủ xuống, Trương Thuần Nhất nhìn về phía Vân Hoang. Chương 1858, ngược lại là tốt. Chương 1858, ngược lại là tốt. Trung thổ, tiên cơ dặn dạo, nhân văn hương thịnh. Theo thời gian trôi qua, theo Long Hổ Sơn càng ngày càng cường đại, đã từng xa suốt trung thổ đã lần nữa hương thịnh, có thiên địa trung tâm khí tượng, mà tại địa phủ cùng Nho Môn đạt tới hợp tác sau đó, trung thổ càng là dẫn vào bộ phận Nho Môn sức mạnh, thêm một bước hoàn thiện chính mình đạo cung quy định, khiến cho trung thổ văn trị có thể bay lên. Văn tự từ xưa cũng có, bản thân chính là ẩn chứa sức mạnh, chỉ có điều loại này thần dị theo từng đời một diễn biến dần dần bị ẩn sâu, đây không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đồ vật, bất quá có thể khẳng định là đọc sách có thể để một người sáng suốt, đối với tu tâm, dưỡng thần cũng là vô cùng có chỗ tốt, cũng chính bởi vì vậy, Long Hổ Sơn đối với giáo dục đầu nhập chưa bao giờ thiếu, mà có Nho Môn tương trợ, trung thổ trình độ giáo dục lập tức cất cao không ít, để cho càng nhiều người bình thường có nở rộ chính mình hào quang khả năng. Dưới tình huống như vậy, trung thổ nhân đạo chi lực càng ngày càng hưng thịnh, liên tiếp có người giảm ứng người đông nghìn nghìn, thu được tạo hóa. Long Hổ Sơn, trời quang mây cạnh, như có thần nhân tại khai lò luyện đan. Đan Hà Hồ, Phi Lai Phong, đây là Trương Thuần Nhất tu hành chốn cũ. Theo Trương Thuần Nhất chỗ cao thế ngoại, môn hạ mấy vị đệ tử tuần tự thành tiểu thiên tiên, ở đây liền thiếu đi có người giao thiệp, chỉ có số ít môn nhân mới có cơ hội đi tới nơi này cảm ngộ đạo tôn lưu lại đạo vận. Giờ này khắc này, tại trên đó Phi Lai Phong Long Hổ Sơn Giang Linh, Nha Ngọc Linh, Công Tôn Lẫm, Tống Trung bốn vị này đệ tử đời ba hiếm thấy hội tụ lại với nhau, cùng trèo lên Phi Lai Phong, cảm ngộ đạo tôn đạo vận. Cái này cũng là bọn hắn xem như Long Hổ Sơn nồng cốt phúc lợi. Từng bước leo lên, vượt qua trọng trọng vân hải, ở phía sau núi trên tảng đá quan sát toàn bộ trung thổ, mấy người trong lòng đều có cảm ngộ. Cư trong núi, đem toàn bộ trung thổ đặt vào trong lòng, lấy thiên địa vì bản cờ, tùy ý là tử, khuấy động thiên địa đại thế, sư tổ cùng lao sư phong thái coi là thật để cho người ta hướng tới. Cảm giác trong núi lại thế, ngàn vạn địa mạch tất cả đều triều bái Long Hổ, Nha Ngọc Linh từ trong thâm tâm phát ra một tiếng cảm thán. Ngay vậy, Giang Linh cùng Công Tôn Lẫm cũng không khỏi gật đầu một cái, Long Hổ Sơn có thể có hôm nay quá lớn, hết thảy đầu nguồn tự nhiên là Trương Thuần Nhất vị này thủy tổ. Hắn gần như lấy sức một mình cất cao Long Hổ Sơn, để cho Long Hổ Sơn tại ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian bên trong từ một cái bất nhập lưu tông môn nhảy lên trở thành Thái Huyền giới đỉnh lưu. Trên thực tế theo Hắc Sơn thành đạo, liên tiếp mấy vị thiên tiên xuất hiện, Long Hổ Sơn chính là Thái Huyền giới đệ nhất tông thuyết pháp đã lặng yên truyền ra, nhưng đối với cái này Long Hổ Sơn cũng không có thừa nhận, dù sao đạo môn còn có một vị đạo tổ, người bình thường không biết bọn hắn lại là biết rõ đạo tổ đã đặt chân kim tiên phía trên cảnh giới, chính là Thái Huyền giới trước mắt đệ nhất nhân. Có cái này vị trí tại, coi như bây giờ thần tiêu đạo kém xa Long Hổ Sơn hưng thịnh, hắn vẫn là hoàn toàn xứng đáng đạo môn khôi thủ. Mà ngoại trừ Trương Thuần Nhất vị này khai sơn tổ sư, Long Hổ Sơn có hôm nay quá lớn, Trang Nguyên vị này nhị đại trưởng giáo cũng là không thể bỏ qua công lao. Hắn tuy không hiển hách công lao, nhưng trọng tại một cái bốn bề yên tĩnh, dưới sự hướng dẫn của hắn Long Hổ Sơn thuận lợi vượt qua táo bạo nhất giai đoạn, bắt đầu chân chính lắng đọng xuống, có thượng tông đại phái vốn có ý vị. Nghe đồn đạo tôn sinh ra người yếu, nguyên nhân tự sáng tạo võ đạo lấy luyện bản thân, lúc này mới có về sau võ đạo quá lớn, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Ánh mắt rơi vào trên tảng đá, Giang Linh cảm thán không thôi, cái này đá xanh lại có lưu từng đạo vết tích, cái này không chỉ không có theo tuế nguyệt trôi qua mà giảm đi, ngược lại càng ngày càng kiên cố, có thêm vài phần bất hủ khí tức, tựa như muốn cùng cái này thiên địa cùng tồn, đây cũng là đạo tôn trước đây luyện võ thời điểm lưu lại. Nghe nói như thế, nhìn về phía đá xanh, Công Tôn Lẫm, Nha Ngọc Linh, Tống Trung đều thần sắc nghiêm nghị. Đá xanh vốn là phàm vật, nhưng thân ở trong núi, lây dính đạo tôn ý vị, lại chịu đựng vô tận tiên linh chi khí rọi rữa, hắn bản chất đã thủy biến, dựng dục ra không tầm thường khí tượng, xuyên thấu qua cái này từng đạo vết tích, Giang Linh tựa như thấy được một thân ảnh mơ ảo, người ảnh đơn bạc, lại có lăng vân ý chí, để cho người ta không khỏi lòng sinh sùng kính. Mặc dù võ đạo tại rất sớm trước đó liền đã xuất hiện, nhưng ở đạo tôn bình định lại võ đạo phía trước, võ đạo là hoàn toàn không thành thể hệ, ngay cả tiểu đạo cũng không tính, chỉ vẹn vẹn có vô duyên tiên đạo phàm nhân mới sẽ đi tu hành, mà vô tận một đời chi lực tu hành đến cực hạn cũng bất quá ngang hàng vừa mới bước vào tu hành tu tiên giả mà thôi, mười không đáng nói đến. Cũng chính bởi vì vậy, thiên hạ công nhận chân chính võ đạo đản sinh tại trong tay đạo tôn, sau chuyển cho Lục Nhị Yêu Đế cùng với đệ tử Trương Thành Pháp có thể thêm một bước hoàn thiện, mới có hôm nay quả lớn, đuổi sát tiên đạo. Đắm chìm tại trong dạng này ý vị, Giang Linh bốn người không khỏi an tĩnh xuống, chốc lát sau, Công Tôn Lẫm mới trước tiên tỉnh táo lại. Phi Lai Phong thẳng vào Vân Tiêu, nghĩ đến đạo tôn từng nơi này quan sát toàn bộ trung thổ, vận chuyển thiên cơ, định ta Long Hổ chi hưng, hôm nay chúng ta tới đây, nhìn thấy trong mắt đạo tôn chi cảnh cũng là may mắn. Đứng ở trên tảng đá, quan sát trung thổ, gặp nhà nhà đốt đèn, Công Tôn Lẫm biểu lộ cảm xúc. Cho đến ngày nay, Phi Lai Phong đã là trung thổ đỉnh núi cao nhất, liền cái kia dựng dục tổ mạch ngũ chỉ sơn đều phải thấp Phi Lai Phong một đầu. Nghe nói như thế, Giang Linh, Nha Ngọc Linh nao nao biểu hiện đồng ý, không bước chân ra khỏi nhà, một lời mà định ra thiên hạ hưng suy đại thế, đây đúng là đạo tôn phong phạm, chỉ có Tống Trung cái kia thất thần, ố vàng trên khuôn mặt lộ ra một tia chần chờ. Bắt được biến hóa như thế, Công Tôn Lẫm, Giang Linh, Nha Ngọc Linh ánh mắt đều rơi vào Tống Trung trên thân. Cảm nhận được ánh mắt của ba người, Tống Trung khẽ miệng giật giật, vẫn là đè ép một câu kia đạo tôn tọa trấn Long Hổ Sơn lúc, Phi Lai Phong còn lâu mới có được hôm nay cao, căn bản không có khả năng quan sát chú thổ. Ta cũng như vậy cảm thấy. Sắc mặt cứng ngắc, tiếng nói trầm thấp, Tống Trung cũng biểu đạt đồng ý thấy vậy, Công Tôn Lâm ba người mới thu hồi ánh mắt, cũng chính là ở thời điểm này, một tiếng cười khẽ lặng yên tại bọn hắn bên tai vang lên. Mấy tên tiểu bối các ngươi ngược lại là tốt, đã như vậy, ta liền cho các ngươi một lần cơ duyên, có thể hay không nắm chặt thì nhìn chính các ngươi. Vân Khai Vũ tán, theo đạo này thanh âm đàm thoại vang lên, một đạo thất thải tường quang bao phủ Phi Lai phòng, mà cái kia thất thải tường quang đầu nguồn nhưng là một quyển tiên thư, trong đó giấu đại đạo chân ý vô số, có các loại tạo hóa. Long Hổ Thiên Thư. Thấy vậy Thiên Thư, ý thức được cái gì? Công Tôn Lâm bốn người thần sắc đại hỉ, cái này Long Hổ Sơn Thiên Thư chính là Long Hổ Sơn truyền đạo chí bảo, từ đạo tôn tự mình ra tay lấy thiên địa thai màng luyện hóa mà thành, nội tàng chân pháp vô số, thậm chí bao gồm kim đan pháp, kim tính thành tựu pháp dạng này bất hủ chi bí, ngoại nhân phải một chính là thiên đại tạo hóa. Lại càng không cần phải nói bảo vật này thuận nhận pháp thiên tượng địa tuyệt diệu, gặp chi như gặp thiên địa đại đạo, có cơ duyên giả có thể lập mà đốn ngộ, huyền diệu khó giải thích. Bất quá đáng tiếc là bảo vật này trấn áp Long Hổ Sơn khí vận, dễ dàng lại là không thể độc dùng, liền xem như Long Hổ Sơn tu sĩ cũng khó phải gặp một lần. Tiếp theo trong nháy mắt, rồng ngâm hổ gầm, có kim long, thần hổ nhập mộng tới, nghe được đại đạo huyền âm, Giang Linh bốn người nhao nhao lòng có cảm giác, xa vào đến đốn ngộ trong trạng thái. Bản chương xong, chương 1859, vận mệnh thay đổi chương 1859, vận mệnh thay đổi Phi Lai phòng, có thiên thư treo cao, hào quang vạn trượng, thủy khí vô biên, bất quá đây hết thể dị tượng đều bị một người trấn áp, ngoại giới khó gặp. Ngược lại là mấy cái mầm móng không tệ, tương lai hoặc cũng có khả năng mấy phần đăng lâm tiên tiên. Bên trên đám mây, Hồng Vân yên lặng đánh giá Giang Linh bốn người, trên mặt có mấy phần vẻ hài lòng. Những năm này nó một mực tại Long Hổ Sơn khí vận trong biển tu hành, kỳ chủ tu vận đạo, cái này khí vận hải đối với nó mà nói chính là tốt nhất chỗ tu hành, lần này cũng là tâm huyết dâng trào, vừa vận thức tỉnh, tiếp đó Giang Linh bốn người đủ loại biểu hiện liền đều đã rơi vào trong mắt của nó. Dưới cái nhìn của nó, Giang Linh bốn người phương thức biểu đạt bao nhiêu khoa trường một chút, nhưng đối với Trương Thuần Nhất sùng kính lại là hàng thật giá thật, nhìn nhiều người nhìn bản tâm là tốt, có chút chính mình tiểu tâm tư, tiểu mục đích là có thể tiếp nhận, cũng chính bởi vì vậy, nó mới có thể sử dụng tốt tới đánh giá Giang Linh bốn người, đồng thời dẫn động Long Hổ Thiên Thư, cho bốn người một cái cơ hội. Long Hổ Sơn tự chủ người mà khởi đầu, sau có Tiểu Trang, Tiểu Bạch, Tiểu Trương, ba người tất cả đều thành tiểu thiên tiên yêu đế, đặc biệt là Tiểu Trang, kỳ tài tình chắc tuyệt, vì chủ nhân đại đệ tử, rất là không tầm thường, tương lai có thể chứng đạo bất hủ, vì Long Hổ trụ cột. Chỉ có cái này đệ tử đời ba kém một chút, tài hoa không bằng Tiểu Trang nhiều rồi, bất quá bọn hắn đuổi kịp một cái hào thời đại, bây giờ Long Hổ Sơn đã không phải là khi xưa Long Hổ Sơn, cũng không khuyết thiếu tài nguyên. Ý niệm chuyển động, Hồng Vân Yên lặng tự hỏi Long Hổ Sơn tương lai, Long Hổ Sơn đang không ngừng mở rộng, mà hắn cũng tại không ngừng trưởng thành. Hiện nay nó đã chân chính có thêm vài phần trưởng bối bộ dáng. Cái này Long Hổ Thiên Thư cùng Long Hổ Sơn khí vận cùng một nhịp thở, mỗi một lần thôi động đều biết tiêu hao Long Hổ Sơn khí vận, không thể khinh động. Hắn muốn do trưởng giáo Trang Nguyên chấp trưởng, một mực tại khí vận trong biển tiếp nhận khí vận tầm bổ. Chỉ có điều xem như Trương Thuần Nhất yêu vận, Hồng Vân đồng dạng có tư cách dẫn động Long Hổ Thiên Thư. Nó hôm nay nguyện ý tiêu hao Long Hổ Sơn khí vận cho Giang Linh bốn người một điểm tạo hóa, ngoại trừ cho rằng bọn họ bản tính cũng tệ, cũng là vì Long Hổ Sơn truyền thừa cân nhắc. Cho đến ngày nay, Long Hổ Sơn đệ tử đợi ba thiên tiên chi lộ cũng nên bắt đầu lập. Dù sao đời đời chuyển thừa không ngừng mới là một phương thế lực lớn vốn có khí tượng. Cơ duyên ta đã cho, chỉ hy vọng các ngươi có thể không chịu thua kém một điểm. Gặp bốn người dần vào giai cảnh, Hồng Vân thu hồi ánh mắt, nó lần này thức tỉnh có khác nguyên do, đụng tới Giang Linh bốn người chẳng qua là trùng hợp thôi. Muốn đi Vân Hoang một chuyến sao? Theo trong cõi u minh chỉ dẫn, nhìn ra xa Vân Hoang, Hồng Vân như có điều suy nghĩ. Tiếp theo trong nháy mắt, người hóa thanh phong, phiêu nhiên mà đi. Vân Hoang, mưa gió nổi lên, một cổ vô hình áp lực đang tràn ngập. Thần đoạn sự tình tái diễn, địa phủ quỷ thần đều kinh hãi. Vốn chuẩn bị đại lực đẩy tới thần đạo thể hệ xây dựng bị thúc ép ngừng lại. Tại địa phủ xem ra, Vân Hoang là một khối cực kỳ tốt thần đạo ruộng thí nghiệm, nó trọng yếu tính chất kém xa trung thổ, cũng không có man hoang, tây hoang như thế các phương thế lực dây dưa, càng không phải là tội hoang như thế quỷ vực, ở đây thiết lập hoàn chỉnh thần đạo thể hệ, thôi diễn thần đạo tương lai là không thể thích hợp hơn. Một cái hoàn chỉnh thần đạo thể hệ thiết lập không hề dễ dàng, đặc biệt là tại dương thế loại này tương đối phức tạp trong hoàn cảnh, cũng chính bởi vì vậy, địa phủ đối với Vân Hoang trên thực tế vẫn là rất coi trọng. Chỉ có điều bây giờ thần đoạn sự tình lại tựa như một mảnh cực lớn bóng tối bao phủ ở địa phủ quỷ thần trong lòng, để cho bọn hắn không nhìn thấy một điểm quang nhẹ ra. Bây giờ muốn giải quyết vấn đề này, biện pháp đơn giản nhất chính là lần nữa tế thiên, dẫn động âm minh thiên sức mạnh gột rửa Vân Hoang, chỉ là như vậy thì có ích lợi gì? Trung quy là trị ngọn không trị gốc, hơn nữa âm minh thiên sức mạnh cũng không phải tốt như vậy dẫn động, địa phủ cũng là cần trả giá thật lớn, căn bản không có khả năng thường xuyên vận dụng. Mà chính là dưới tình huống như vậy, Hồng Vân chịu đến trong cõi u minh chỉ dẫn, lặng yên đi tới Vân Hoang. Bây giờ Vân Hoang cùng đi qua Vân Hoang tựa hồ có chút không đồng dạng. Thân ảnh hiển hóa, quan sát Vân Hoang, Hồng Vân như có điều suy nghĩ, lúc này Vân Hoang vậy mà để nó cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết, liền tựa như cùng nó đồng nguyên đồng dạng. Phải biết cái này Vân Hoang nó trên thực tế cũng không phải lần đầu tiên tới, nó từng cùng Trương Thuần Nhất cùng một chỗ buông xuống nơi đây, chỉ là nó lần trước lúc đến cũng không cảm thụ như vậy. Rất kỳ quái a. Lý mơ hồ, nhìn không thấu, Hồng Vân dứt khoát không còn nhìn nhiều, trực tiếp ngoan ngoãn theo bản tâm, sử dụng dị bảo Thiên Hồng Châu. Ông, hào quang vạn trượng, chiếu phá khói mù, tại Thiên Hồng Châu hiển hóa trong nháy mắt, kỳ thân dị từ lộ ra, hóa thành một gốc vận may bảo thụ, cắm rễ thiên địa, hắn lấy kim ngọc làm diệp, lấy bảo thạch vì quả, hiển thị rõ hoa lệ. Ầm ầm, bảo thụ cắm rễ, Vân Hoang vì đó rung chuyển, tại trong nháy mắt này, toàn bộ Vân Hoang khí vận đều hứng chịu tới dẫn dắt, bắt đầu liên tục không ngừng hướng vận may bảo thụ hội tụ, phải những thứ này khí vận tầm bổ, vận may bảo thụ quang huy càng ngày càng rực rỡ, toàn bộ quá trình vô cùng thông thuận, liền tựa như những thứ này khí vận vốn là cùng vận may bảo thụ là nhất thể mở dạng. Loại cảm giác này vô tận khí vận cuốn tới, đem tự thân bao phủ, Hồng Vân có chút hoảng hốt, tại thời khắc này, nó tựa như thấy được một tôn cổ lão thần ma, hắn chấp trưởng thiên địa chi vận, là phúc là họa tất cả tại một ý niệm. Cùng lúc đó, ở đó Vân Hoang chỗ sâu nhất, nguyên bản đang tại thành tu nhân quả lão nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Vẫn may trở về. Không, vẫn may tính toán trưởng không vận mệnh, đã xúc phạm cấm kỵ, trải qua ta cùng với hủy diệt chi thủ, đã chết sạch sẽ, tuyệt không có khả năng lần nữa trở về. Pháp nhãn chiếu rọi thiên địa, gặp vận may bảo thụ bảo quang chủ thiên, nhân quả lão nhân chỉ cảm thấy có chút chói mắt. Ngươi đến cùng là ai? Ánh mắt khóa chặt Hồng Vân, nhân quả lão nhân thúc dục trong tay hồng tu cầu. Tiếp theo trong nháy mắt, vô số sợi tơ bệnh, một cái lưới lớn lặng yên tạo thành, một màn kỳ dị cảnh tượng lặng yên phản chiếu tại nhân quả lão nhân trước mắt. Đó là một mảnh hồ nước, có 800 dặm thủy vực, nhiều mây sương mù, tại một cái bình thường không có gì lạ hoàng hôn, thái dương vừa mới rơi xuống, một vòng hào quang sinh sôi, đem một đóa bạch vân nhuộm đỏ, tiếp đó phải thiên địa linh khí tầm bổ, một cái nho nhỏ bạch vân yêu vừa ra đời. Nguyên lai là hảo vận được một vòng vận may còn sót lại tinh khí tiểu yêu, bây giờ lại là đã có thành tựu. Xem thấu Hồng Vân vừa vặn, trong lòng nhân quả lão nhân ý niệm phi tốc bắt đầu chuyển động. Trước đây hắn thuận thế mà làm, cùng hủy diệt hợp tác, trấn sát xúc phạm cấm kỵ vận may, cướp lấy vận may bộ phận đạo quả, thành tựu cuối cùng chính mình nhân duyên chi đạo, nhưng hiện tại xem ra vận may chưa hẳn liền thật sự chết mơ mơ hồ hồ. Là biết mình chắc chắn phải chết, cho nên cho ta mượn chi thủ lưu lại nhất tuyến truyền thừa sao? Dù sao hắn xúc phạm cấm kỵ, nếu không có ta ra tay kích thích nhân quả, hắn hết thảy tất cả đều sẽ bị chôn ở trong lịch sử, nhưng cái này không nên a, trước đây ta sắp đặt cũng không có sơ hở gì. Chẳng lẽ nói hắn thật sự dựa vào khí vận chạm đến mệnh số, đem biến số hóa thành định số, lúc này mới lặng yên không tiếng động lợi dụng ta. Cái này đến cái khác phỏng đoán hiện lên, nhân quả lão nhân thần sắc trở nên phá lệ ngưng trọng lên. Bản chương xong, chương 1860, vận sách chương 1860, vận sách Vân Hoang, khí vận sôi trào, vạn linh đều kinh hãi. Theo vận may bảo thụ giãn ra cánh lá, Vân Hoang đầy đất thiên vận, mà vận, sinh linh vận đều bị hắn dễ dàng kéo theo, cuối cùng trở thành hắn không ngừng trưởng thành quân lương, để cho hắn bản chất bắt đầu thủy biến, đây là tại lấy một chỗ dưỡng một người. Vốn là Thiên Hồng Bảo Châu mặc dù huyền diệu, nhưng cũng không thể dễ dàng làm đến chuyện như vậy, dù sao khí vận chi đạo liên lụy rất rộng, rút dây động rừng, Thiên Hồng Châu nói cho cùng cũng chính là một kiện có thể so với thiên tiên khí dị bảo mà thôi. Bất quá đương sơ nhân quả lão nhân đem vận may ma thần bộ phận bản chất dung nhập thiên địa, sáng tạo ra hôm nay Vân Hoang lại vì tất cả mọi thứ ở hiện tại chôn xuống hẳn giống, từ nguồn cội nói, Vân Hoang mỗi một tấc đất, vô số sinh linh đã thiếu nợ vận may ma thần nhân quả, cùng vận may ma thần có khí vận bên trên câu thông. Nếu là vận may ma thần thật sự chết sạch sẽ cũng coi như, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Vận may ma thần cuối cùng lưu lại một chút chính mình hậu chiêu, mặc dù không cách nào tự thân trở về, nhưng lại truyền thừa chưa đứt. Cho đến ngày nay, xem như truyền thừa giả, Hồng Vân đã có tư cách chân chính kế thừa vận may ma thần di sản. Cái này 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, thuận nhận vận may ma thần bộ phận khí vận sinh linh thường có xuất hiện, chỉ có điều mạch này bị trời ghét, tiền kỳ mượn từ khí vận chi lực có lẽ có thể xuôi gió xuôi nước, nhưng đến cuối cùng 89/10 sẽ gặp kiếp, rất khó chân chính trưởng thành, tỉ như địa phủ Lâm phủ Mã diện tiền thân long cấp cao. Nó đồng dạng hảo vận được vận may ma thần bộ phận truyền thừa, thậm chí cùng Hồng Vân chỉ đánh phải một vòng tinh khí khác biệt, hắn trực tiếp được một khối thần ma huyết đủ, vừa vặn không thể nghi ngờ muốn càng thâm hậu hơn, điểm xuất phát cao hơn nữa, thậm chí cuối cùng còn dựng dục ra Thiên Hồng Châu dạng này dị bảo, chỉ có như vậy, hắn cuối cùng vẫn gặp tiếp, dừng bước tại đại thánh chi cảnh, ngay cả yêu đế cũng chưa từng thành tựu. Mà Hồng Vân khác biệt, hắn bắt nguồn từ không quan trọng, từ một cái nắm giữ hạ phẩm căn cốt tiểu vân yêu bắt đầu, từng bước một phát triển đến hôm nay, tại vô hình trung đã tụ họp không thiếu vận may ma thần lưu lại khí vận, Thiên Hồng Châu bị hắn chấp trưởng chính là chứng minh tốt nhất. Vẫn chính là biến số, thường thường cần đủ thực lực chấn áp. Giờ này ngày này Hồng Vân đã là hàng thật giá thật vận may ma thần truyền thừa giả, nắm giữ kế thừa vận may ma thần di sản tư cách. Thiên Hồng Châu sắp thành liền trí bảo. Vận may bảo thụ phía dưới, đến vô số khí vận tầm bổ, trong lòng Hồng Vân sinh ra hiểu rõ, tại thời khắc này, hắn trong lòng có một thiên đại đạo kinh điển bắt đầu chậm rãi hình thành, hắn lấy thần văn viết mà thành, nội tàng vô tận huyền diệu, đây là vận may ma thần lưu lại căn bản truyền thừa vận thư hắn cực điểm vận đạo chân lý, thậm chí lấy vận cùng mệnh, chạm đến huyền diệu khó giải thích mệnh số, chính là vận may ma thần một đời tu hành kết tinh. Trước đây thiên chủ bất lạc, thiên ý muốn diệt hết chư thần, sau khi phát giác được chính mình chắc chắn phải chết, vận may ma thần lựa chọn đem truyền thừa của mình lưu lại, giao cho hậu nhân đi hoàn thiện. Ở trong quá trình này hắn trên thực tế cũng không có phát giác được nhân quả lão nhân tính toán, chỉ có điều vận dụng cấm kỵ chi pháp, lấy vận định mệnh, xác định truyền thừa có thể kéo dài cái này quả, tiếp đó giao cho thời gian tự nhiên diễn hóa, mà kết quả cuối cùng chính là nhân quả lão nhân trở thành đạo này trong vận mệnh một vòng, thúc đẩy đạo này vận mệnh diễn biến. Ông, tại vận thư hình thành trong nháy mắt, Hồng Vân lập tức xa vào đến lĩnh ngộ đạo trong trạng thái, hắn tựa như thấy được một tôn cổ lão thần ma, hắn chiếm cứ thiên địa, vì đó giảng đạo, diễn pháp, trình bày vận mệnh tuyệt diệu. Xem như chủ tu đại đạo, Hồng Vân lúc trước cũng đã đem vận đạo viên mãn, nhưng loại này viên mãn là cứng ngắc, là máy móc, mà giờ khắc này vận đạo tại trước mặt Hồng Vân chân chính sống lại, hắn hiển thị rõ linh động. Cùng lúc đó, ở đó Vân Hoang chỗ sâu, cảm nhận được Thiên Hồng Châu cùng với Hồng Vân biến hóa, nhân quả lão nhân thần sắc trở nên khó coi. Hồng Vân, vận may đây chẳng lẽ là sâu xa thăm thẳm định số sao? Ý niệm sinh diệt, nhân quả lão nhân thần sắc biến ảo không chắc. Ai, không thể lại tiếp tục như vậy nữa, vô luận như thế nào đều phải ra tay rồi, chỉ có thể là ẩn ấp. Khẽ than thở một tiếng, trong lòng nhân quả lão nhân có quyết định, có vận may ma thần lưu lại tính toán, nếu là tiếp tục bỏ mặc tiếp, Thiên Hồng Châu cùng Hồng Vân thật có thể đem Vân Hoang hút khô, đến lúc đó hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng vô số năm trái cây liền bị người khác trích đi, đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Phải biết hắn từ đệ nhất kỷ nguyên bắt đầu sắp đặt, giữa vân hoàng chi vận, bệnh chúng sinh nhân quả, vì chính là chịu tải kỳ đạo, đây là chính hắn cố ý chế tạo đạo trưởng, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Phiêu động vận mệnh, vận may chính xác không tầm thường, nhưng hắn trung quy là chết. Đã ngươi muốn khí vận, như vậy ta liền cho ngươi nhân quả quân thân, thần thông vận chuyển, dẫn động vân hoàng chúng sinh nhân quả, chế tạo khí vận bạo động giả tượng, nhân quả lão nhân muốn đánh gãy vận may cùng thiên hồng châu thủy biến. Ầm ầm, sinh linh vận loạn sĩ bắt náo, mà vận cùng trời vận cũng đồng thời bạo động, chúng sinh nhân quả hội tụ thành thủy triều mãnh liệt mà đến, nguyên bản cắm rễ thiên địa, thỏa thích giãn ra cảnh lá vẩy xuống vô tận thần quang vận may bảo thụ lập tức nhận lấy xung kích, căn cơ dao động, có mấy phần lung lay sắp đổ cảm giác. Hắn lấy vân hoàng chi vận, tự nhiên nhận vân hoàng nhân quả, vốn là một bộ phận này khí vận là nhân quả lão nhân mượn vận may ma thần bản chất trải qua vân hoàng tẩm bổ cố ý bồi dưỡng ra tới, coi như lấy đi, cũng sẽ không đối với hiện tại vân hoàng sinh linh tạo thành ảnh hưởng to lớn, có vận may ma thần chuyển thừa xem như kích nổ. Hồng Vân tự nhiên có thể dẫn động một bộ phận này khí vận, thu lấy không ngại, nhưng khi nhân quả lão nhân chủ động dẫn động cái này chúng sinh nhân quả thời điểm, toàn bộ Vân Hoang khí vận vì đó bạo động, hết thể liền cũng không giống nhau. Một khi Hồng Vân thật sự nuốt cái này vô biên khí vận, Vân Hoang vật tuyệt, trời đất sụp đổ, vạn linh tuyệt diệt cũng không phải là không thể nào, dưới tình huống như vậy, chúng sinh nhân quả phản phệ một cách tự nhiên liền phủ xuống, bởi vì bọn hắn cũng không muốn chết. Mà từ bên ngoài nhìn vào, lúc này chính là Hồng Vân tham lam vô độ, không hạn chế chút nào hấp thu Vân Hoang khí vận, cuối cùng dẫn đến Vân Hoang khí vận bạo động, chúng sinh nhân quả phản phệ. Ông thiên địa chán ghét mà bước bỏ, nhân quả mãnh liệt, cảm nhận được cái này ngập trời ác ý, nguyên bản đang tại ngộ đạo Hồng Vân lập tức bị giật mình tỉnh giấc. Khí vận phản vệ. Chấn. Ý thức được cái gì, vẻ mặt nghiêm túc, Hồng Vân trước tiên mở ra ngũ sắc hoa cái, chấn áp bản thân. Thấy vậy, nhân quả lão nhân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, muốn nửa đường trích quả cũng muốn hỏi hắn một chút cái này chủ nhân chân chính mới được, nhà hắn quả cũng không phải dễ hái như vậy, dám đưa tay liền muốn làm tốt bị đánh gãy tay chuẩn bị. Hồng Vân mặc dù tu vi không tầm thường, nắm giữ thiên hồng châu dạng này dị bảo, nhưng đối mặt toàn bộ Vân Hoang phản vệ cũng sẽ không là đối thủ. Nếu là vận may tái sinh, ngược lại là có tư cách cùng ta tranh biên này quả, dù sao hắn vì vận đạo chi chủ, là thái huyền giới cường đại nhất thượng thần một trong, đuổi sát thiên chủ, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là truyền thừa giả của hắn mà thôi. Nhất niệm rơi xuống, thu hồi ánh mắt, nhân quả lão nhân chuẩn bị lần nữa yên tĩnh lại, hắn thấy, Hồng Vân kết cục đã định trước. Bất quá ngay lúc này, một ánh mắt rơi xuống, để cho thân hình của hắn đột nhiên cứng đờ. Chương 1861, nhân duyên tế hội chương 1861, nhân duyên tế hội thiên ngoại thiên, một đôi thiên nhãn mở ra, nội tàng nhật nguyệt, có thể dòm cửu thiên thập địa. Tìm được không ngoài sở liệu, quả nhiên là chưa từng hoàn toàn chết đi thần ma. Chấp trưởng nhân quả chi đạo, vượt qua thời gian trường hà, đem toàn bộ vân hoang luyện hóa thành một khỏa đạo quả, thủ đoạn coi là thật không tầm thường, nghĩ đến tại trong tiên thiên thần ma cũng không phải kẻ yếu. Ánh mắt rủ xuống, không nhìn các loại trở ngại, Trương Thuần Nhất thấy được gần sâu nhân quả lão nhân. Không thể không nói nhân quả lão nhân một mực giấu đi rất tốt, ngay cả Trương Thuần Nhất cũng không cách nào chính xác khóa chặt hắn vị trí, bởi vì hắn một mực du tẩu tại trong chúng sinh nhân quả, vị trí thời thời khắc khắc đang thay đổi, bất quá khi hắn xuất thủ một khắc này, hết thảy liền cũng thay đổi. Coi như hắn che giấu cho dù tốt, nhưng chỉ cần ra tay rồi, coi như lưu lại vết tích, mà Trương Thuần Nhất quan thiên địa huyền cơ như xem vân tay trên bàn tay, loại biến hóa này căn bản là không có cách giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn, mà có đột phá khẩu, Trương Thuần Nhất không chỉ có phong tỏa nhân quả lão nhân chân thân, còn xem thấu vân hoang trôn sâu chân tướng. Thì ra tại rất nhiều năm trước đó, nhân quả lão nhân liền đem chính mình nhân quả chi đạo cùng vận may ma thần vận đạo cùng một chỗ mai táng ở vân hoang, mượn từ thời gian cùng chúng sinh chi lực tới không ngừng dung luyện cái này hai đầu đại đạo, cuối cùng dựng dục ra một khỏa đạo quả. Cho đến ngày nay, viên này đạo quả đã hình thành, dựng dục ra nhân duyên chi đạo, chỉ có điều chưa viên mãn mà thôi. Nhân quả lão nhân coi đây là dẫn, thành công trở về, chỉ cần thời cơ chín muồi, hắn liền có thể hái xuống viên này đạo quả, đem luyện hóa, đến lúc đó hắn liền có cơ hội nhảy lên lập đạo. Mà lúc này bây giờ, cảm nhận được Trương Thuần Nhất bỏ ra ánh mắt, nhân quả lão nhân sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, tại thời khắc này hắn không khỏi nghĩ tới hủy diệt ma thần trước đây nhắc nhở. Mắt chiếu cửu thiên, loại cảm giác bị áp bách này, không thể địch lại à, vị này thái thượng đạo tôn quả nhiên là một cái dị loại, chẳng thể trách hủy diệt biết nói ở trên người hắn thấy được thiên chủ cái bóng, hắn cùng thiên chủ mở dạng. Trên thân đều có loại kia vô địch thế, để chúng sinh không cách nào ngẩng đầu. Nhất niệm lên, nhân quả lão nhân thân ảnh lặng yên tiêu tan, tựa như bể tan thành bọt biển một dạng, không có để lại bất kỳ dấu vết gì. Nhìn thấy một màn như vậy, thân ở thiên ngoại Trương Thuần Nhất lắc đầu. Lấy chúng sinh nhân quả che lấp tự thân, như thế độn pháp chính xác liền diệu, cái này vân hoang chúng sinh mỗi một cái cũng có thể là ngươi, nhưng ta tất nhiên thấy được ngươi, ngươi liền đi không được. Bây giờ vân hoang trong mắt ta đã không có bí mật, nếu ngươi có thể nhịn được không xuất thủ, để cho Hồng Vân lấy đi vận may ma thần di sản, như vậy ngược lại là có thể tiếp tục trốn ở đó. Chỉ tiếc ngươi cuối cùng không nhịn được. Ý niệm sinh diệt, Trương Thuần Nhất lộ ra bàn tay. Tiếp theo trong nháy mắt, đại thủ giả thiên, toàn bộ vân hoang bị Trương Thuần Nhất giữ tại ở trong tay. Toàn bộ vân hoang căn nguyên cũng đã bị nhân quả lão nhân đạo quả nhuộm dần, muốn quét sạch, cần phải luyện hóa một lần không thể, luyện thiên hóa địa. Thần thông vận chuyển, hóa thiên địa vì hồng lô, Trương Thuần Nhất đem toàn bộ vân hoang chứa vào trong lô. Khi tìm thấy nhân quả lão nhân chân thân cùng thấy rõ vân hoang bản chất phía trước, Trương Thuần Nhất trên thực tế cũng có thể mạnh luyện vân hoang, bước ra nhân quả lão nhân, chỉ có điều bởi như vậy biến số liền có thêm. Không cẩn thận vân hoang vạn linh cũng có thể vì nhân quả lão nhân trốn cùng, đây là Trương Thuần Nhất không muốn ý nhìn thấy, bây giờ rõ ràng nhân quả lão nhân nội tình, bắt được cái đuôi của hắn, đối phó liền muốn dễ dàng nhiều. Giờ này khắc này ở đó nhân quả phương diện, chân hỏa bốc lên, bao phủ thiên địa, lại làm cho nhân quả lão nhân sinh ra một loại không chỗ có thể trốn vi diệu cảm giác. Hóa thiên địa vì lồng giam, luyện chúng sinh nhân quả, đây là đại thần thông vô thượng. Nhìn ra Trương Thuần Nhất thần thông đáng sợ, nhân quả lão nhân sắc mặt âm trầm như nước. Phiền toái, thần thông vận chuyển, lấy chúng sinh nhân quả vì dẫn dắt, nhân quả lão nhân không ngừng chạy trốn, nhưng điều này cũng không có gì dùng, cái kia chân hỏa như bóng với hình, không ngừng thiêu đốt lấy hắn chân thân, hắn chạy thục mạng càng nhanh, cái này chân hỏa khuyết tán càng nhanh, đã thành liệu nguyên chi thế. Đáng sợ nhất chính là theo chân hỏa không ngừng thiêu đốt, nhân quả lão nhân có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cùng với chúng sinh ở giữa chuỗi nhân quả càng ngày càng mơ hồ. Không thể lại tiếp tục như vậy nữa, kế sách hiện nay chỉ có lấy ra viên kia đạo quả hình thức ban đầu, được một cái. Ý niệm sinh diệt, trong lòng nhân quả lão nhân có quyết định, hắn muốn là tính toán đợi viên này đạo quả thêm một bước thành thục, đồng thời đem nhục thân điều chỉnh tới đỉnh phong trạng thái sau đó lại bước ra bước này, mặc dù quá trình này có chút dài dằng dặc, cần vài năm, nhưng hắn đã đợi lâu như vậy, cũng không kém điểm này thời gian. Hơn nữa hắn thấy loại này chờ đợi hoàn toàn là đáng giá. Dù sao hắn một khi bước ra một bước này liền có thể xung kích lập đạo, đây là không biết bao nhiêu tiên tiên thần ma cầu đều cầu không tới cơ duyên, chỉ là vài vạn năm chờ đợi lại coi là cái gì, nhưng bây giờ hắn lại không thể đợi thêm nữa. Loại thiện nhân, kết thiện quả. Thần thông vận chuyển, nhân quả lão nhân lấy tự thân chi đạo khiêu động vân hoang chi đạo, tại thời khắc này, dòng sông lịch sử phản chiếu, vân hoang phát triển tiến trình từng cái hiển hóa, từ man hoang bước vào văn minh, vô số trí tuệ hỏa hoa ở trong đó lập lòe, đây là vân hoang từ xưa đến nay, chúng sinh trí tuệ thể hiện. Bọn hắn sinh tại vân hoang, lớn ở vân hoang, chịu vân hoang chi ân, bồi thường vân hoang chi quả, lấy tự thân chi lực không ngừng hoàn thiện vân hoang, mà ở trong quá trình này nhân duyên chi đạo một mực bao phủ bọn hắn, hoặc có lẽ là bọn hắn hành động cùng đan nhân duyên. Ông, vô số trí tuệ kia lửa tưới nước phía dưới, một quả hư ảo đạo quả từ vân hoang chỗ sâu lặng yên hiện lên, hình dạng như một gốc bảo thụ, phân tam xoa, rủ xuống vô tận dây đỏ, sinh vật tượng, hắn chính là mới đạo nhân duyên cụ hiện. Nhân duyên tế hội, cầm trong tay đạo quả, vận chuyển đại thần thông vô thượng, nhân quả lão nhân bung ra kỳ tích chi lực, này thần thông mặc dù bất thiện chính diện sát phạt, nhưng đó là nhất đẳng cường vận pháp môn, có thể mạnh định duyên phận, vận mẹo nhân quả. Hóa trong cõi u minh ngẫu nhiên vì tất nhiên, viễn độn vô cực. Người khoác thất thải tường quang, nhân quả lão nhân đương thuận mình nguyện vọng, kỳ lưu khúc nhân quả, để cho chính mình có khả năng đào tẩu. Tiếp theo trong nháy mắt, người ảnh tiêu tan, trong nháy mắt thoát ly vân hoang hạn chế, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn như vậy, Trương Thuần Nhất thần sắc không thay đổi. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, thất thải tường quang tiêu tan, nhân quả lão nhân thân ảnh tại trong hư không vô tận lần nữa hiển hóa ra ngoài. Chạy ra vân hoang sao? Nhãn quan bát phương, gặp thiên địa một mảnh hư vô, trong lòng nhân quả lão nhân dễ dàng thở ra một hơi. Đại thần thông vô thượng quả thật huyền diệu, mặc cho cái kia thái thượng thiên mà lồng giam như thế nào kiên cố, dưới cơ duyên xảo hợp ta vẫn như cũ có thể thuận lợi đào thoát, cái này thế gian vạn vật chung quy là biến số. Chỉ tiếc ta cố thân thể này vẫn là quá đơn bạc một chút, vận dụng cái này đạo quả chi lực vẫn là quá miễn cưỡng. Thân ảnh hư ảo, nhìn một chút nâng ở trong tay nhân duyên bảo thụ, nhân quả lão nhân phát ra khẽ than thở một tiếng. Lại không biết nơi đây là nơi nào. Pháp nhãn chiếu rọi, nhân quả lão nhân muốn phân biệt phương vị, bất quá ngay lúc này, người ảnh đột nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ. Ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, trong mắt nhân quả lão nhân lặng yên nổi lên một thân ảnh, thân hình vĩ ngạn, mắt như nhật nguyệt, đạo ý dằng dào, chiếm cứ toàn bộ hư không, hồn tinh cũng chỉ bất quá là vật làm nền. Đáng sợ nhất chính là hắn tự thân giờ này khắc này đang tại đạo thân ảnh này trong lòng bàn tay. Thái thượng, nhìn xem cái này đạo nhân ảnh, nhân quả lão nhân trong lòng lập tức có vô tận hàn ý lan tràn, thì ra hắn từ đầu đến cuối cũng không có thoát đi Trương Thuần Nhất lòng bàn tay. Chương 1862, bóp chết chương 1862, bóp chết thiên ngoại, vĩ đại đạo nhân hình bóng lấp đầy thiên địa, chí cao chí đại, gặp chi như gặp đại đạo. Người sắp lập đạo. Ý thức được cái gì, nhìn về phía giống như gần ngay trước mắt, lại như xa cuối chân trời Trương Thuần Nhất, nhân quả lão nhân trên mặt tràn đầy khổ tâm. Hắn tự kiềm chế thủ đoạn bất phàm, luyện thành một quả đạo quả hình thức ban đầu, có thể vận dụng đại thần thông vô thượng, thiên hạ không chỗ không thể đi, nhưng bây giờ rốt cuộc minh bạch hắn vẫn là xem thường người trong thiên hạ, thời đại đã thay đổi, bây giờ đã không phải là đi qua, lĩnh hội tân đạo, nắm giữ đại thần thông vô thượng người cũng không chỉ có hắn một cái. Trước mắt vị này thái thượng đạo tôn không chỉ có đồng dạng tìm hiểu tân đạo, hơn nữa đồng dạng tu thành đại thần thông vô thượng, thậm chí ở trên con đường này so với hắn đi càng xa, bởi vì có thể để cho hắn nhân duyên tế hội vô thượng thần thông mất đi hiệu lực chỉ có thể là một loại khác đại thần thông vô thượng. Là ta coi thường anh hùng thiên hạ, thời đại trung quy là thay đổi, thua ngươi ta không an. Ngươi hẳn là đã sớm phát giác viên này đạo quả tồn tại, trước ngươi đủ loại xem như hẳn là bức ta chính mình lấy ra viên này đạo quả, chỉ có như vậy, ngươi mới có khả năng mấy phần cướp đoạt viên này đạo quả. Ý niệm sinh diệt, rơi vào tử cục, nhân quả lão nhân thấy rõ đủ loại mê vụ. Ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, cũng được, ta hôm nay lợi dụng thân này chấm dứt đi qua nhân quả. Nhân quả báo ứng, thần thông vận chuyển, cường nạp nhân duyên đạo quả, nhân quả lão nhân dẫn động vô biên nhân quả, báo ứng tự thân. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhân quả báo ứng, kinh khủng nhiệt hỏa từ trong cơ thể của nhân quả lão nhân bạo phát đi ra, này hỏa tự báo ứng bên trong, huyền diệu khó giải thích, tránh cũng không thể tránh. Này vừa đi nhân quả tất cả tiêu tan, ngươi mưu đồ trung quy là công dã tràng. Thân hồn tất cả đốt, nhìn về phía Trương Thuần Nhất, nhân quả lão nhân trong mắt có mấy phần đùa cợt. Hôm nay hắn chính xác bất lực từ Trương Thuần Nhất lòng bàn tay đào thoát, hắn đã tinh tường nhận thức được Trương Thuần Nhất cường đại, hắn tuyệt đối là thái ớt phía dưới tồn tại cao cấp nhất, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ cầm trong tay nhân duyên đạo quả còn có thể cùng hắn giao thủ một hai, kém nhất còn có thể rút đi. Hắn bây giờ lại là không được, vừa mới trở về hắn dù là cướp lấy ba tôn tiên tiên sức mạnh, để cho chính mình có không tệ căn cơ, nhưng khoảng cách toàn thịnh thời kỳ còn chênh lệch rất xa, hắn chấp trưởng nhân quả, vì thái huyền giới thượng thần, luận lực lượng không thua chút nào tại bây giờ bất hủ kim tiên. Cũng chính bởi vì ý thức được điểm này, nhân quả lão nhân mới quả quyết tự thiếu, phai mở hết thảy, tránh nhà mình khổ cực bồi dưỡng nhân duyên đạo quả rơi vào trong tay Trương Thuần Nhất. Bất quá giờ này khắc này hắn lại không có tại Trương Thuần Nhất trên mặt nhìn thấy chút nào không vui, phẫn nộ, có chỉ là không một gợn sóng bình tĩnh. Vì cái gì lòng đầy nghi hoặc, nhân quả lão nhân ý thức được không đúng, hắn mặc dù có tự thiêu chi tâm, nhưng bên trong trên thực tế vẫn là có mấy phần tinh kế. Nếu là Trương Thuần Nhất vì viên này đạo quả cưỡng ép ra tay ngăn cản hắn, như vậy tất nhiên dẫn tới nghiệt hỏa phần thân, này hỏa chuyên đốt nhân quả, Trương Thuần Nhất có thể nhanh như vậy quật khởi, kết xuống nhân quả tất nhiên không thiếu, đến lúc đó coi như không chết cũng muốn trọng thương, nhưng Trương Thuần Nhất từ đầu đến cuối cũng không có ra tay ngăn cản hắn, trực tiếp lựa chọn bỏ mặc. Tựa như xem thấu đủ loại mưu đồ, lại hoặc là đối với hắn nhân duyên đạo quả chẳng thèm ngó tới, hai người này vô luận là cái nào một đều để hắn rất cảm thấy khó chịu, mà vừa lúc này Trương Thuần Nhất thanh âm đàm thoại lặng yên tại bên tai vang lên. Ta đối ngươi viên này nhân duyên đạo quả quả thật có mấy phần hứng thú, mặc dù thô bỉ một chút, nhưng cuối cùng đại biểu cho một đầu tân đạo, quan trọng nhất là viên này đạo quả từng sinh ra trình rất thú vị, ngươi truyền đạo chúng sinh, mượn chúng sinh nhân quả dựng dục ra như thế một quả đạo quả hình thức ban đầu, thủ đoạn như thế chính xác không tầm thường, bất quá ta sở dĩ nhường ngươi tự động lấy ra đạo quả, nhường ngươi thoát ra vân hoang, càng nhiều là bởi vì ta không muốn tác động đến vân hoang và linh. Đơn thuần viên này đạo quả, ta muốn hái tùy thời có thể, dù là ngươi đưa nó hủy, ta cũng có thể đem hắn trùng luyện đi ra, trên thực tế làm ngươi rơi vào lòng bàn tay ta một khắc này, cái này một quả đạo quả liền đã không thuộc về ngươi. Ánh mắt rủ xuống, Trương Thuần Nhất yên tĩnh nhìn xem nhân quả lão nhân tại nghiệt hỏa đốt cháy. Sự thật khi nhìn rõ vân hoang chân tướng sau đó, Trương Thuần Nhất ác có niềm tin vận dụng luyện thiên hóa địa chi lực tướng một quả này đạo quả từ thiên địa luyện ra, chỉ là một cái đạo quả không chỉ có ẩn sâu vân hoang, còn cùng vạn linh câu thông, một khi hắn cưỡng ép luyện hóa, vân hoang vạn linh cần phải tử thương hầu như không còn không thể, cũng chính bởi vì vậy, Trương Thuần Nhất mới cho nhân quả lão nhân một lần cơ hội xuất thủ. Chỉ tiếp nhân quả lão nhân thủ đoạn mặc dù không tệ, mượn nhờ viên kia đạo quả hình thức ban đầu cưỡng ép vận chuyển một đạo đại thần thông vô thượng, nhưng vẫn như cũ không thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Người thần sắc biến đổi lớn, nhân quả lão nhân còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lúc này đã chậm, Trương Thuần Nhất năm ngón tay khép lại, lập tức trời đất sụp đổ. Không tốt. Thần sắc đại biến, nhân quả lão nhân lấy tự thân làm tủi, nhấc lên vô biên nghiệt hỏa, muốn liều mạng phản kháng, không nói đánh giết Trương Thuần Nhất, tối thiểu nhất cũng muốn cấp cho nó nặng sáng tạo, chỉ có điều tại trước mặt Trương Thuần Nhất, hắn phản kháng lộ ra phá lệ không đầy đủ. Tại Trương Thuần Nhất chỉ trường ở giữa, cái gì nghiệt hỏa, nhân quả gì hết thảy chôn bụi, thiên địa không còn, vạn vật hủy diệt, nhân quả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi Trương Thuần Nhất năm ngón tay triệt để bóc thật, nhân quả lão nhân thân ảnh biến mất, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có nhân duyên đạo quả, hắn bị Trương Thuần Nhất tươi sống bóc chết. Thấy vậy, xuề bàn tay ra, Trương Thuần Nhất nhẹ nhàng thổi ra một hơi đem cái kia cuối cùng một tia đen như mực nghiệt hỏa thổi tắt, cái này nghiệt hỏa từ nhân quả lão nhân dựng lên, người chết nghiệt tiêu tan, tự nhiên lại không thần dị, nhân quả lão nhân nhiều ít vẫn là xem thường hắn, nếu hắn một lòng cướp đoạt cái này nhân duyên đạo quả cũng thực là có khả năng bị thủ đoạn như vậy gây thương tích, nhưng hắn có phương pháp tốt hơn. Luyện đạo, thần thông vận chuyển, lấy lòng bàn tay vì thiên địa, Trương Thuần Nhất trùng luyện tạo hóa. Tại thời khắc này, âm dương nhị khí lưu chuyển, chân hỏa bốc lên, thời gian tựa như đảo lưu, cái kia nguyên bản vốn đã bể tan cảnh nhân duyên đạo quả bắt đầu tái tạo, chốc lát sau, hắn gần như kỳ tích quy về hoàn chỉnh. Đạo quả, đại đạo chi căn, huyền diệu khó giải thích, nhân quả lão nhân cái này nhân duyên chi đạo cũng là đừng có huyền diệu. Tay cầm đạo quả, quan sát tỉ mỉ, Trương Thuần Nhất ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Cái này đạo quả rất là thù, nhân quả lão nhân thành công để cho nhân duyên chi đạo ở trong đó tự nhiên diễn hóa, lấy vân hoang chúng sinh chi lực tới nước, giúp đỡ trưởng thành, cái này có lẽ chính là con đường này lớn nhất huyền diệu. Chỉ cần nắm giữ bàn sơ chi nhân, mặc cho duyên phận tưới nước, con đường này liền có thể không ngừng trưởng thành, cuối cùng kết xuất một quả đạo quả. Chính là bởi vì như vậy, nhân quả lão nhân mới có thể dưới tình huống chưa trở về thông qua sắp đặt để cho cái này đạo quả hình thành, sẽ vì duyên đại đạo thôi diễn đến bây giờ cấp độ. Cái này đạo quả rất có giá trị nghiên cứu, nếu có thể ngộ ra bên trong huyền cơ, nên có thu hoạch không nhỏ, tương lai có thể đem hắn giao cho Hồng Vân luyện hóa, dù sao nó thuận nhận vận may ma thần chi lực, là có tư cách luyện hóa cái này đạo quả, đến lúc đó hắn lập tức liền có thể chạm đến một đầu tân đạo, nắm giữ lập đạo khả năng. Chỉ có điều con đường này chung quy là người khác đem luyện hóa chiếm thành của mình, chỉ là hạ sách mà thôi, Hồng Vân tốt nhất vẫn là lấy làm tham khảo, đi ra chính mình đạo, quan trọng nhất là cái kia nhân quả ma thần chưa hẳn liền thật sự chết sạch sẽ, những thứ này lão ngoan đồng tại trên bảo mệnh vẫn là rất am hiểu, bất quá đại kiếp sắp tới, hỗn độn xâm lấn, có thể nhiều một hai cái hồi phục lão ngoan đồng đối với thiên địa đại thế tới nói cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Cũng nhân quả tiêu tan, mới nhân quả sinh ra, ngươi vẫn là ngươi sao? Ý niệm sinh diệt, nhìn ra xa vô tận hư không một mắt, xóa đi tất cả vết tích, Trương Thuần Nhất thân ảnh biến mất không thấy. Chương 1863, nô đạo trưởng tổn chương 1863, nô đạo trưởng tổn vân hoang, Trương Thuần Nhất một tay luyện thiên địa, tái tạo càn khôn, bình định lại thiên địa trật tự, mà không có nhân duyên đạo quả cái này căn thức cơ bản, thiên địa ở giữa lưu lại nhân duyên chi lực căn bản ngăn không được Trương Thuần Nhất luyện thiên hóa địa nhau nhau quy về hư vô. Từ nay về sau vân hoang quay về quy đạo, tán đi thần thông, để lại một câu nói, Trương Thuần Nhất thu hồi ánh mắt của mình, không còn quan tâm vân hoang. Thấy vậy, địa phủ vạn thần tất cả đều quỳ gối, cung tiễn đạo tôn. Thanh trấn vất điêu, địa phủ quỷ thần trần phấn không thôi. Vân hoang quỷ dị, tại lấy âm minh tiên gột rửa thiên địa vẫn như cũ sau khi thất bại, địa phủ quỷ thần trong lòng cũng không khỏi nhiễm lên vẻ lo lắng, bởi vì điều này đại biểu Vân Hoang vấn đề không tại mặt ngoài, mà tại trên căn, ngoại lực không nói giải quyết, liền chạm đến cũng khó khăn, không nói thiên tiên, coi như bất hủ ra tay cũng chưa chắc có thể thực hiện được, hủy diệt dễ dàng, bình định lập lại trật tự cũng rất khó khăn. Dưới tình huống như vậy, địa phủ nội bộ thậm chí có Vân Hoang chính là thần cấm chi địa hoang đường thuyết pháp, bất quá theo Trương Thuần Nhất ra tay, đây hết thảy khói mù đều bị tiêu diệt. Thiên địa khác thường lại như thế nào? Thiên địa khác thường vậy liền trùng luyện thiên địa, tại hắn vô thượng thần thông phía dưới, hết thảy đều sẽ quay về quỹ đạo, đây là thuộc về thái thượng đạo tôn khí phách. Mà ngay tại địa phủ quần thần cảm giác đạo tôn thần thông thời điểm, ở đó xa xôi bên trong hư không, một tiếng sâu kín thở dài lặng yên vang lên. Nhân quả chung quy là chết, hắn coi trọng chính mình, xem thường thái thượng đạo tôn, lại hoặc là nói hắn chung quy là lòng tham một chút. Đứng tại diệt thế cự xà trên đầu, nóng nhìn Vân Hoang, hủy diệt ma thần cảm giác được nhân quả ma thần vẫn lạc. Cam lòng, hai chữ này nói đến đơn giản muốn làm đến lại là muôn vàn khó khăn, liền chấp trưởng nhân quả, từ trước đến nay cẩn thận nhân quả lão nhân cũng ngã ở phía trên này, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, dù sao đó là một đầu thông hướng lập đạo đường bằng phẳng, ai có thể xem thường từ bỏ. Nhân quả là có thủ đoạn, sinh sinh tìm được một đầu thuộc về mình lập đạo chi lộ, đi ở rất nhiều người phía trước, chỉ cần tiếp tục chờ đợi, đợi cho đạo quả thành thủ, hắn đạp đất liền có thể đăng lâm thái ớt chi cảnh. Đây là vô số người mong muốn mà không thể so sánh mục tiêu, chỉ tiếc hắn cuối cùng thiếu sót một phần vận số. Hắn hy hay nhân quả, cuối cùng cũng bị nhân quả phản vệ, từ Hồng Vân liên lụy đến sau lưng Thái Thượng, cuối cùng gặp nạn vẫn lạc. Thấy rõ sự tình bản chất, hủy diệt ma thần vừa cảm thán nhân quả lão nhân tài hoa, cũng cảm thán cái bất hạnh của hắn, có lẽ đây là bởi vì hắn nhân duyên đại đạo quá mức đặc thù, quá trình trưởng thành có thể sương xuôi gió xuôi nước, cho nên mới sẽ có hừng hực nhân kiếp buông xuống. Nhân quả bất lạc, ta muốn việc làm lại là có chút phiền phức, cũng may cũng không phải không có bù đắp biện pháp. Ý niệm sinh diệt, hủy diệt ma thần với tay, một quả màu sắc sặc sỡ kén tầm xuất hiện ở trong tay hắn, bên trên có vô tận nhân quả sợi tơ quấn quanh, nhân quả dây dưa, cắt không được, còn vương vấn, đây là nhân quả chi đoán. Trước đây hủy diệt ma thần tại chấn sát nhân quả ma thần sau đó, hiểu rõ thiên ý ác ý, cho nên lưu lại một tay, cũng không có đem nhân quả ma thần hết thảy vết tích ma diệt, mà là đem hắn thần ma thân thể luyện hóa thành một cái nhân quả chi đoán giữ lại. Lão già này lựa chọn đi hiểm đánh cược một lần, không phải là đoán ra ta sẽ ra tay cứu hắn à? Đoán được khả năng nào đó, hủy diệt ma thần không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Bất quá coi như biết nhân quả lão nhân có thể có chỗ tính toán, nhưng hắn vẫn như cũng không thể không ra tay đếm thử để cho nhân quả lão nhân trở về, bởi vì hắn chính xác cần nhân quả lão nhân, nếu không có nhân quả lão nhân tương trợ, hắn muốn tìm được thiên tâm gần như không có khả năng. Chỉ hy vọng ngươi vận khí có thể đủ tốt một điểm. Thần thông vận chuyển, lấy thi thần thương lấy ra một vòng thiên địa huyền cơ, hủy diệt ma thần đem hắn dung nhập trong nhân quả chi đoán. Có cái này một vòng huyền cơ chỉ dẫn, nhân quả lão nhân chôn vùi ý thức liền có khả năng đoàn tụ. Nhất niệm sinh diệt, hủy diệt ma thần đem trong tay nhân quả chi đoán ném ra ngoài. Tiếp theo trong mắt, diệt thế cự xà hé miệng một ngụm đem hắn nuốt xuống. Nhìn thấy một màn như vậy, hủy diệt ma thần hài lòng gật đầu một cái, chỉ có mức cao nhất hủy diệt mới có khả năng thai nghén tối cũng không tư nghị sinh cơ, tại bị Trương Thuần Nhất chôn vùi hết thể sinh cơ tình huống phía dưới, bình thường chết thay thủ đoạn cũng là vô hiệu, cũng chỉ có chấp trưởng hủy diệt hắn mới có thể vì đó tìm được vẻ sinh cơ. Bất quá liền xem như dạng này, ngoài chân chính trở về khả năng vẫn như cũ cực kỳ bé nhỏ, đây hết thể vẫn là tại hắn nắm giữ nhân quả chi noãn loại này là thường dựa vào điều kiện tiên quyết. Chỉ tốt ở bên ngoài, nhân quả lão nhân coi như trở về cũng sẽ không là quá khứ hắn, hắn chung quy là chết. Lưu lại một âm thanh thở dài, khống chế diệt thế cự xà, hủy diệt ma thần lặng yên biến mất. Mà lúc này bây giờ, ở đó thiên ngoại thiên, Trương Thuần Nhất lòng có cảm giác, bỏ ra ánh mắt. Khí tức hủy diệt, xem ra nhân quả lão nhân một đường sinh cơ kia cùng có liên quan. Gặp một vòng tàn ảnh, Trương Thuần Nhất như có điều suy nghĩ, cái này một vòng tàn ảnh mặc dù rất là mơ hồ, nhưng hắn vẫn là thấy rõ một vài thứ. Tại trấn sát nhân quả lão nhân một tích tắc kia, hắn liền thấy nhân quả lão nhân còn có nhất tuyến mờ ảo sinh cơ, bây giờ xem ra cái này vẻ sinh cơ liền ứng ở nơi này. Xem ra quy khư bên trong đi ra chính là cái này một vị. Những thứ này cổ lão thần ma nhiều ít vẫn là có chút nội tình, so với nhân quả ma thần, vị này chấp trưởng hủy diệt tồn tại không thể nghi ngờ phải mạnh hơn một chút, hắn có lẽ đã có bộ phận thái ớt bản chất. Thật không biết đệ nhất kỷ nguyên thái huyền giới rốt cuộc xuất ra bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, xem như tiên thiên thần thánh, bọn hắn chính xác so hậu thiên sinh linh phải cường đại quá nhiều, chỉ cần chấp trưởng một đầu hoàn chỉnh đại đạo, bọn hắn lực lượng liền có thể so với kim tiên. Ý niệm sinh diệt, tại hết ngồi đại giếng, Trương Thuần Nhất không khỏi cảm thán đệ nhất kỷ nguyên thịnh vượng tại, so với bây giờ, khi đó thái huyền giới thể hệ chưa hoàn thiện, tồn tại rất nhiều thiếu sót. Đây là người yếu tận thế, cũng là cường giả của hoan, thời đại kia thái huyền giới dựng dục ra vô số cường giả, trong đó cường đại nhất thần ma sừng sững ở thiên địa ở giữa, quan sát chúng sinh. Mà liên tại Trương Thuần Nhất cảm thán không thôi thời điểm, một màn kia tàn ảnh lặng yên tán đi, để cho Trương Thuần Nhất cũng không còn cách nào thấy rõ nhiều thứ hơn. Có thí thần thương bảo vệ bản thân, các loại thần thông cũng khó khăn nhìn trộm đến hủy diệt ma thần tồn tại, ngay cả thiên ý cũng không được. Lần này Trương Thuần Nhất có thể bắt được thứ nhất kia dấu vết hoàn toàn là mượn nhân quả lão nhân cái này cầu đối, bất quá liền xem như dạng này, khả năng nhìn thấy đồ vật cũng là tương đối có hạn. Hủy diệt con đường này lại cùng thời đại đại thế không hợp, về sau tổng hội gặp. Tuy ý tan ảnh tán đi, Trương Thuần Nhất trong lòng có chỗ hiểu ra, tiếp đó hắn cũng sẽ không nhìn nhiều, hắn tạm thời đối với vị này bị diệt ma thần không có gì ý nghĩ. Thiên địa hưu biến, nô đạo trường tồn. Tám đạo cộng minh, thân hóa hồng lô, Trương Thuần Nhất tay cầm nhân duyên đạo quả, tìm hiểu huyền diệu trong đó. Cho đến ngày nay, hắn các loại tích lũy đã đủ, nhưng tám đạo giao dung từ đầu đến cuối có một tí trì trệ, để cho luyện đạo không cách nào chân chính viên mãn, bây giờ hắn lại là muốn mượn cái này nhân duyên đạo quả chi lực tìm kiếm một tia thời cơ. Chương 1864, thiên địa lọt mắt xanh. Chương 1864, thiên địa lọt mắt xanh. Vân Hoàng, tuế nguyệt qua tốt, từ chương thuần nhất trùng luyện thiên địa sau đó, hết thể dị thường liền biến mất không thấy, địa phủ sức mạnh không ngừng dung nhập, bắt đầu đại quy mô xây dựng nơi đây, muốn ở đây tìm tòi thần đạo hoàn chỉnh thể hệ. Dưới tình huống như vậy, Vân Hoang tiến nhập trước nay chưa có trật tự thời đại, bắt đầu cao tốc phát triển, bên trong tràn đầy kỳ ngộ, Vân Hoang vạn linh đều bởi vậy được lợi, Tam Tiên Đạo, Ám Nhật Thần giáo lưu ở nơi đây vết tích bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ bị xóa đi, không qua bao lâu, thế nhân liền chỉ biết địa phủ, không biết Ám Nhật Thần giáo. Vũ Vương Quỷ Đế, Lục Phủ Lâm Phủ chi danh bắt đầu vang vọng Vân Hoang, thần đạo chi lực bắt đầu từ trên xuống dưới, chạm đến Vân Hoang mọi mặt, ở đây, thần đạo chí cao, đến toàn bộ, võ đạo, tiên đạo đều muốn bị thần đạo áp chế, ở vào thần đạo phía dưới. Thái Huyền giới tiên đạo bắt nguồn xa, dòng chảy dài, không biết sinh ra bao nhiêu cường giả, bao nhiêu cổ lao đạo thống, so sánh cùng nhau, hậu thiên thần đạo bất quá là một cái tập tễnh học theo hải nhi mà thôi. Địa phủ như thế cách làm nếu là đặt ở địa phương khác chỉ sợ sớm đã gây nên cản trở, liền xem như nho môn, phật môn cái này người hợp tác chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Dù sao này lại dao động căn cơ của bọn họ. Bất quá Vân Hoang không giống nhau, so với địa phương khác, xem như tán tu thánh địa Vân Hoang cũng không có cái gì thế lực lớn chiếm cứ, cùng các phương bất hủ đạo thống càng không có cái gì rồi dám. Địa phủ có thể ở đây quyết đoán tiến hành cải cách, thuận thì sống, nghịch thì chết. Chân chính đem rất nhiều quyền hành thu sạch về thần đạo, thành lập được một phương trên mặt đất thần vực, tìm đòi lấy thần đạo trị thế khả năng, chân chính làm đến ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nếu thật có thể làm đến bước này, như vậy đối với toàn bộ hậu thiên thần đạo ảnh hưởng cũng là cực lớn. Dù sao hậu thiên thần đạo chân chính phát triển thời gian vẫn là quá ngắn, còn có không ít sơ hở, kém xa tiên đạo thành thủ. Mà liền tại Vân Hoang một ngày biến đổi thời điểm, ở đó Vân Hoang chỗ sâu, một mảnh mênh mông ngũ sắc vân hải đang tại phun trào, là từ vô tận tưởng thụy chi khí hội tụ mà thành. Theo thời gian trôi qua, mảnh này điểm lành chi hải còn đang không ngừng quyết trương. Vân Hương hợp thành thiên vận, tụ mà vận, chuyển sinh linh vận dòng chơi ở vô tận thụy khí bên trong, hiển hóa chất tướng, hồng vân giống như ngủ không phải ngủ, giống như tỉnh không phải tỉnh, mà thiên hồng châu lại lần nữa hóa thành thiên hồng bảo thụ, cắm rễ ở này, yên lặng trưởng thành lấy, hắn không bằng trước đây thế hung mãnh, nhưng thắng ở bình ổn, mỗi một bước đều đi rất vững chắc. Trước đây bởi vì nhân quả lão nhân âm thầm ra tay quá nhiều, hồng vân cùng trời hồng bảo châu thuế biến chúng quy là thất bại, bất quá tại trường thuần nhất ra tay trùng luyện thiên địa sau đó, hắn lại là đem vận may ma thần còn để lại bộ phận sức mạnh hội tụ ở này, hóa thành một phương thụy khí hải, thuận tiện hồng vân hấp thu, luyện hóa. Cũng chính bởi vì vậy, những năm này Hồng Vân một mực tại này tu hành, phỏng đoán vận may ma thần lưu lại truyền thừa. Một đoạn thời khắc, vận may bảo thụ sinh trưởng đến cực hạn, cành lá phấp phới, lặng yên khai ra một đóa lưu ly tiên hoa. Tại trong nháy mắt này, toàn bộ ngũ sắc vân hải cũng vì đó bạo động, vô tận tường thủy chi khí dâng lên, không ngừng tư dưỡng cái kia một đóa lưu ly tiên hoa. Thời gian trôi qua, khi cái kia vô biên thủy khí gần như tiêu hao sạch sẽ, lưu ly tiên hoa nở rộ thất thải, từng mảnh tàn lụi, cuối cùng là kết xuất một quả trái cây, hắn toàn thân như lưu ly, nội hàm thất thải, huyền diệu khó giải thích, đúng như một quả bảo châu. Ông bảo châu hình thành, nguyên bản cành lá rậm rạp vận may bảo thụ đột nhiên khô héo, bị gió thổi qua, hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là tại thời khắc này, viên kia lưu ly bảo châu cuối cùng viên mãn, thất thải hợp nhất, hóa thành dáng hồng, nở rộ vô lượng tiên quang. Cùng lúc đó, thiên địa giao cảm, vận đạo pháp tắc vì chấn động, diễn hóa các loại dị tượng, cái kia hồng quang nhuộm dần thiên địa, che đậy hết thảy quang huy. Đây là thế nào? Dị tượng như thế, chẳng lẽ là có dị bảo xuất thế? Dị tượng kinh thiên, vạn linh vì thế mà choáng váng, bọn hắn nếm thử ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, nhưng tất cả đều sắp thành lại bại. Mà lúc này bây giờ, ở đó thủy khí trong biển, tiên lặng hồng vân cuối cùng thức tỉnh. Thiên hồng châu hóa thành trí bảo. Mở hai mắt ra, nhìn xem Diệp Diệp phát quang bảo châu, trong lòng hồng vân sinh ra hiểu ra. Bảo châu hóa cây, cắm rễ vân hoang, hấp thu vận may ma thần lưu lại của lương, lần nữa nở hoa kết trái, bản chất lại là đối thiên hồng châu một lần nữa thanh nén, bây giờ công hành biến mãn, thiên hồng châu thuận lợi thủy biến, phẩm chất tiến thêm một bước, trở thành một kiện hàng thật giá thật vận đạo chí bảo, hắn cực điểm vận đạo huyền diệu, tối thiện tăng vận. Có bảo vật này nơi tay, ta bất hủ chi môn có lẽ muốn bị đẩy ra. Khí tức cùng trời hồng bảo châu giao dung, phúc trí tâm linh, Hồng Vân lặng yên nắm được một tia thành tựu bất hủ thời cơ. So với khác mấy cái yêu vật, nó tài hoa không coi là xuất sắc, cho đến ngày nay, dù là có hoàn chỉnh truyền thừa cùng trương thuần nhất cảm mến truyền thụ, hắn vẫn như cũ không thể tu thành kim tính thành tựu pháp, luyện thành hư ảo kim tính xa xa khó đợi, lại càng không cần phải nói chân chính đăng lâm bất hủ. Nhưng giờ này khắc này, hóa thành trí bảo thiên hồng châu nơi tay, Hồng Vân lại thấy được chính mình thành tựu bất hủ khả năng, bởi vì vận may ma thần truyền thừa vận thư chung có một đạo vận đạo đại thần thông thiên địa lọt mắt xanh, có thể tăng tự thân chi vận. Chỉ có điều mặc dù cùng là tăng vận chi pháp, thiên địa lọt mắt xanh cùng hồng vân phía trước nắm giữ hồng vận tề thiên nhưng lại có căn bản khác nhau. Hồng vận tề thiên bản chất chính là lấn thiên chi pháp, từ đó thu hoạch được thiên địa ưu ái, mặc dù huyền diệu nhưng giả trung quy là giả, có rất nhiều hạn chế, nếu là tùy ý làm vậy rất có thể dẫn tới thiên địa phản vệ. Mà thiên địa lọt mắt xanh khác biệt là chân chính đổi vận chi pháp, có thể từ trên căn bản thay đổi một cái sinh linh vận số, thậm chí mượn từ vận số thay đổi mệnh số. Đây là vận may ma thần tu hành đại thành sau đó mới tìm hiểu ra thần thông, đại biểu cho hắn đối với vận mệnh nhìn trộm. Thiên địa lọt mắt xanh huyền diệu khó giải thích, trên thực tế đã có đại thần thông vô thượng cái bóng, mượn nhờ phương pháp này, ta quả thật có thể nghịch thiên cải mệnh, tựa như những cái kia thiên mệnh giả một dạng đăng lâm bất hủ, nhưng phương pháp này quá bá đạo một chút. Ý niệm sinh diệt, quan sát tỉ mỉ lấy thiên hồng bảo châu, Hồng Vân nhíu mày. Mặc dù chính nó cho là mình đạo tính cũng tốt, kém xa mấy vị đồng bạn, nhưng đi theo bên cạnh Trương Thuần Nhất, mưa rầm thấm đất, nó đối với các loại đạo pháp hiểu rõ vẫn là Thái Huyền giới đứng đầu nhất một túm. Dưới cái nhìn của nó, thiên địa lọt mắt xanh đạo này thần thông chính xác không hề tầm thường, mặc dù vẫn là đại thần thông, trên thực tế đã có đại thần thông vô thượng cái bóng, tương lai có thành tựu đại thần thông vô thượng khả năng. Chỉ có điều đây hết thảy tiền đề cũng là chân chính ngộ ra vận mệnh đại đạo, tại Thái Huyền giới mệnh cùng vận là tách ra, chưa từng có người nào đồng thời nắm giữ cả hai, đặc biệt là cái kia mệnh đạo, gần như do thương thiên độc trưởng, thế gian sinh linh ít có chạm đến giả, lại càng không cần phải nói đem cả hai hợp nhất, hóa thành số mạng, mạnh như vận may ma thần cũng bèn bèn chỉ là chạm tới cánh cửa mà thôi, còn chưa chân chính bước vào trong đó liền gặp kiếp, hoàn toàn chết đi. Mà có dạng này tiềm lực, thiên địa lọt mắt xanh đạo này thần thông chính xác nắm giữ gần như sáng tạo kỳ tích năng lực, hắn có thể đoạt thiên địa chi vận lấy cường tự thân, lấy vận cải mệnh, chỉ có điều một khi thiên địa chi vận bị đoạt, cái kia tạo thành ảnh hưởng là cực lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Hồng Vân mới có thể nhíu mày, mới có thể do dự. Đột phá bất hủ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, tạm thời cũng không gấp, ta bây giờ lại còn có chuyện khác muốn làm. Nhất niệm nổi lên, hiển hóa ra một cái tay nhỏ, đem Thiên Hồng Bảo Châu nắm trong tay, Hồng Vân bước ra một bước thủy khí hải. Chương 1865, Phong Sinh Thủy Khởi. Chương 1865, Phong Sinh Thủy Khởi. Vân Hoàng, vô tận hồng quang đang tràn ngập, cũng chính là ở thời điểm này, Hồng Vân chân thân lặng yên tại thương khung phía trên hiển hóa. Ta nạp chi khí vận tuy là vận may ma thần lưu lại, nhưng cuối cùng từ Vân Hoàng vạn linh tẩm bổ mà thành. Tay nâng Thiên Hồng Bảo Châu, quan sát Vân Hoàng, Hồng Vân trong lòng có các loại ý niệm va chạm, nó cũng không phải loại kia chỉ biết tìm lấy tồn tại. Cái này Vân Hoàng khí vận nó lấy liền lấy, có Thiên Hồng Bảo Châu trấn áp bản thân, cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ, chỉ là nó cảm thấy chính mình phải làm thứ gì. Một thù trả một thù, ta lấy Vân Hoàng chi vận lấy toàn bộ tự thân, hôm nay làm tại Vân Hoàng bố ân trạch, vừa vận ta lĩnh hội vận thư, tại vận đạo lại có lĩnh ngộ. Nhất niệm rơi xuống, Hồng Vân trong lòng có quyết định. Phong Sinh Thủy Khởi, pháp lực phun trào, Hồng Vân toàn lực thúc dục Thiên Hồng Bảo Châu. Nay thần thông chính là nó lấy vận đạo làm cơ sở, kết hợp phong thủy hai đạo lĩnh hội mà ra, đề cập tới vận đạo biến hóa, đồng dạng là cường vận pháp môn, chỉ có điều cùng thiên địa loại mắt xanh loại này bá đạo chi pháp tướng so, phương pháp này ôn hòa đến cực hạn, hắn lấy phong thủy chi lực hòa giải mà vận, xem trọng nhuận vật vô thanh, thay đổi một cách vô tri vô giác. Ầm ầm, thần thông vận chuyển, thiên địa biến sắc, mây đen quần quần diễn sinh, che đậy thương cùng, hạo đãng chi phong không biết từ chỗ nào mà đến, gột rửa Vân Hoàng, thổi đi các loại suối quẩy, mưa phùn tùy theo bay xuống, tẩm bổ vạn linh. Mà tắm rửa mưa gió, toàn bộ Vân Hoàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, trong đó biến hóa lớn nhất chính là mà vận. Phải phong thủy tầm bổ, Vân Hoang mà vận tẩy đi dữ dằn, hiển thị rõ ôn nhuận, nương theo phong thủy mà động, giờ này khắc này nếu có giỏi về vọng khí tu sĩ quan sát Vân Hoang, liền sẽ phát hiện Vân Hoang mà vận tựa như tia nước nhỏ giống như yên lặng diễn biến, bọn chúng hội tụ phong thủy, một lần nữa tạo mới cách cục, phúc phận một phương, hóa thành phong thủy bảo địa. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái chính là Cửu Thiên, cái này Cửu Thiên mưa gió không ngừng, đem toàn bộ Vân Hoang hóa thành nước nhẹp. Khi thứ Cửu Thiên chạm vạng tối buông xuống thời điểm, mưa gió cuối cùng nghỉ. Hô, gió nhẹ thổi qua, vân khai vụ tán, đầy trời ánh nắng chiều đỏ bao phủ Vân Hoang, lại thêm cái kia hòa hợp linh cơ, đặt mình vào trong đó, tựa như ảo mộng, hiển thị rõ mỹ lệ, lúc này Vân Hoang tựa như rửa đi duyên hoa, toàn bộ trở nên trong suốt, lại không trước đây mờ mịt. Thương khung phía trên, nhìn xem một màn như vậy, Hồng Vân từ từ phun ra một hơi. Lúc này nó một thân pháp lực gần như hao hết, giữa lông mày đều là vẻ mệt mỏi, trên mặt lại tràn đầy nụ cười, vì phản hồi Vân Hoang, nó thật sự tận lực, đem Phong Sinh Thủy Khởi đạo này thần thông thôi phát đến cực hạn, cũng may có Thiên Hồng Châu cái này vận đạo chí bảo gia trì, bằng không nó thật đúng là làm không được hôm nay một bước này. 108 chỗ phong thủy bảo địa, coi đây là mắt, toàn bộ Vân Hoang mà vận đều sống lại. Theo thời gian trôi qua, phong thủy bảo địa tụ lại phong thủy, có thể tự hấp thu trong cõi u minh thiên vận, trả lại mà vận, tăng cường toàn bộ Vân Hoang nội tình, thai nghén các loại thần dị, dần dà, Vân Hoang tự nhiên sẽ hóa thành một mảnh phúc trạch chi địa, Vân Hoang vạn linh đều sẽ bởi vì này được lợi. Ý niệm sinh diệt, đem Vân Hoang đủ loại biến hóa đều phản chiếu tại tâm, Hồng Vân như chút được gánh nặng, cả đám mây đều trở nên dễ dàng hơn. Giờ này khắc này tại trong mắt toàn bộ Vân Hoang trải rộng 108 chỗ phong thủy bảo địa, bọn chúng mượn phong thủy chi lực yên lặng tích góp khí vận, phúc phận lấy toàn bộ Vân Hoang. Bây giờ Hồng Vân mặc dù không cách nào lấy thiên địa lọt mắt xanh chi pháp trực tiếp cải thiện Vân Hoang khí vận, nhưng lại thành công chôn xuống một gốc hạt giống, cải thiện Vân Hoang cách cục, để cho hắn có bản thân điều tiết khí vận năng lực. Mặc dù thấy hiệu quả chậm một chút, kém xa thiên địa lọt mắt xanh tới trực tiếp, nhưng thắng ở bình ổn, không có cái gì phản vệ. Mà cảm nhận được Vân Hoang biến hóa, người bình thường mặc dù không biết nguyên do, nhưng vẫn như cũng gần như bản năng cảm nhận được thoải mái dễ chịu, cái kia gió nhẹ thổi qua, trực khiếu người toàn thân thư thái, toàn thân mọi mệt bị lặng yên mang đi, người tu hành càng là ý thức được không đúng, khiếp sợ không thôi. Vân Hoang mặc dù có thể trở thành tán tu thánh địa, một là bởi vì nhân quả lão nhân lưu lại sức mạnh, hai là bởi vì Vân Hoang bản thân cũng không thể coi là địa phương tốt gì, tối thiểu nhất tại trong tứ hải bát hoang xếp hạng cực kỳ rựi vào sau, có thể dựng dục tài nguyên cũng không nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, cái này 5 tháng dài đằng đẵng đến nay, mới không có chân chính thế lực lớn muốn nhập chủ Vân Hoang. Đương nhiên, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì nhân quả lão nhân lưu lại thủ đoạn tiệt lưu Vân Hoang khí vận. Bất quá bây giờ không giống nhau, tại Hồng Vân tẩy lễ phía dưới, Vân Hoang khí vận bắt đầu chậm rãi dâng lên. Là Phúc Đức Diệu Chân Đế Quân. Ngước nhìn thương khung, Vân Hoang Tiên Thần thấy được một đạo mờ ảo thân ảnh, tay nắm bảo châu, quanh thân tỏa ra sáng lạng hào quang, khí tức ôn nhuận, như thần như thánh. Vân Hoang bản địa tiên thần có lẽ đối với đạo thân ảnh này còn có chút lạ lẫm, nhưng địa phủ quỷ thần lại ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Hồng Vân, dù sao xem như thái thượng đạo tôn yêu bật, Hồng Vân cùng địa phủ phụ quân cùng tôn, lại là tại địa phủ có địa vị cực cao. Trước đây thảo phạt Bất Tận Sơn Phượng Hoàng nhất tộc lúc, không thiếu địa phủ quỷ thần đều được chứng kiến Hồng Vân thủ đoạn, chính là chân chính đại thần thông giả, thần thông quảng đại, vẻn vẹn chỉ là một chiêu liền đả thương nặng Huyền Vũ lão tổ, nghĩ không nhớ kỹ đều không được. Ngày hôm nay xem xét, vị này càng ngày càng sâu không lường được, có lẽ thật muốn đăng lâm bất hủ. Nghĩ tới đây, địa phủ quỷ thần nhao nhao không người quỳ gối. Đế quân đại đức, nhân tâm tự nhiên, phúc phận một chỗ, tẩm bổ văn linh, chúng ta vô cùng cảm kích. Tiếng như hồng trung, địa phủ quỷ thần nhao nhao biểu đạt cảm kích của mình, bọn hắn thế nhưng là mơ hồ biết vị này phúc đức đế quân địa vị đặc thù, hắn chính là thái thượng đạo tôn cái thứ nhất yêu vật, cảm tình tự nhiên không hề tầm thường. Mà thấy phủ quỷ thần động tác như thế, những cái kia vân hoang bản địa tiên thần cũng nhao nhao quỳ gối. Đến giờ khắc này, bọn hắn làm sao không biết người xuất thủ là ai? Phúc đức diệu chân đế quân, từng lấy sức một mình chấn áp Bắc Hoang, chôn vùi vạn ma nhân vật hung ác, ai bất kính, ai không sợ. Lại càng không cần phải nói lúc này đối phương còn ra tay phúc phận vân hoang, để cho bọn hắn cũng vì đó được lợi, bọn hắn tự nhiên cảm kích nước mắt rối. Có đôi khi người tốt làm việc tốt sẽ chỉ làm người cảm thấy chuyện đương nhiên, ngược lại người xấu làm việc tốt sẽ cho người tâm thần động đãng, có càng lớn cảm xúc. Mà lúc này bây giờ lắng nghe vạn linh chúc mừng thanh âm, chịu vạn linh chiều bái, trong lòng Hồng Vân lại không dao động chút nào, không có tự đắc, càng không có cuồng hỉ, đối với những vật này nó cũng không như thế nào quan tâm. Nó đem hết toàn lực trạch bị vân hoang, cải thiện vân hoang khí vận vì cũng không phải vân hoang vạn linh cảm kích, nó hành động cầu bất quá là một cái ý niệm thông suốt mà thôi, nó cảm thấy vân hoang giúp nó, cho nên nó lựa chọn phản hồi vân hoang. Nó một mực là một cái đơn giản yêu, có người đối với nó hảo, nó liền sẽ gấp bội hồi báo trở về, chỉ đơn giản như vậy. Đã như thế liền coi như toàn bộ nhân quả, lòng ta không ngại, cũng nên trở lại, lần này đi ra ngoài lại là có chút lâu, cũng không biết trong núi tiên quả dài như thế nào, lục nhĩ bọn chúng nên muốn ăn. Nhất niệm nổi lên, trở về nhà sốt ruột, Hồng Vân không còn lưu lại. Thứ nhất miệng nuốt vào tiên hồng bảo châu, thân hóa thanh phong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tại trong bất chi bất giác thứ nhất hỏa đạo tâm càng ngày càng rực rỡ. Chương 1866, định dự biến chương 1866, định dự biến trung thổ, Long Hồ Sơn, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, Hồng Vân lặng yên trở về. Vân Hoang một nhóm, thu hoạch của nó là cực lớn, không chỉ có để cho thiên hồng châu cái này dị bảo hoàn thành thủy biến, nhảy lên trở thành vận đạo chí bảo, tự thân càng là nhìn trộm đến một tia đăng lâm bất hủ linh cơ, bất quá về sau tạo hóa Vân Hoang, nó lại là tiêu hao rất nhiều, tâm thần đều mệt. Đương nhiên, hiệu quả cũng là cực tốt. Phải phong thủy tầm bổ, toàn bộ vân hoang vận thế đều là nó đổi, vạn linh bởi vậy được lợi, sẽ có được rộng lớn hơn tương lai. Duy nhất tai họa ngầm hoặc có lẽ là Hồng Vân chân chính trả ra đại giới là lưng đeo cự đại nhân quả. Nếu là ở nó ảnh hưởng dưới vân hoang đi ra mấy tôn lớn ma, làm thương thiên hại lý sự tình, nó đều khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Nó thay vân hoang đổi vận lại là nghịch thiên đạo tự nhiên, mặc dù thủ đoạn huyền diệu, nhưng chung quy là vì thiên điệu kiên kỵ, tương lai muốn siêu thoát lại là bằng thêm mấy phần trở ngại, mà trên thực tế này cũng là vận đạo làm người đổi vận thường thấy nhất tai hại. Lần này Hồng Vân đổi không phải một người chi vận, mà là một chỗ chi vận, dính đến chúng sinh, cho nên phá lệ kinh khủng, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cũng may Hồng Vân có chí bảo Tiên Hồng Châu, có Hồng Vận Tề Thiên Đại Thần Thông, lại thêm cái kia phong sinh thủy khởi chi thuật chính là thay đổi một cách vô chi vô giác chi pháp, cho nên tương đối muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá liền xem như dạng này, phương pháp này đối với Hồng Vân tới nói cũng quyết không thể dùng linh tinh, dễ bị trời ghét. Cuối cùng trở về, khí vận trong biển ôn nhuận khí tức đập vào mặt, Hồng Vân cảm thụ phát từ nội tâm đến thoải mái dễ chịu. Giờ này khắc này cái kia quanh quẩn tại hắn trong lòng không đi mọi mệt đều thoáng tiêu tán mấy phần. Trong núi quả thụ ngược lại là dài vô cùng tốt, không cần bao lâu hắn liền có thể thành thủ. Pháp nhãn chiếu rọi, lên dây cót tinh thần, Hồng Vân trước tiên nhìn về phía vạn linh viên, thấy trăm hoa đua nở, cây ăn quả thành rừng, từng quả tiên quả treo ở đầu cành, nặng trĩu, để cho hắn trong lòng sau cùng một tảng đá lớn rơi xuống, lần này hắn đáy lòng mọi mệt lần nữa dâng lên. Lần này cải tạo vân hoang ngược lại là bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá hữu hình nhân quả dù sao cũng so vô hình thiếu nợ muốn hảo, chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. Kế tiếp ta cần ngủ một giấc thật ngon, ngủ một giấc thật ngon mí mắt càng ngày càng nặng, về đến nhà, trong lòng lại không lo lắng, Hồng Vân lặng yên tiếp đi. Mà tại hắn lâm vào trong yên lặng, cả người sức mạnh lặng yên quyết tán, cùng Long Hổ Sơn khí vận biển hợp, diễn hóa mưa gió, trạch nhuận Long Hổ, tại này cổ sức mạnh tác dụng phía dưới, Long Hổ Sơn cái kia bàng bạc mà vẫn bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, trải qua trương thuần nhất, trang nguyên hai vị trưởng giáo ra tay cải tạo, Long Hổ Sơn độc tôn trung thổ, có được cực kỳ bàng bạc mà vận, khi cố này mà vẫn bắt đầu vận chuyển, tạo thành ảnh hưởng là cực lớn. Giống, từng hồi rồng gầm, lòng có cảm giác. Yên lặng ở địa mạch bên trong viêm hỏa cửu long nhao nhao phát ra gào thét, bọn hắn phóng lên trời, thẳng vào vân hải, cùng mưa gió cùng múa, biểu đạt chính mình vui vẻ. Giờ khắc này, phong thủy hỏa va chạm, di thiên xương mù diễn sinh, cầu đồng vượt không, đem toàn bộ Long Hổ Sơn bao phủ. Từ xa nhìn lại, Long Hổ Sơn tựa như từ trung thổ biến mất, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn trộm đến một cái bóng mơ hồ, hiển thị rõ phiêu miệu cùng thần bí. Trong cõi u minh cảm nhận được loại biến hóa này, Hồng Vân cái kia mệt mỏi ngủ cho thượng lưu nở một nụ cười. Đối với phong sinh thủy khởi hạn chế cùng thai hại Hồng Vân vị này thần thông người sáng tạo lại là quá là rõ ràng. Nhưng cái này lại như thế nào, nó có thể vì Vân Hoang làm như vậy, lại càng không cần phải nói Long Hổ Sơn, so với Vân Hoang, Long Hổ Sơn mới là nó chân chính nhà, ở đây gánh chịu nó quá nhiều hồi ức cùng mỹ hảo. Nó nguyện ý đem hết toàn lực để trong này trở nên tốt hơn, vì thế gánh lấy một chút nhân quả cũng là đáng, hơn nữa so với Vân Hoang, ở đây nó đem tiêu phí càng nhiều tinh lực hơn, đối với Long Hổ Sơn cải tạo cũng không phải một lần duy nhất, mà là kéo dài tính chất, hắn lấy tự thân vì phong thủy mắt, liên tục không ngừng tư dưỡng Long Hổ Sơn. Cảm nhận được loại biến hóa này, gặp Cửu Long du tẩu, tung tăng không thôi, Long Hổ quần tiên tâm thần chấn động, bọn hắn cũng ẩn ẩn cảm nhận được Long Hổ Sơn khác biệt. Mà tại Hồng Vân dẫn động Long Hồ Sơn mà vận trong nháy mắt, xem như Long Hồ Sơn cách cục người sáng lập Trương Thuần Nhất cùng Trang Nguyên cũng đều có cảm ứng. Loại thủ đoạn này gần như tạo hóa, Hồng Vân sư thúc càng ngày càng cường đại, so sánh cùng nhau, ta điểm ấy tiến bộ ngược lại cũng không tính là gì nhóm tinh hải dương bên trong, nhìn về phía ánh mắt, quan Long Hồ khí tượng, Trang Nguyên không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn lúc này quanh thân tinh quang quanh quẩn, khí tức mênh mông vô biên, tựa như quần tinh chúa tể, một hít một thở ở giữa đều có thể dẫn tới tinh thần tối đen, thực lực lại là đã cường đại đến cực điểm. Trước đây Trương Thuần Nhất luyện tinh bộ thiên, dẫn tới thập địa một trong nguyên thủy tinh hải xuất thế, Trang Nguyên xem xét kỳ huyền diệu, lòng có sở ngộ, khổ tu nhiều năm, cuối cùng tiến thêm một bước, thành tựu đại thần thông giả. Đến lúc này, trường sinh đạo quả, bất hủ chi cơ đã gần ngay trước mắt. Đối với nguyên thủy tinh hải chỗ trong lòng ta đã có thêm vài phần tính toán, tương lai của ta nếu muốn thành đạo, nơi đây nhưng lại không thể không ra. Dù sao tinh thần chi đạo chính là ta căn cơ, mà nguyên thủy tinh hải chính là quần tinh thai nghén chỗ, vì thái huyền giới tinh đạo nguyên đầu. Chỉ có điều ta vừa mới đột phá, còn cần tiếp tục rèn luyện, cùng Hồng Vân sư thúc loại này cường giả so sánh, bây giờ ta đây vẫn là quá non nớt một chút. Ý niệm sinh diệt, thu hồi ánh mắt, Trang Nguyên lần nữa xa vào đến trong yên lặng, cùng là đại thần thông giả, hắn càng ngày có thể phát giác được tự thân cùng Hồng Vân chính lệnh, hắn vừa mới bước vào tầng này điểm xuất phát, mà Hồng Vân đã nửa chân đạp đến ra ngoài, hắn thấy, Long Hổ Sơn vị kế tiếp bất hủ đạo tôn có lẽ chính là Hồng Vân. Cùng lúc đó, ở đó thiên ngoại thiên, cảm giác Long Hổ Sơn biến hóa, một tiếng yếu ớt thở dài lặng yên truyền ra. Quanh thân Hồng Đại đạo vận tiêu tan, mở mắt ra, Trương Thuần Nhất rủ xuống ánh mắt. Hồng Vân tiểu gia hỏa này đến cùng vẫn là xử trí theo cảm tính một chút, hắn tu vật đạo, vốn là nhân quả quân thân, đã như thế, tương lai muốn siêu thoát lại là càng ngày càng khó khăn. Pháp nhãn chiếu rọi, so với Trang Nguyên nhìn thấy biểu tượng, Trương Thuần Nhất thấy được bản chất. Lấy phong thủy chi lực cải thiện Long Hổ Sơn chi vận, Hồng Vân lại là cùng Long Hổ Sơn câu liên càng ngày càng sâu, thậm chí ảnh hưởng tới tương lai, đến mức cả hai gần như một thể, rất khó lại tách ra. Trước đây Hồng Vân tu hành vật đạo, hợp Long Hổ Sơn chi vận, lấy trợ tự thân tu hành, mặc dù thiếu không thiếu nhân quả, nhưng vẫn là có cơ hội trả hết nợ. Dù sao Hồng Vân cũng không phải là một mực tìm lấy, nó trưởng thành sau khi thức dậy, vận may chi lực vốn là có thể trợ Long Hổ Sơn chấn áp khí vận, chẳng qua là sớm thu lấy thủ lao mà thôi. Chỉ cần tiếp tục thay Long Hổ Sơn chấn áp khí vận, Hồng Vân tự nhiên có thể chậm rãi làm rõ nhân quả. Mà bây giờ cũng không một dạng, Hồng Vân lại là chủ động mang trên lưng Long Hổ Sơn nhân quả, lấy Long Hổ Sơn thể lượng, cái này đủ để Hồng Vân không thể siêu thoát. Nhân quả huyền, mệnh vận diệu, đây cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu. Các loại huyền diệu ở trong lòng diễn dịch, Trương Thuần Nhất thấy được khả năng nào đó. Lĩnh hội nhân duyên đạo quả, tìm kiếm nhất tuyến cơ duyên, Trương Thuần Nhất lại là đối nhân quả, đối với vận mệnh có cách nhìn không giống nhau, cái này nhân duyên chi đạo hợp nhân quả, khí vận tuyệt diệu, lại là diễn dịch định, biến số, từ mức độ nào đó đến gần vận mệnh. Cũng được, Hồng Vân như là đã làm ra lựa chọn, như vậy thì nhìn nó mình liệu có thể chân chính chạy ra, nó chung quy là trưởng thành, ta cũng nên tôn trọng lựa chọn của nó. Ý niệm sinh diệt, Trương Thuần Nhất thu hồi ánh mắt. Kế tiếp ta cũng nên đi tìm thuộc về ta cơ duyên. Chém mất trong lòng tạp niệm, Trương Thuần Nhất nhìn về phía trước người nhân duyên đạo quả, những năm này đi qua, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ viên này đạo quả huyền diệu. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Đưa tay, nắm chặt phảng phất giống như bảo thụ nhân duyên đạo quả, thân hóa thiên địa, thống ngự văn pháp, Trương Thuần Nhất cưỡng ép dẫn động nhân duyên đạo quả sức mạnh. Nhân duyên tế hội. Thất thải tường quang nở rộ, Trương Thuần Nhất thân ảnh biến mất không thấy, giờ này khắc này tại Trương Thuần Nhất trong tay, nhân duyên đạo quả bạo phát ra so tại trong tay nhân quả lão nhân lúc lực lượng cường đại hơn. Bản chương xong, chương 1867, cơ duyên đến chương 1867, cơ duyên đến vô tận hư không, thái cực kim, tiểu hành không, người khoác thất thải tiên y, tay nâng bảo thụ, Trương Thuần Nhất chậm rãi mà đi, vượt qua tinh hải. Lấy nhân duyên đạo quả làm bằng, thôi phát đại thần thông vô thượng nhân duyên tế hội, Trương Thuần Nhất tìm kiếm lấy thuộc về mình nhất tuyến cơ duyên, mà đi lần này chính là trăm năm, trong 100 năm hắn dạo bước thiên địa, đi qua rất nhiều nơi, nhưng cũng không tìm được cái kia nhất tuyến cơ duyên. Mà lúc này bây giờ, trong tay nhân duyên đạo quả quang huy ảm đạm, hình cây đã gần đến hư ảo, vì tận khả năng tìm được cái kia nhất tuyến cơ duyên, Trương Thuần Nhất lại là liều lĩnh lấy thiên địa chi lực thúc dục nhân duyên đạo quả, đem hắn thần dị thôi phát đến cực hạn, đến mức tổn thương căn cơ của nó. Bất quá giờ này khắc này, Trương Thuần Nhất bước chân vẫn như cũ không ngừng, hắn theo trong cõi u minh cảm ứng, tiếp tục tiến lên lấy, hắn có dự cảm hắn sắp tìm được một màn kia cơ duyên. Cũng chính là ở thời điểm này, gợn sóng vô hình nổi lên, đã dẫn phát Trương Thuần Nhất chú ý nguyên lai là nó. Trong mắt nhật nguyệt bốc lên, chiếu rọi đại thiên, Trương Thuần Nhất thấy được một phương rộng lớn thiên địa. Hình dạng như đan lô, nội tàng càn khôn, quanh thân đang khí mờ mịt, đang vòng thái huyền giới mà đi, hắn những nơi đi qua, hư không tựa như mặt nước giống như tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nhìn thấy một phe này thiên địa, trong lòng Trương Thuần Nhất đang kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì nơi đây chính là thập địa một trong đan gốc, cùng hắn có không cạn liên hệ. Tại chưa thành tiên thời điểm, mượn nhờ thiên quân lô, Trương Thuần Nhất một điểm ý niệm từng buông xuống đan gốc, hái thiên địa nhị khí, luyện thành một khỏa thần nguyên đại đan, đồng thời ở nơi này rõ ràng tiếp xúc đến đan đạo huyền diệu, vì về sau khai sáng kim đan đạo đặt cơ sở vững chắc. Xem ra nhân duyên đạo quả chỉ dẫn ta tới đây vì chính là nó. Nhất niệm sinh diệt, Trương Thuần Nhất cuối cùng dừng bước, cái này đan gốc có lẽ chính là hắn muốn tìm đến cơ duyên. Trong cõi u minh tự có nhân quả, ta tại trong đan cốc phải ngộ, gieo thuộc về kim đan đạo chủ tử, chẳng lẽ hôm nay lại muốn ở đây kết xuất trái cây sao? Nhíu mày, trong lòng Trương Thuần Nhất thoáng qua các loại ngờ tới. Đan cốc không có dễ, vòng thế giới mà đi, hái hoàn vũ chi khí, dung luyện vô cực, chẳng thể trách ta phía trước tìm nó không thấy. Nhìn xem càng ngày càng gần đan cốc, thấy rõ hắn bản chất, Trương Thuần Nhất trong lòng có chỗ hiểu ra. Trên thực tế tại đăng lâm bất hủ sau đó, Trương Thuần Nhất đã từng động đậy buông xuống đan cốc ý niệm, muốn lĩnh hội đan cốc nguyên diệu, thêm một bước hoàn thiện chính mình kim đan đạo, chỉ có điều về sau bởi vì kim đan đạo thôi diễn 10 phần thuận lợi, lại thêm chi đan cốc hành tung quỷ dị, chỉ dựa vào một điểm ít ỏi liên hệ, khó mà chân chính khóa chặt, cho nên Trương Thuần Nhất liền đem nó tạm thời đè xuống. Mãi đến hôm nay, mượn nhân duyên đạo quả cưỡng ép khóa chặt một điểm duyên phận, hắn mới tại cái này vô tận hư không cùng đan cốc không hẹn mà gặp. Nhân duyên đạo quả không được đầy đủ, muốn làm ta khóa chặt thành đạo cơ duyên rất là miễn cưỡng, chỉ có điều ta cùng với đan cốc vốn là duyên phận không cạn, sớm muộn cũng sẽ gặp phải, cho nên độ khó thấp rất nhiều, nhân duyên đạo quả chẳng qua là gia tốc quá trình này mà thôi. Khám phá các loại mê vụ, tán đi thất thải tường quang, Trương Thuần Nhất bảo lưu lại nhân duyên đạo quả sau cùng một điểm căn cơ, nhân duyên tế hội đạo này đại thần thông vô thượng ngoại trừ giúp người tuyệt sử phục sinh, lớn nhất huyền diệu chính là có thể trợ giúp sinh linh neo chắc cơ duyên thậm chí là tại thích hợp thời gian, địa điểm thích hợp xuất hiện, cưỡng ép lấy ra người khác cơ duyên, ba cái này bên trong về sau giả độ khó cao nhất. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, trong cái này trong đan cốc đến cùng có cái gì, vậy mà có thể cùng ta lập đạo có liên quan, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Nhất niệm nổi lên, không do dự nữa, không nhìn cái kia phảng phất giống như màn trời đan khí, Trương Thuần Nhất thẳng vào đan cốc. Như là đã tìm được đan cốc, như vậy đan cốc tự nhiên ngăn không được hắn, xem như thập địa một trong, đan cốc thần dị cùng cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng truy cứu căn bản, hắn cuối cùng chỉ là một bên chết đất mà thôi. Ầm ầm, kim điều hành không, trấn áp vô cực, Trương Thuần Nhất thong dong đi vào đan cốc. Đan cốc bên trong, đan khí mờ mịt, cảnh sát tú lệ, một ngọn cây cọng cỏ đều là đan, cùng ngoại giới so sánh, lại là có một phen đặc biệt huyền diệu, mà theo Trương Thuần Nhất cưỡng ép xâm nhập đan cốc, toàn bộ đan cốc vì đó rung chuyển. Đây là thế nào? Long có cảm giác, ở đó đan cốc bên trong, từng tôn cường đại tồn tại nhau nhau bị kinh động, xem như thập địa một trong, đan cốc nhưng cũng không đơn giản, nơi này có rất nhiều sinh linh sinh tồn, trong đó không thiếu cường giả, phần lớn chủ tu đan đạo, chính là thái huyền giới ít có đan tu. Tựa hồ có đồ vật gì xông vào đan cốc, nhưng cái này sao có thể? Đan cốc phun ra nuốt vào hoàn vũ, dung luyện vô cực, chung quanh có vô tận đan khí vần quanh, ngay cả thiên tiên yêu đế cũng không xông vào được tới. Ý thức được cái gì, đan cốc sinh linh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, xem như bản thổ sinh linh, bọn hắn đối với đan cốc hiểu rõ tự nhiên là không hề tầm thường. Theo thiên địa linh cơ khôi phục, đan cốc biến hóa càng lúc càng lớn, cái kia ngoại vi đan khí càng trở nên vô cùng kinh khủng, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, không chỉ có để cho người bên ngoài vào không được, cũng làm cho bọn hắn không xuất được. Vì thế, đan cốc sinh linh nghĩ tới không ít biện pháp, thậm chí từng có yêu đế cấp bậc tồn tại muốn cưỡng ép xông ra đi, nhưng cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ bình tĩnh vô số năm tháng, tựa như một đầm nước đọng đan cốc cả đời biến hóa, lại là để cho rất nhiều đan cốc sinh linh hiếu kỳ không thôi. Dưới tình huống như vậy, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, nắm chặt được một chút dấu vết, trong đan cốc rất nhiều sinh linh nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng chính là tại thời khắc này, bọn hắn thấy được trấn áp vô cực kim tiểu, thấy được chậm rãi mà đến Trương Thuần Nhất, theo Trương Thuần Nhất bước chân rơi xuống, và đạo thần phục, nguyên bản bạo động đan cốc đang bị trấn áp. Trường đạo vi tôn, lực áp thiên địa, loại tồn tại này vậy mà phủ xuống. Ý thức được cái gì, đan cốc vô số cường giả trong lòng hoảng sợ không thôi, đan cốc mặc dù bế tắc, nhưng nội tình không tầm thường, cuối cùng vẫn là có không ít truyền thừa lưu lại, chỉ có điều Trương Thuần Nhất loại tồn tại này bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Tại thời khắc này, bọn hắn vừa hãi vừa sợ, nhao nhao thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn nhiều, bọn hắn gặp Trương Thuần Nhất như gặp đại đạo. Cũng chính là ở thời điểm này, nhật nguyện hành không, chiếu rọi thiên địa, Trương Thuần Nhất chân chính rủ xuống ánh mắt. Thì ra đây mới là đan cốc chân chính bộ dáng. Pháp nhãn chiếu rọi, Trương Thuần Nhất đem toàn bộ đan cốc thu vào trong mắt. Hắn tựa như một phương thung lũng, lựa sinh chi lan ngọc tụ, thôn tính hoàn vũ, du luyện vô cực, tự có tạo hóa, mà hắn trước đây thấy đan cốc chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi, như cái kia 99 đầu chân long địa mạch cấu tạo mà thành đại địa hồng lô trong đan cốc liền không chỉ một vị, khoảng chừng ba tôn. Bọn chúng đứng ở đan cốc ba mặt, dung luyện thiên địa nhị khí, diễn hóa đan khí của khói, trấn áp toàn bộ đan cốc, mà vây quanh cái này ba tôn đại địa hồng lô, đan cốc bên trong còn có rất nhiều hỏa nhãn, đan suối diễn sinh, cùng tạo thành một bức kỳ dị bức tranh, đến nỗi cái kia khu vực hạch tâm lại có một đầu khe hở vực sâu, bên trong có vô tận nham tương đang cuộn trào. Ba tôn yêu đế, 12 vị yêu thánh, chừng trăm tôn yêu hoàng, bên trong đan cốc này ngược lại là dựng dục không thiếu cường giả. Không nhìn các loại trở ngại, Trương Thuần Nhất trong nháy mắt thấy rõ trong đan cốc rất nhiều biến hóa, hắn ánh mắt rảo qua chỗ, vạn linh cúi đầu. Câu đề cử, chương 1868, Trường Sinh Không Lão chương 1868, Trường Sinh Không Lão đan cốc, nhật nguyệt hành không, chỉnh lý âm dương, trấn áp văn pháp. Tại này cổ sức mạnh bao phủ xuống, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, vạn linh cúi đầu, lặng ngắt như tờ. Vạn khí quy nguyên, tam sinh vạn vật, cái này đan cốc bản thân liền là một tôn lớn hồng lô a. Thấy rõ căn nguyên, Trương Thuần Nhất xem thấu đan cốc căn cước, hắn bản chất quả thực bất phàm, thôn tính hoàn vũ chi khí, thời thời khắc khắc đều đang vận chuyển, tựa như muốn luyện ra một khỏa kinh thế đại đan. Đan cốc vì đan đạo căn nguyên, dự dục ra một khỏa kinh thế bảo đan cũng đúng là bình thường. Ý niệm sinh diệt, Trương Thuần Nhất không khỏi nghĩ tới chính mình vừa mới gặp phải đan cốc cảnh tượng, hắn vờn quanh thái huyền giới mà đi, không ngừng hấp thu hoàn vũ chi khí, dung luyện vô cực, cái này không chỉ có là nó tại bổ ích tự thân, càng là tại dung luyện một khỏa đại đan, mà cái này luyện đan hành vi rất có thể từ đan cốc đạn sinh một khắc này lại bắt đầu, kéo dài đến nay đã 10 cái kỷ nguyên. Viên này đan nếu thật tồn tại, hắn phẩm giai tuyệt đối sẽ không thấp, tối thiểu nhất cũng là bất hủ cấp số, mà hắn chỗ ẩn thân pháp nhãn như bước, Trương Thuần Nhất ánh mắt trước tiên nhìn về phía ba tòa đại địa hồng lô, cái này ba tòa đại địa hồng lô lại là đan cốc trọng yếu căn cơ, ba như một, cùng vận chuyển đan cốc bên trong vạn tượng, mỗi một vị đại địa hồng lô cũng là nhất phương phúc địa, có yêu đế tọa trấn trong đó, trấn áp nội tình, bọn hắn một phương diện vận chuyển đại địa hồng lô. Điều lý vạn tượng, một phương diện mượn nhờ đại địa hồng lô trợ lực tự thân tu hành. Cái này bế tắc đan cốc bên trong có thể ra ba tôn yêu đế, rất nhiều yêu thánh yêu hoàng lại cùng cái này ba tòa đại địa hồng lô cùng một nhịp tở, hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có địa nguyên đại đan loại này đứng hàng 11 phẩm tiên đan sinh ra, thậm chí tại tuế nguyệt thai nghén phía dưới, hắn còn có thể sinh ra thập nhị phẩm tiên nguyên đại đan, đây là cực lớn tạo hóa. Mà lúc này bây giờ cảm nhận được Trương Thuần Nhất rủ xuống ánh mắt, đại địa hồng lô bên trong ba tôn yêu đế tất cả đều tâm thần run rẩy, yên lặng cúi đầu, hoàn toàn không có những ngày qua bá đạo cùng uy nghiêm. Một cái bạch hạt, một gốc nhân sâm thảo, một quả tiên đan, cái này ba tôn yêu đế cân cước cũng là tính toán không tệ, đặc biệt là viên kia tiên đan, hắn hẳn là địa nguyên đại đan ngoại ý muốn thông linh hóa yêu biến thành, đắc thiên sở trung luận tư chất tại trong ba con yêu vật hẳn là tốt nhất. Chỉ có điều đan cốc bế tắc, bọn hắn có khả năng tiếp xúc được chuyển thừa là cực kỳ có hạn, có thể có được hôm nay thành tựu, nhiều cùng đan cốc đặc thù hoàn cảnh có liên quan. Dù sao địa nguyên dịch căn cốt, thiên nguyên diễn đạo căn, mượn nhờ thiên nguyên đại đan, bọn hắn có thể tương đối dễ dàng đem một đầu đại đạo pháp tắc thôi diễn đến đại thành, cái này khiến bọn hắn có càng nhiều tinh lực rèn luyện tinh khí thần, ứng đối thiên nhân ngũ suy. Bất quá không có hồng trần chọc thế ma luyện, đan cốc bên trong sinh linh muốn bước ra một bước này cũng không dễ dàng, so với ngoại giới, đan cốc bên trong tuy có tranh đấu, nhưng đại thể vẫn là an ổn. Ánh mắt khẽ quét mà qua, Trương Thuần Nhất xem thấu cái kia ba tôn tọa trấn đại địa hồng lô yêu đế căn cước, ba vị này lại là đan cốc bên trong bá chủ, chính là đặt ở ngoại giới cũng là một phương cường giả. Chỉ có điều giờ này khắc này Trương Thuần Nhất cũng không có qua quan tâm kỹ càng bọn hắn. Cái này ba tòa đại địa hồng lô chính xác bất phàm, hội tụ đan cốc mà khí, tiếp nhận sâu xa thăm thẳm thời tiết, có thể thai nghén địa nguyên, thiên nguyên dạng này vô thượng tiên đan, nhưng cũng không phải Trương Thuần Nhất muốn tìm địa phương. Theo trong cõi u minh cảm ứng, Trương Thuần Nhất đưa mắt về phía đan cốc nơi trọng yếu, nơi đó có một đạo sâu không lường được vực sâu, ngay cả Trương Thuần Nhất ánh mắt cũng không cách nào đem hắn hoàn toàn xem thấu. Nhìn đến đây, Trương Thuần Nhất nhíu mày. Vạn khí quý nhất, ở đây vốn nên dựng dục ra một phương bảo huyện, cũng là thần đan đản sinh chi địa, nhưng bây giờ tựa hồ có chút thay đổi, hơn nữa có người ở đây lưu lại một đạo cường đại phong ấn, thủ đoạn rất là huyền diệu, nếu không phải ta đối với địa đạo rất là tinh thông, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Xem thấu bộ phận hư thực, Trương Thuần Nhất xác nhận thần đan có thể dựng dục chi địa. Liên tính huống trước mắt đến xem, chắc có người trước tiên hắn một bước tìm được đan cốc cũng phát hiện thần đan chỗ, chỉ có điều có lẽ là bởi vì thần đan chưa chân chính luyện thành, cho nên đối phương tại ngoại giới lưu lại cường đại phong ấn, che đậy nơi đây chỗ, thậm chí ở trong mắt đan cốc sinh linh đầu này vực sâu căn bản là không tồn tại. Chẳng lẽ là nàng? Dù sao thế gian này trên mặt đất trên đường có như thế tạo nghệ bây giờ không có mấy cái. Đoán được khả năng nào đó, tâm thần khẽ động, Trương Thuần Nhất đến gần vực sâu. Mở. Lấy tay vì bữa, thấy rõ tầng kia phong ấn, Trương Thuần Nhất tùy ý vạch một cái, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là khai thiên tích mã chi lực. Tiếp theo trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, cái kia tựa như đại địa thai màng cường đại phong ấn trong nháy mắt bị xé nứt, đạo phong ấn này chính xác rất mạnh, chính là bất hủ cấp độ tồn tại lưu lại, hắn cùng đan cấp tương hợp, dù là năm tháng dài đằng đẵng qua đi uy năng cũng chưa từng suy giảm quá nhiều, nhưng lại vừa vặn bị Trương Thuần Nhất khai thiên tích mà khắc chế, nếu không phải như thế, liền xem như Trương Thuần Nhất muốn mở ra đạo phong ấn này cũng cần tiêu phí một chút công sức. Mà liên tại đạo phong ấn này bị Trương Thuần Nhất tê liệt thời điểm, vô tận đan khí từ cái kia trong vực sâu phun ra ngoài, trong lúc nhất thời đan hương đầy thiên địa, đủ loại kỳ hoa dị quả hư ảnh ở trong đó hiện hóa. Tại thời khắc này, toàn bộ đan cốc sinh linh đều bị cái này mênh mông dị tượng hấp dẫn. Cỗ này đan khí cỡ nào huyền diệu, ta hít một hơi vậy mà tăng trưởng 10 năm phạm nguyên. Đan khí vào bụng, đan cốc bên trong rất nhiều sinh linh phát giác dị thường, cái này nhìn như mở ảo đan khí lại có tăng thọ chi công, thực sự không thể tưởng tượng nổi, trọng yếu nhất hắn không có khác biệt, đối với toàn bộ sinh linh đều hữu hiệu. Đều là của ta. Trong lòng tham lam bùng cháy mạnh, bọn yêu vật liều mạng hấp thu đan khí, hy vọng có thể duyên thọ càng nhiều, 10 năm, 100 năm, ngàn năm thậm chí là vạn năm. Mà đối mặt dụ hoặc như thế, cái kia ba tôn tọa trấn đại địa hồng lô yêu đế cũng không cách nào thờ ơ so với phổ thông yêu vật, bọn hắn đối với cái này đan khí huyền diệu muốn xem càng hiểu rõ một chút, cái này nhìn như mênh mông đan khí kỳ thực là bị pha loãng không biết gấp bao nhiêu lần sản phẩm, chân chính bảo vật ở đó đang cốc hạch tâm chi địa. Một tia mỏng manh đan khí như thế, thật không biết cái kia tiên đan bản thể lại là dáng dấp ra sao, chưa từng nghĩ trong cái này đan cốc bên trong lại còn thai nghén có như thế thần vật, chẳng thể trách như thế cường giả sẽ buông xuống đan cốc lập thân, nhìn ra xa vực sâu, đan hạc yêu đế không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, lúc này nó trong lòng có tham lam, cũng có ảo não. Nhưng cuối cùng nó cũng không có làm gì, bảo vật này tuy tốt, nhưng lại không có duyên với nó. Có này thần đan, bằng vào ta chi cân cước có lẽ có mong đạo thành bất hủ đạo tâm chấn động, nóng nhìn vực sâu, địa nguyên yêu đế thần sắc biến ảo không chắc. Bởi vì tự thân bản thể là thủ, cho nên tại cái kia phong ấn bị Trương Thuần Nhất mở ra trong nháy mắt, nó liền tin tưởng cảm nhận được ở trong vực sâu có một cái vô thượng thần đan tồn tại, kỳ huyền chi lại huyền, sinh linh an bảo, có thể cùng thiên địa đồng tọa, trường sinh không lão, mà đối với nó mà nói về càng là bất hủ chi cơ thạch. Bất hủ cơ duyên tại phía trước, bình thường phía dưới nó đã sớm xông lên, nhưng Trương Thuần Nhất cái kia thân ảnh đơn bạc lại thoáng như một tòa thái cổ thần sơn giống như chấn áp tại trong lòng của nó, để nó không dám vượt qua giới hạn. Câu đề cử